Chương 126, nhà người ta lão công. Ưa thích. Chu Ngọc Hoa giống như là nghe được cái gì cực kỳ buồn cười sự tình mở dạng, hơi lược mà nở nụ cười, rốt cuộc là người trẻ tuổi, ý nghĩ ngây thơ. Ai, đừng trách ta thân thiết với người quân sơ. Trước kia ta cũng cùng ngươi nghĩ đến một dạng, cảm thấy hữu tình uống nước no bụng, mới vừa tốt nghiệp cất hai lượng động, cùng bạn trai cùng một chỗ chạy đến trong kinh thành tung bay, hai người cộng lại thu nhập 1000 khối tiền, mỗi ngày chỉ cần có thể đi tàu điện ngầm, kỹ đan xa, liền tuyệt không đón xe, năng lực đi bộ liền đi bộ, người đưa ngoại hiệu, hải điến từng bước cao, mặc dù như thế, ta như thường đối tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ, cảm thấy chỉ cần có cái gọi là ái tình tại thì sẽ tốt. Nhưng cái này dạng có gì hữu dụng đâu? Về sau ta mới phát hiện à, đối mặt hiện thực cảm giác chính là không đáng giá tiền nhất đồ chơi, bởi vì nó tại hiện thực trước mặt thường thường không chịu nổi một kích, chỉ có tiền, tiền, tiền mới là trọng yếu nhất. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, chờ ngươi về sau kinh lịch trải qua nhiều, liền sẽ rõ ràng. Khắc cảm thấy lời nói của ta khó nghe bốn tam số không, lời thật thì khó nghe thuốc đáng giá tật. Nữ nhân a, cả đời sợ nhất gả là người, nếu là không gả tốt, còn không bằng không gả. Nguyễn Tiểu Loan nghe được nàng những lời này, tâm lý có chút không thoải mái, cả cười cười nói, Ngọc Hoa tỷ, cảm ơn ngươi cùng ta nói những thứ này. Bất quá ta cảm thấy chỉ cần hai người là thật tâm yêu nhau, tiền liền sẽ không là vấn đề quá lớn. Bởi vì, là ngươi thật yêu một người thời điểm, liền nhất định sẽ vì cho hắn cuộc sống tốt hơn mà cố gắng. Coi như không thể kiếm đến rất nhiều tiền trĩ, nuôi sống gia đình hẳn không có vấn đề. Huống chi, ta lão công rất yêu ta, cũng rất có thể làm. Ta cảm thấy có thể gặp được đến hắn là ta cả đời này may mắn nhất sự tình. Chu Ngọc Hoa còn muốn nói điều gì, lúc này có cái nữ đồng sự tiến vào, nàng mới ngựa khí có chút chua xót, được thôi, ta biết ngươi nghe không vào. Thời gian sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Chờ bầu trời lúc xuống, vừa rồi cái kia tiến vào nữ đồng sự hảo tâm nhắc nhở Nguyễn Tiểu Đoán, nói là Chu Ngọc Hoa đều đã lao đến muốn, nhưng là cả ngày chỉ muốn làm sao trụ cấp trên cùng chủ biên mông ngựa, nhưng xưa nay không nghĩ tới đề cao của mình biên kịch thủy chuẩn, cho nên làm gần 10 năm, vẫn là một biên kịch trợ lý. Lại thêm nàng trước đây cảm giác bị thương, dẫn đến nhãn quang trở nên 10 phần bắt bẻ, điều kiện bản thân cũng không kiểu gì, luôn luôn không thể kết hôn. Cho nên, chỉ cần là trong công ty kết hôn sớm văn bối, cơ bản đều bị nàng âm dương quái khí đi qua, thậm chí làm cho chừng mấy đôi hôn nhân không yên. Cái kia nữ đồng sự chính mình cũng thua thiệt qua, cho nên mới tới nhắc nhở Nguyễn Tiểu Loan đối phương quy nạp nói, tóm lại người này chính là điển hình không ăn được nho thì nói nho xanh. Người ít nghe nàng. Nguyễn Tiểu Loan đối với nàng cười cười, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Chờ cái kia nữ đồng sự sau khi đi, nàng mới vuốt vuốt mi tâm, thở dài thườn thượt một hơi. Lúc này mới ngày đầu tiên vừa mới bắt đầu, nhiều như vậy sự tình. Thật không nghĩ tới chức chàng so đại học phức tạp hơn nhiều như vậy. Tiểu cô nương hít sâu một hơi, nắm chặt quyền đầu nói với chính mình, ta là tới học đồ, những chuyện khác cũng không có quan hệ gì với ta. Ngày đầu tiên cuối cùng kết thúc. Biên kịch trợ lý công tác thực ra rất nhiều, đương nhiên lấy Nguyễn Tiểu Loan bây giờ tư lịch, cũng chỉ có thể làm chút việc vặt, tỉ như làm một chút hội nghị thảo luận ghi chép, in ấn điểm văn kiện cái gì. Sau khi tan việc, Nguyễn Tiểu Loan cùng Chu Ngọc Hoa cùng một chỗ đáp lấy thang máy đi vào lầu 1. Cách đó không xa, có mấy người nữ nhân đi ở trước mặt của nàng, châu đầu ghé thai lấy, thảo luận mới nhất điện ảnh, thời trang cùng bắt quái cái gì. Bên trong một cái nữ nhân bất thình lình hai mắt tỏa ánh sáng, tầm mắt nhìn về phía một chỗ, hưng phấn nói, khe nằm, các ngươi xem bên kia, cái kia tiểu ca ca rất đẹp trai à. Chỗ nào, nghe được có xuất ca, các nữ nhân tất cả đều kích động. Một nữ nhân đầu tiên đưa tay một chỉ, chính là đứng ở nơi đó, lại cao lại đẹp trai, trong tay còn đang cầm hoa nam nhân kia à. Còn sót lại mấy cái nữ nhân theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, sau đó tất cả đều mặt mũi tràn đầy mê trai. Khe nằm thật à, đây là cái gì thần tiên nhan sắc tiểu ca ca, sẽ không phải cái nào là mới xuất đạo ngôi sao đi. Làm sao có khả năng, ngôi sao đi ra ngoài sẽ không mang kính dâm cùng khẩu trang sao. Không xong rồi, ta lấy trước điện thoại di động chụp một tấm. Nhìn hắn trong tay còn cầm hoa hồng, là muốn đem hoa tặng cho ai vậy? Hoa, không phải bạn gái chính là lão bà, dù sao không phải chúng ta. Các ngươi nhìn thấy y phục trên người hắn à, tất cả đều là bảng tên a a a a a. Lại đẹp trai lại có tiền lại lãng mạn. Ta nếu là có một cái như vậy bạn trai tốt biết bao nhiêu. Đừng có nằm động, dạng này cũng là nhà người ta bạn trai. Mấy cái nữ nhân tiếng nghị luận theo cơn gió, bay vào đến Nguyễn Tiểu Loan cùng Chu Ngọc Hoa trong lỗ tai. Nhìn các nàng kích động bộ dáng, Chu Ngọc Hoa cũng không nhịn được dâng lên một chút hiếu kỳ ánh mắt hướng phía các nàng xem phương hướng nhìn lại. Sau đó, nàng cũng ngây người. Cách đó không xa nam nhân kia dáng dấp là thật là đẹp trai, với lại dáng người khí chất cũng là tuyệt đối không có lại nói. Hoàn toàn chỉ có một cái từ Ngọc Thụ Lâm Phong có thể hình dung, nhất định giống như là theo trong kịch TV đi ra vai nam chính, còn có cái kia một thân bảng tên. Chắc không được những nữ nhân này cũng kích động như vậy đây. Bất quá, tay của đối phương trong bưng lấy một chùm hoa hồng, rất hiển nhiên là đã danh thảo hữu chủ. Chu Ngọc Hoa tâm lý chua chát, cũng không biết nam nhân này là đang đợi ai đây. Quả nhiên cùng các nàng nói một dạng, nam nhân tốt cũng là người khác. Nàng chính như này nghĩ đến, đột nhiên cảm giác được đi ở sau lưng Nguyễn Tiểu Đoán, cước bộ bất thình lình tăng nhanh. Chu Ngọc Hoa vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng tiểu cô nương mang trên mặt ngượng ngùng cùng nụ cười mừng rỡ. Dưới chân giẫm lên mấy cm cao tiểu giày cao gót, tạch 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 hướng phía trước vọt tới, rất giống là một cơn gió mạnh thổi qua bên cạnh nàng. Sau đó, nàng tiếp tục xem đến, Nguyễn Tiểu Loan lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp chạy đến người đàn ông kia trước mặt. Một giây sau, nàng ngọt ngào kêu một tiếng, "Lão công, làm sao ngươi tới?" Nam nhân cũng nhìn xem nàng cười, cười đến xuất khí lại ôn nhu, "Tới đón ngươi tăng ca. Buổi tối cao phong ngồi xe không tiện." Nguyễn Tiểu Loan mặt mày hớn hở, "Oa, ngươi nghĩ đến thật chu đáo nha." Một giây sau, nàng liền nhào tới Trần Nặc trong ngực. Trần Nặc đưa nàng ôm lấy, tại chỗ vòng vo vài vòng. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy một mạch mà thành. Bốn phía nhìn thấy một màn này người đều ngây ngốc một hồi lâu. Nguyễn Tiểu Loan xấu hổ đem đầu chôn ở trong ngực hắn uy 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 mà gọi, "À, thật nhiều người thấy thế nào, mau buông ta xuống." Trần Nặc đem nàng buông ra. Nguyễn Tiểu Loan mặt từng hồng, đột nhiên chú ý tới mặt mày đờ đẫn Chu Ngọc Hoa. Chu Ngọc Hoa lắp bắp hỏi, "Hắn là ngươi là ngươi?" Nguyễn Tiểu Loan có chút ngượng ngùng cười, "Ngọc Hoa tỷ, giới thiệu một chút, hắn chính là ta lão công đó lấy." Nàng dắt Trần Nặc tay nói, "Lão công, chúng ta đi thôi." Chu Ngọc Hoa. Nàng xem thấy Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan bóng lưng, trong đầu rối bời. Cái này cùng nàng trong đầu đảo tưởng Nguyễn Tiểu Loan vì tình yêu gả nghèo nàn tiểu tử, hoàn toàn khác nhau a. Cái này cùng nàng tưởng tượng trên lệch quá xa a. Hư hết rồi ai nhất định chua chết được. Vì sao nhân gia liền có thể gả tốt như vậy? Quả nhiên, cái này chính là người khác nhà lão công sao? Chương 275, tay của ta không có. Trần Nặc nắm Nguyễn Tiểu Loan vượt qua góc đường. Hắn ngừng xe ở chỗ ấy, lên xe trước. Hai người ở bên cạnh trong tiệm mua hai chén trà sữa, một phần trứng gà thằng nhóc. Sau khi lên xe, Nguyễn Tiểu Loan đem trà sữa buông xuống, hai cái tay nhỏ nắm thành quả đấm, đặt tại gương mặt hai bên, hoặc con mèo nhỏ, đối chính cho xe chạy Trần Nặc dạng ngây thơ, "Miêu ô lao công, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi cực kỳ đẹp trai rồi." Trần Nặc bật cười, đưa tay gõ nàng náo cửa, "Ta ngày nào không đẹp trai rồi." Tranh thủ thời gian thắt chặt dây an toàn. Nguyễn Tiểu Loan nũng nịu, "Ừm. Không cần, chính ta hệ không được nữa, ngươi cho ta hệ bá." "Trần Nặc, tay ngươi đây." Tiểu cô nương đem hai cánh tay hướng về phía sau một tảng, ngẹo đầu, "Không à, tay của người ta bất thình lình biến mất á." "Cặc cặc cặc, cho nên phải ngươi cho ta hệ." Trần Nặc mặt mũi tràn đầy cương chịu nhìn xem nàng, chồm người qua, đưa tay kéo dây an toàn điểm khóa. Thừa dịp thân thể của hắn túi lúc tới, Nguyễn Tiểu Loan liền nhấc lên tiểu 22 miệng, vừa nhanh vừa chuẩn mà tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó khà 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 mà cười không ngừng. "Trần Nặc, đừng làm rộn." Nguyễn Tiểu Loan hô, "Ta hôn ta lão công của mình không thể a?" Trần Nặc thản nhiên nhìn nàng liếc mắt, "Ngươi là muốn cho ta lát nữa tìm một chỗ không người, trong xe đem ngươi 28 tử hình sao?" "Ê." Tiểu cô nương lập tức nổi giận, mắt trâu đi dạo, ngượng ngùng nói, "Về nhà hôn lại, về nhà hôn lại." Trần Nặc cho nàng thắt chặt dây an toàn, ngồi thẳng người, đột nhiên nói, "Ta cảm thấy vừa rồi cái kia ý nghĩ không sai. Chúng ta còn giống như chưa thử qua." Nguyễn Tiểu Loan doa đến vội vàng khoát tay, "Không cần thử á. Chỉ là ngẫm lại hình ảnh kia, cũng kích thích nàng trái tim nhỏ nếu không đi cũng." Hài nhi cặc cặc, không tiếp thụ được. "Sợ rồi sao? Lần sau thành thật một chút, khác trước công chúng liền câu 22 dẫn ta." Trần Nặc cười, phát động xe. Nguyễn Tiểu Loan quát lấy chính mình thình thịch đập loạn trái tim nhỏ, đầy mắt ngượng ngùng lườm hắn liếc mắt, "Thử, nhân ra chỉ là rất thuần khiết gần gũi mà thôi, ngươi đã cảm thấy là câu 22 dẫn à nha. Cả ngày nghĩ đến dạng này như thế, đàn ông các ngươi thật sự là nửa dưới 22 thần độc vật." Trần Nặc. Hắn phát động xe, đồng thời hỏi, "Ngày đầu tiên chính thức đi làm, cảm giác thế nào?" "Còn tốt." Nguyễn Tiểu Loan cầm lấy trà sữa vị lưu hoạch mà hút lấy, không nghĩ tới biên kịch trợ lý việc cần phải làm vẫn rất nhiều. Bất quá cũng không phải cái gì việc tốn thể lực, chính là các loại hôn tạm sự tình. Nàng không nói Chu Ngọc Hoa sự tình. Trần Nặc nói, nếu là không thói quen cũng không làm. "Không có chuyện, thích đứng mấy ngày thành thói quen." Một lát sau, Nguyễn Tiểu Loan nói, "Đúng rồi lão công, ngươi biết không, vừa rồi phía trước ta mấy cái kia nữ nhân một mực đang vụng trộm thảo luận ngươi. Hừ, ngươi nhớ kỹ, về sau ngươi đi ra xuất đầu lộ diện muốn đem khuôn mặt che lấp đến, nếu không khải hạm nữ nhân của ngươi nhiều lắm, ta không yên lòng." Trần Nặc nói, "Ta như vậy xuất khí, dùng cái gì cũng che không được. Vậy làm sao bây giờ?" Nguyễn Tiểu Loan nghiêm trang chau mày, đưa tay rút ra tóc của hắn, mặt lộ vẻ suy tư, "Không bằng ngươi cạo một đầu trọc, gọi thêm mấy cái giới ba, giả mạo người xuất gia như thế nào đây?" Trần Nặc. Nguyễn Tiểu Loan lại lắc đầu, tự đủ nói, "Không nên không nên, đàn bà bây giờ à, cho dù là hòa thượng, dáng dấp đủ đẹp trai đều không dung tha." Trần Nặc. Đến xuống xe thời điểm, Nguyễn Tiểu Loan lại như pháp bảo chế, đem mu bàn tay ở sau lưng, miệng nói, "Lao công, tay của người ta vừa không có, ngươi tới giúp ta cởi dây nỉ tan toàn ra. Ngươi còn muốn ôm ta xuống xe, đi về còn muốn đút ta ăn cơm." Trần Nặc nhìn xem nàng, đột nhiên ngoắc ngoắc bờ môi, "Ngươi cái dạng này, để cho ta nghĩ đến một câu nói." Nguyễn Tiểu Loan hiếu kỳ. Trần Nặc nói, "Lão bà nhiều năm tàn tật, lão công không rời không bỏ." Nguyễn Tiểu Loan. Theo sát lấy, Trần Nặc cao ngất thân ảnh chậm rãi bao trùm tới, lại không có thay nàng cởi dây nỉ tan toàn ra, mà là trực tiếp ôm eo của nàng, tiếp theo cúi xuống sinh trưởng tốt cái cổ, cười yếu ớt treo ở tuấn giật khoe miệng, tại bên thai nàng nói nhẹ, "Lời mới vừa nói qua, ngươi chưa quên à? Có muốn thử một chút hay không?" Nguyễn Tiểu Loan khuôn mặt nhỏ, trong nháy mắt bạo đỏ lên. Nàng cặc cặc cặc, "Không muốn." Trần Nặc nói, "Tại đây cũng sẽ không có những người khác. Nơi này là thuộc về biệt thự nhà để xe, không có người ngoài." "Cái kia, vậy cũng không được." Nàng hô hào miệng lắp bắp kháng nghị, nhưng rất nhanh, tiếng kháng nghị bị ngăn chặn. 11 thời điểm, Trần Nặc nhận được Lưu Chi Hoa điện thoại. Hắn cùng Hoắc Giai đến kinh thành tới du lịch, thuận tiện ước Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan gặp mặt một lần ôn chuyện một chút. Nói đến hai người này quan hệ hiện tại thật phức tạp, tóm lại là Lưu Chi Hoa kiên nhẫn, Hoắc Giai cũng không thoát khỏi không vung được, dứt khoát theo hắn đi tới. Có chút hoan hỉ hoan gia ý tứ. Về phần Kha Thi Thi, sau khi tốt nghiệp nàng trở về sở thành phố, 11 không có cách nào tới, có chút tiếc nuối. Mấy người thời gian rất lâu không gặp mặt, Trần Nặc làm chủ, ở một nhà sinh ý rất tốt tiệm lẩu dự định một cái ghế lô, chuẩn bị cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm. Hai người tới trước, một lát sau, Hoắc Giai cùng Lưu Chi Hoa cũng một trước một sau mà đi vào trong bào xương. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Giai lúc, Nguyễn Tiểu Loan liền kinh ngạc qua một tiếng, trợn to hai mắt. Hoắc Giai luôn luôn hơi ngắn tóc bây giờ đã đến bả vai, người cũng gầy, dáng người theo mập mạp biến thành hơi nở nang. Nàng vốn là thật trắng, ánh mắt cũng lớn, hiện tại gầy xuống tới, cao gầy tư thái ăn mặc một bộ màu đỏ sẫm áo khoác, xích xích không sai nhiều hơn một chút thuộc nữ cảm giác. Hoắc Giai thấy được nàng biểu lộ 933 có chút không được tự nhiên háng giọng một cái, cau mày nói, "Ngươi đây là cái gì biểu lộ, chưa thấy qua mỹ nữ à?" Nguyễn Tiểu Loan từ đầu đến chân mà ngắm nghĩa nàng, trong miệng hỏi, "Dai Dai, ngươi có phải hay không gầy nha?" Hoắc Dai nhíu mày, còn chưa lên tiếng, Lưu Chi Hoa đã chen miệng nói, "Ha ha, nàng gầy hơn 30 cân." Nguyễn Tiểu Loan quất lấy hơi lạnh, "Khó trách ngươi nhất định giống như là biến thành người khác. Vậy ngươi bây giờ chỉ có 110 cân." Hoắc Dai háng giọng một cái, hơi có chút ít đắc ý cải chính nói, "Nói xác thực, 107 cân." "Thế nào, lão nương nói qua, chỉ cần ta quyết định liền không có ta làm không được chuyện." Nguyễn Tiểu Loan ngạo kiều mà vuốt qua tóc, "Ha ha, nhân ra vẫn là 87 cân đây. Ép mã, ngươi đời này cũng không mặc qua." Hoắc Dai không cam lòng yếu thế chế giễu lại, "Như ngươi loại này tiểu học sinh dáng người, có gì có thể đắc ý?" Nguyễn Tiểu Loan không chút phật lòng, dù sao ta lão công ưa thích là được rồi. "Là thân yêu." Sau cùng mấy chữ là quay đầu, điềm điềm mịch mịch mà đối với Trần Nặc nói. Trần Nặc cười yếu ớt một tiếng, "Đúng. Lão công ngươi thật tốt, yêu ngươi nha." Tiểu cô nương mật ngọt duỗi ra tay nhỏ, đối Trần Nặc xoa tâm. Hoắc Dai toàn thân lắc một cái, làm ra một cái bị buồn nôn đến biểu lộ, "Các ngươi hai cái không biết xấu hổ đủ không à, còn như vậy ta liền đã no đầy đủ, không cần ăn cơm." Chương 276, lời thật lòng đại mạo hiểm. Trần Nặc món ăn đơn giao cho Lưu Chi Hoa, "Ở xa tới là khách, các ngươi điểm đi." Lưu Chi Hoa cười hắc hắc nói, "Biết rõ ngươi bây giờ là kẻ có tiền, chúng ta sẽ không khách khí à?" Hắn hướng về phía đợi ở một bên phục vụ viên nói, "Đấy nổi chọn trước cái nguyên ương qua đi." "Phục vụ viên, được rồi." Hoắc Giai lập tức không hài lòng lườm hắn liếc mắt, "Ngươi có ý tứ gì? Ăn lẩu hơi cay chính là làn danh, ngươi lại còn điểm nguyên ương qua, mất mặt hay không a ngươi?" Lưu Chi Hoa lập tức phản đối, "Ngươi trên mặt mấy ngày nay đều dài hơn mấy quả đậu đậu, ngươi xem, trên trán trên mũi phún phún phun, đều nhanh mọc lên như nấm, đương nhiên yếu điểm nguyên ương qua mới được. Lại đến hai bàn thịt bò, hai bàn tôm trượt." "Hoắc Giai, ta trưởng đầu ai cần ngươi lo?" "Sự tình, còn có, tới kinh thành ăn lẩu ngươi thế mà không điểm thịt dê. Ngươi có phải hay không đốc? Ta muốn hai cừu sừng xoắn ốc thân, một phần đậu phụ phơi khô cùng tây lam hoa." Lưu Chi Hoa nói, "Dù sao ngươi không gả ra được cuối cùng vẫn là đến tìm ta, ta làm sao đừng để ý đến. Ta là sự tình ngươi chính là sự tình mụ, đúng rồi, cá đậu hũ muốn hay không?" Hoắc Giai dọa một tiếng, "Lão nương không gả ra được cũng không tìm ngươi, muốn." Hai người bên cạnh cãi nhau bên cạnh gọi món ăn, thế mà nửa giờ không chỉ hoãn. Hai người bọn họ gọi xong, Trần Nặc lại tiếp menu, cùng Nguyễn Tiểu Noãn cùng một chỗ bổ sung mấy thứ, lại đều mấy bình địa. Nồi lẩu đã bưng lên. Là kinh thành truyền thống hoàng nồi đồng, phía dưới đốt lửa than, nhũ bạch sắc nước dùng cùng màu đỏ súp cay phân biệt rõ ràng, từ ngực mà bốc lên lấy phao, hương khí nồng đậm đồng thời mười phần đặc biệt. Tiểu cô nương dùng công đũa kẹp lên một khối thịt dê, đặt ở trong canh xuống, sau đó phóng tới Hoắc Giai trong chén, "Giai Giai ngươi nếm thử, nhà này nồi lẩu vị đạo rất tốt. Ta cùng Trần Nặc thường xuyên đến ăn." Hoắc Giai nhìn xem trong chén thân, cảm thấy có chút cảm động, cứ việc hai người thường xuyên ngươi ta nhịn ngươi, nhưng nàng biết rõ, hai người là chân chính hảo bằng hữu. Nàng kẹp lên ăn thịt một cái, quả nhiên tươi non mùi thơm ngát, béo mà không ngán, mười phần mỹ vị. "Ăn ngon." "Ăn ngon đi." Nguyễn Tiểu Nôn nói, "Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, đem ngươi đánh mất 30 mấy cân đều ăn trở lại." Hoắc Giai. Bốn người vừa nói cười vừa ăn thứ gì, uống bảo địa. Không bao lâu, đề tài rơi vào Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Nôn chuyện kết hôn bên trên. Hoắc Giai tò mò hỏi, "Tiểu ấm, các ngươi lúc nào xử lý tiệc rượu cùng hôn lễ đâu? Muốn hay không tuần trăng mật lữ hành?" "Hôn lễ cùng tuần trăng mật lữ hành." Tiểu cô nương đem trong miệng một khối hoàng huyết hầu xuống dưới, sau đó cầm khăn tay lau miệng, mới ngon ngọt cười, "Hắc hắc, ta cùng Trần Nặc quyết định là sang năm, bất quá ngày tháng cụ thể còn không có đặt trước." Trần Nặc nói, "Đến lúc đó quyết định, lại cho các ngươi thì mời." Hoắc Giai nhẹ gật đầu nói, "Nhớ kỹ nhất định phải trước giờ nói cho ta biết, đến lúc đó, ta muốn làm ngươi phụ dâu." Lưu Chi Hoa vội tiếp miệng nói, "Ta chính là phụ rể." Hoắc Giai hô, "Lan, bắt trước lời người khác, bắt trước bữa." Lưu Chi Hoa nói, "Đừng tưởng rằng sẽ dùng mấy cái thành ngữ thì ngon, ta cùng Trần Nặc thâm hậu cách hai mệnh hữu nghị, là trải qua khảo nghiệm, tuyệt đối không thua bởi ngươi cùng Nguyễn Tiểu Đoán." Mấy người cười cười nói nói. Sau đó, Nguyễn Tiểu Đoán lại cầm lấy trước mặt bia chén, giơ lên chén hướng mọi người nói, "Đến, cạn ly. Cho chúng ta cách hai mệnh hữu nghị cạn ly. Chúc hữu nghị trường thanh. Cạn ly. Cạn ly." Mấy người nâng chén khẽ chạm. Hoắc Giai là liên thông thạc sĩ, còn có không sai biệt lắm 3 năm mới tốt nghiệp. Lưu Chi Hoa năm ngoái khảo nghiệm thất bại, bất quá hiện tại chuẩn bị một lần nữa thi đậu. Hắn uống mấy chén bia, khí hư nửa ngày, đang cảm thán hối hận cao trung trong vội vàng chơi đùa, không có nghiêm túc đọc sách. "Ta nếu là năm đó năng lực ít chơi điểm trò chơi, thêm cố gắng một chút, nói không chừng cũng có thể lên phục đan, đến lúc đó không rồi cùng một mình ngươi trường học sao?" Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Giai, nghiêm túc nói. Hoắc Giai sụ mặt không nhìn hắn, "Túy quỷ, mặc kệ ngươi." Ăn xong nồi lẩu, mấy người chạy đi hát cả dạ ổ két, sướng một hồi, Lưu Chi Hoa đột nhiên đề nghị, "Quang ca hát cũng rất không có ý nghĩa, chơi một lời thật lòng đại mạo hiểm như thế nào đây?" Hắn vừa nói vừa hướng phía Trần Nặc âm thầm nháy mắt ra hiệu. Trần Nặc hội ý, "Có thể." Hắn nói có thể, Nguyễn Tiểu Loan tự nhiên gật đầu. Hoắc Giai vốn là không có hứng thú, chỉ thấy ba người đều đáp ứng, liền cũng nhẹ gật đầu. Lưu Chi Hoa cho nàng phòng hờ, đầu tiên nói trước, không thể nhận vô lại, không thể đổi ý nếu như không muốn trả lời lời thật lòng hoặc là không muốn đi làm lớn mạo hiểm, đi học 3 tiếng tiểu cầu gọi, sẽ ở vòng bạn hữu trong phát một câu ta là chó nhỏ. Hoắc Giai mài răng, "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói đi ra, lão nương chắc chắn sẽ không đổi ý." Thế là, Trần Nặc tìm phục vụ viên muốn một bộ bài bộ kẻ. Rút ra trong đó 4 tờ, trong đó 2 tấm là đại tiểu quỷ. Quy tắc rất đơn giản, rút đến đại quỷ người liền có thể yêu cầu rút đến tiểu quỷ người lựa chọn lời thật lòng hoặc là đại mạo hiểm. Rất nhanh, vòng thứ nhất hút xong. Trung hợp là, Hoắc Giai rút đến đại quỷ, Lưu Chi Hoa tiểu quỷ. Hoắc Giai dương dương đắc ý mà nhìn xem Lưu Chi Hoa, "Lời thật lòng đại mạo hiểm, ngươi chọn cái nào?" "Lưu Chi Hoa, đại mạo hiểm." Tôi tốt mắt châu chuyển động, nói, "Đi tới cửa." Đối cái thứ nhất gặp phải nam nhân hô to 3 tiếng, "Xuất ca, I love you. Lưu Chi Hoa. Không bao lâu, hắn hô xong ba tiếng, lưu lại ở nơi đó ngậm bức nam nhân xa lạ, đong đưa khuôn mặt chạy trở lại. Hoắc Giai ha 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 cười to, thế nào, sướng hay không? Lưu Chi Hoa nghiến răng nghiến lợi, ngươi chờ đó cho ta. Có ngươi rơi vào trên tay của ta thời điểm. Vòng thứ hai, thế mà liền trực tiếp ngược lại. Lưu Chi Hoa rút được đại quỷ, Hoắc Giai tiểu quỷ. Lưu Chi Hoa nhất thời dương dương đắc ý vô bắt đuổi, kêu lên, ha 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 ha, này phong thủy luân lưu chuyển đến cũng quá nhanh. Nói đi, ngươi muốn lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Lời thật lòng. Hoắc Giai hời hợt. Lưu Chi Hoa lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn đang dự định Hoắc Giai lựa chọn đại mạo hiểm lời nói, liền để nàng tự mình thoáng một phát. Không nghĩ tới nàng vậy mà lựa chọn lời thật lòng. Lưu Chi Hoa suy nghĩ nửa ngày, mới hỏi, nếu như ngươi muốn cùng thích người thổ lộ, sẽ nói thế nào? Hoắc Giai liếc mắt, nhíu trách móc, ngươi đây coi là vấn đề gì? Lưu Chi Hoa nói, ngươi quản ta đây, trả lời chính là. Hoắc Giai cầm trong tay bài bổ kẹ ném lên bàn, ôm nhớ suy tư một hồi, đi theo vung tay lên, bá khí mười phần cười lạnh, lao nương coi trọng ngươi, muốn cho ngươi sinh con khỉ, ngươi có đáp ứng hay không? Lưu Chi Hoa lớn tiếng nói, tốt, ta đáp ứng. Hoắc Giai, cút. Vòng thứ ba, Hoắc Giai rút được đại quỷ, Nguyễn Tiểu Đoán là tiểu quỷ chỉ. Hoắc Giai nhìn xem Nguyễn Tiểu Đoán, ngươi tuyển lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm. Nguyễn Tiểu Đoán càng nghĩ, cái kia đại mạo hiểm đi. Hoắc Giai háng giọng một cái, tốt, vậy thì ngươi cùng Trần Nặc ngay trước mặt chúng ta, hôn nồng nhiệt 3 phút đi. Nàng vừa nói xong, liền cùng Lưu Chi Hoa không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nguyễn Tiểu Đoán có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía Trần Nặc. Trần Nặc thì là nở nụ cười, đó lấy cánh tay thon dài không chút do dự nắm ở tiểu cô nương eo nhỏ. Một giây sau, hôn lên môi của nàng. Chương 277, nam nhân quen không phải. Hoắc Giai yêu cầu là 3 phút, Trần Nặc lại cùng Nguyễn Tiểu Đoán trọn vẹn mép vài phút. Trong lúc này, Lưu Chi Hoa cùng Hoắc Giai ồn ào âm thanh, tiếng vỗ tay vẫn không có dừng lại. Hôn xong về sau, Nguyễn Tiểu Đoán cảm thấy mình đều muốn tắt thở, nàng núp ở trên ghế salon mặt thường hồng nhìn qua Trần Nặc, lẩm bẩm nói 3 phút, ngươi thân lâu như vậy làm gì? Trần Nặc cười, cái này gọi là thật dài rất lâu. Tiểu cô nương tâm lý ngọt phải cùng ăn mật đường một dạng. Lại chơi một hồi, Lưu Chi Hoa mắc đái, lôi kéo Trần Nặc cùng đi nhà vệ sinh. Nguyễn Tiểu Đoán cùng Hoắc Giai tại trong bao xương nói chuyện phiếm, đông lạp tây xả. Hoắc Giai hỏi Nguyễn Tiểu Đoán, kết hôn cảm giác thế nào? Nguyễn Tiểu Đoán một mặt say mê, đặc biệt tốt. Hoắc Giai hỏi, tốt như vậy pháp? Nguyễn Tiểu Đoán bưng lấy khuôn mặt, cười hắc hắc nói, tóm lại chính là biết rồi người nam nhân này là triệt để thuộc về ta, loại cảm giác này à, đặc biệt tốt, tóm lại ta cảm thấy thật hạnh phúc nha. Hoắc Giai vừa vặn liếc về cửa bao xương mở, Trần Nặc cùng Lưu Chi Hoa lập tức sẽ tiến vào, mà Nguyễn Tiểu Đoán ngồi ở lưng đối cửa bao xương vị trí, căn bản không biết. Nàng liên cố ý trêu chọc Nguyễn Tiểu Đoán, vậy ngươi thành thật khai báo, nếu như ngươi cùng Trần Nặc tại trong sinh hoạt phát sinh mâu thuẫn lời nói, sẽ nghe ai? Quả nhiên, ở nơi này câu nói hỏi ra lúc, Trần Nặc cùng Lưu Chi Hoa bước chân đều dừng lại. Nguyễn Tiểu Đoán nói, ta cùng Trần Nặc không mâu thuẫn. Hoắc Giai nói, nếu có chứ 70-80. Nguyễn Tiểu Đoán một chút do dự, liền mở miệng nói, vậy khẳng định là nghe ta, hì hì. Không thể nào. Nghiêm Trang Tốt hoài nghi cười nhạo một tiếng, ta thế nào cảm giác, ngươi tại Trần Nặc trước mặt luôn luôn không nguyên tắc, cùng đầu vây đuôi tiểu cầu mở dạng, còn không biết xấu hổ nói hắn nghe ngươi. Lời này của ngươi cũng quá mức phân. Nguyễn Tiểu Đoán hừ một tiếng, ngươi không biết, nam nhân mà, cũng là rất sĩ diện. Cho nên, ngay trước ngoại nhân thời điểm ta sẽ giả bộ nghe hắn lời nói, để cho hắn thật tò có mặt mũi. Về nhà về sau, hắn liền ngoan ngoãn nghe ta. Trần Nặc nhíu mày. Lưu Chi Hoa quát lấy miệng, cưỡng ép nín cười. Tốt trên mặt hoài nghi, tâm lý lại nhanh cười điên rồi, ngựa khi bán tín bán nghi hỏi, thật à? Hắn có bao nhiêu nghe lời ngươi? À, hắn đối với ta là ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, chỉ cần ta vừa trừng mắt, hắn liền khẩn trương đến muốn mạng, nhanh đi hướng ta, sợ ta sinh khí. Nguyễn Tiểu Đoán dương dương đắc ý nói, ta nói đông, hắn liền sẽ không hướng tây. Ta nói nhị, hắn cũng không dám nói. Ta nếu để cho hắn quỳ xuống, hắn liền chủ động cầm bàn phím. Trần Nặc khỏe mắt giật một cái. Lưu Chi Hoa đã cười đến gặp cả người, quắt ở cái bụng. Hoắc Giai thì là liều mạng vô bắp đùi của mình, khuôn mặt đều muốn kìm nén đến biến hình. Nguyễn Tiểu Loan không hề hay biết, ở nơi đó thao thao bất tuyệt, nói tóm lại, nam nhân quen không phải, ngươi vượt ngông chiều hắn lại càng phách lối, trực tiếp gây đến trên người của ngươi coi ngươi là trâu nữa đây. Nghe lời này một cái, Trần Nặc náo hải, trong nháy mắt liền lóe lên chính mình cưỡi tại trên người nàng hình ảnh. Hoắc Giai thực sự nhịn không được, cười như điên, tiểu tử ngốc, ngươi quay đầu nhìn xem. Nguyễn Tiểu Loan không biết nghĩ tới điều gì, nơm nớp lo sợ chuyển qua cái đầu nhỏ. Sau đó, liền thấy đứng ở sau lưng Trần Nặc, mắt to lập tức trừng tròn xoe, miệng thì là cũng không khép lại được. Lưu Chi Hoa cười đến trực tiếp lăn lộn đầy đất, Trần Nặc, nguyên lai ngươi ở nhà như thế không địa vị. Nội tâm khóc chít chít tiểu nha đầu nhìn xem Trần Nặc, nặn ra một cái khóc không ra nước mắt cười. Trần Nặc đi đến Nguyễn Tiểu Đoán bên cạnh, sau khi ngồi xuống, dựa vào phía sau một chút, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng, cặp kia thâm thúy mắt đen bình tĩnh rơi vào trên người của nàng, giống như là một vũng sâu không lường được cú đàm, vô phương giòm thanh hỉ nộ. Sau đó, hắn nhìn qua nàng, nhàn nhạt mở miệng, ta đối với ngươi ngoan ngoãn, nói gì nghe đấy, ngươi đã nói là làm. Nguyễn Tiểu Đoán nổi giận, ngài rất triệt để, chớp mắt to, dáng vẻ đáng thương, cái kia lão công à, vừa rồi những lời kia thực ra cũng là ta uống rượu xong, uống say đồ ba hoa, đồ khoác lác, thực ra trong lòng ta theo vốn không phải nghĩ như vậy. Trần Nặc lần thứ hai thản nhiên nói, ngươi để cho ta quỳ xuống, ta liền chủ động cầm bàn phím. Nguyễn Tiểu Đoán toàn thân khẽ run rẩy, dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng bắt lấy Trần Nặc ống tay áo, một mặt định hót nói, không có chuyện, ta như thế yêu ngươi cái kia bỏ được để cho ngươi quỳ bàn phím nha. Trần Nặc nói, nam nhân liền không thể quen, nếu không muốn cưới đến trên người ngươi. Nguyễn Tiểu Đoán đều muốn khóc, không phải không phải, đàn ông và đàn bà một dạng, cũng là phải bị người vào chỗ chết sủng, vào chỗ chết quen. Còn có, ta chỉ thích ngươi cưới tại trên người của ta. Trần Nặc hỏi, thật? Nguyễn Tiểu Loan điên cuồng gật đầu. Không phải có đôi lời a, nam nhân đến chết cũng là thiếu niên. Ngươi chính là ta thiếu niên. Với lại, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy lại như thế có thể làm lão bà ngươi, nhất định là ta tích tụ 18 đời từ đức. Ta làm sao dám đối ngươi tùy tiện dương ai? Vạn nhất ngươi tức giận không cần người ta nữa làm sao bây giờ? Còn có, nhà chúng ta sự tình gì ta tất cả nghe theo ngươi, bởi vì ngươi nói làm mãi mãi cũng là đúng. Dù sao, nhân gia chính là ngươi nhất ngoan tiểu khả ái á. Gặp Trần Nặc vẫn như cũ mặt không biểu tình, Nguyễn Tiểu Loan đã không đếm xỉa đến, hoàn toàn không biết xấu hổ bộ nhà qua. Lão công, ta cho ngươi một nụ hôn xem như bồi tội, rồi. Trực tiếp cho Trần Nặc một cái phi thường vang dội phun phún. Cuối cùng, Trần Nặc biểu tình trên mặt hòa hoãn ít, giơ tay lên, tương chịu sờ lên đầu nhỏ của nàng, nhớ kỹ, sau này không nên nói lung tung, nếu không đi về đánh đòn. Nguyễn Tiểu Loan nhẹ nhàng thở ra, ngươi đây là tha thứ ta sao? Trần Nặc thở dài, không tha thứ còn có thể làm sao, tự tìm lão bà, cũng không thể ly hôn á tiểu cô đường. Ô ô ô. Hoắc Giai cùng Lưu Chi Hoa đã nhanh cười đến tắt thở. Phía sau trong vòng vài ngày, Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan làm chủ nhà, buổi tiếp Hoắc Giai bọn hắn ở kinh thành cẩn thận mà chơi một vòng. 11 sau khi kết thúc, Trần Nặc dự định xuất ngoại một chuyến. Kim Đông đã thành công thu được nước Mỹ IGO, sang năm liền có thể tại nước Mỹ đưa ra thị trường. Mà Bính Hảo Đa phát triển tình thế đã ẩn ẩn tới gần Kim Đông, rất nhiều nước ngoài tư bản cũng đối Bính Hảo Đa biểu đạt nồng đậm hứng thú, Trần Nặc dự định tự mình đi một chuyến, tiến hành IGO đàm phán. Đương nhiên, hắn sẽ tận lực cầm cổ phần giữ tại trong tay của mình. Bởi vì hắn là đi làm việc đứng đắn, lại thêm Nguyễn Tiểu Loan phải đi làm, liền không mang nàng cùng một chỗ. Trước khi đi, tiểu cô nương rất không yên tâm ôm hắn rằng co một đêm, sau đó mới một mặt trịnh trọng dặn dò, "Lão công, tuy nhiên ta tin tưởng ngươi rất tự giác, nhưng nước ngoài dụ hoặc nhiều lắm, ngươi ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính ngươi chính tiết. Dù là có ngoại quốc đại mỹ nữ câu dẫn ngươi, phải hết đối ngươi dùng mỹ nhân kế, ngươi cũng nhất định phải kiên trinh bất khuất, cận kề cái chết không theo." Trần Nặc gặp hắn không nói lời nào, Nguyễn Tiểu Loan trừng to mắt, thúc giục nói, "Nhanh lên nói cho ta biết, ngươi nhớ chưa? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây." Chương 127, hôn nhân cũng là suy nghĩ. Trần Nặc, nhớ kỹ. Nguyễn Tiểu Loan vẫn chưa yên tâm, hung ba ba uy hiếp nói, "Chờ ngươi trở về, ta về nghiêm túc kiểm tra, nếu như phát hiện có gì không đúng tình, ngươi liền chết chắc biết không?" Trần Nặc, chết như thế nào định? Nguyễn Tiểu Loan cười lạnh, "A, để cho ngươi hát một bài một kéo mai." Kinh thành Đại Hưng sân bay. Trần Nặc cùng Hoàng Trinh chờ mấy người, đi vào sân bay đại sảnh, đi qua xét vé đăng ký đột nhiên sau lưng truyền đến kinh ngạc tiếng la. "Trần lão đệ, Hoàng tổng." Nhìn lại là Lý Cường Đông cùng mấy người khác. "A, trùng hợp như vậy." Trần Nặc hơi kinh ngạc cười cười. "Đúng vậy a. Thật sự là duyên phận a." Lý Cường Đông đi tới, cùng Trần Nặc, Hoàng Trinh cũng nắm tay. Hoàng Trinh cùng Lý Cường Đông quan hệ tương đối phức tạp, bởi vì Hoàng Trinh một tay sáng lập OH Khốc Mạng, tại Kim Đông tận lực nhằm vào dưới đóng cửa. Mặc dù có tầm bảo mạng cùng Kim Đông tại, cho dù OH Khốc Mạng không có chịu đến Kim Đông nhằm vào, phát triển tiền cảnh vẫn như cũ 10 phần hữu hạn, nhưng ít ra năng lực chống đỡ thêm mấy năm. Bởi vậy, Hoàng Trinh trong lòng dù sao cũng hơi khúc mắc. Bất quá, trải qua mấy năm, Kim Đông liên thủ với Bính Hảo Đa đối kháng tầm bảo mạng, giữa song phương giao lưu hợp tác tương đối nhiều, Hoàng Trinh cùng Lý Cường Đông tự nhiên cũng đánh không ít quan hệ, trở thành mật thiết đồng bạn hợp tác, với nhau cũng quen ổn rất nhiều, nhưng cái kia khúc mắc cũng từng bước tiêu nhuận. Hôm nay không nghĩ tới thế mà ở phi trường tình cờ gặp. Trần Nặc cười hỏi Lý Cường Đông, "Lý tổng, ngươi muốn đi nước Mỹ?" "Lý Cường Đông a, đúng vậy a, đi làm chút chuyện." Một lát sau, Trần Nặc, Hoàng Trinh cùng Lý Cường Đông cùng một chỗ đăng nhập khoang hạng nhất, những người khác ngồi thì là bường thương vụ. Mấy người đã rất quen, với nhau tự nhiên không có cái gì câu thúc, vừa lúc vị trí cũng gần, sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Nơi công chúng cũng không thuận tiện nói chuyện làm ăn hoặc là quá đề tài nhạy cảm, mấy người trò chuyện cũng có chút tùy ý. Một lát sau, mấy cái tuổi trẻ tiếp viên hàng không đi vào khoang hạng nhất, bên trong một cái tướng mạo có chút yêu mị, vóc người nóng bỏng, Lý Cường Đông ánh mắt không khỏi hơi hơi sáng lên, nhìn chằm chằm đối phương không chớp mắt nhìn một hồi lâu. Trần Nặc chú ý tới Lý Cường Đông ánh mắt, tâm lý nhẹ phơi một tiếng. Tiếp trước trong, vị này đại lao nổi danh, hơn phân nửa ngược lại là cùng nữ nhân thoát không ra quan hệ. Một nữ nhân, là hắn vợ tương lai Lục Trà muội muội, cũng chính là cùng Lục Trà em gái lời đồn, khiến cho Kim Đông danh tiếng tăng nhiều. Lý Cường Đông trở thành người người hâm mộ thành công nhân sĩ mô bản. Khác mấy năm sau, Lý Cường Đông nhưng lại tại về nữ sắc cắm một cái ngã nhào, tuôn ra cái cực lớn mê bối. Thành cũng nữ nhân, bại cũng nữ nhân. Thể hiện cực kỳ do nét thực sắc tính dã bốn chữ này. Lý Cường Đông ánh mắt ẩn nấp mà nóng rực ở đó tên tiếp viên hàng không trên thân quét sạch một hồi, nhưng biểu lộ lại không có nửa giờ bị ủi, một bộ thành công nhân sĩ ra vẻ đạm mạo. Một lát sau, chờ tên kia tiếp viên hàng không quay người trở lại thừa vụ thất, hắn mới đem tầm mắt thu hồi lại. Lúc này, Trần Nặc nghĩ đến một sự kiện, lấy điện thoại di động ra, cho Nguyễn Tiểu Loan phát cái tin nhắn ngắn, "Lão bà, ta lên phi cơ." Thiếu đầu góc tiểu cô nương trở về đầu. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trần Nặc, trở về lại thu thập ngươi. Vừa đúng lúc này, Lý Cường Đông ánh mắt liếc về hai người tin nhắn, nhịn không được cười nói, "Trần lão đệ, ngươi cùng vợ ngươi cảm giác cũng thực không tồi." Hắn cũng biết Trần Nặc trước đây không lâu chuyện kết hôn. Trần Nặc cười cười, "Ừm." Lý Cường Đông nói, "Thực ra ngay từ đầu bất thình lình nghe nói ngươi kết hôn tin tức, ta thật bất ngờ." Hắn không nói bất ngờ nguyên nhân, nhưng mấy người đều hiểu. Trên thực tế, đến Lý Cường Đông cùng Trần Nặc thân phận bây giờ cùng địa vị, tài hoa cùng năng lực, chỉ cần ngoắc ngoắc tay, thì có nữ nhân tranh cướp giành giật trên giường của bọn hắn. Chính vì nguyên nhân này, trong cái vòng này nam nhân, tận tình thanh sắc gặp dịp thì chơi nhiều lắm, cũng rất ít có người sẽ mong muốn quá sớm bị hôn nhân trói buộc, thường thường muốn chơi đủ, mới có thể tại sau cùng tuyển ra một cái thích hợp nhất kết hôn. Lý Cường Đông muốn cảm thấy, Trần Nặc xa so với cùng hắn cùng lứa những người tuổi trẻ kia muốn thành thục cơ trí được nhiều. Bởi vậy đối với hắn lựa chọn như vậy, càng cảm thấy ngoài ý muốn. Tựa hồ không quá có lời. Trần Khiết có chút cười cười, trên thực tế, hôn nhân cũng có thể cho rằng một môn sinh ý. Lý Cường Đông cùng Hoàng Trinh đều có chút ngoài ý muốn, cùng nhau nhìn qua Trần Nặc, hỏi, nói thế nào? Làm kết hôn ích lợi cao hơn không kết hôn ích lợi lúc, nhân loại mới có thể lựa chọn hôn nhân. Trần Nặc lạnh nhạt nói, không kết hôn người, đó là bởi vì cảm thấy không kết hôn càng tốt hơn. Lựa chọn kết hôn người, tự nhiên là bởi vì cảm thấy kết hôn càng có lợi. Những lợi nhuận này không riêng gì hữu hình tài sản, có đôi khi cũng bao quát một chút vô hình lại càng trọng yếu hơn đồ vật. Thí dụ như nói, ái tình, lại thí dụ như nói, sơ tâm. Lý Cường Đông là người. Trần Nặc lời nói, đột nhiên khơi gợi lên hắn một đoạn có chút lâu đời hồi ức. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa ở trên ghế ngồi. Một lát sau, đột nhiên thở một hơi thật dài. Trần lão đệ, không nghĩ tới, ngươi so với tuổi trẻ được nhiều, lại so ta xem càng thêm thông thấu. Hắn lại lần nữa mở mắt ra, ánh mắt phức tạp nhìn qua Trần Nặc, nhỉ nó nói, nếu như ta năng lực sớm minh bạch những này, có lẽ liền sẽ không. Hắn dừng một chút, cười cười nói, dù sao thời gian còn nhiều phải là, ta nói với ngươi câu chuyện, thế nào? Trần Nặc ngưng mắt nhìn qua, chờ hắn nói tiếp. Lúc trước, có cái nông thôn nghèo nàn hải tử. Phụ thân của hắn ở bên ngoài công trình đội làm thuê, mỗi tháng chỉ có 12 nguyên, từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa ăn no qua cơm san san củ cải khoai lang, ngày lễ ngày Tết cùng sinh nhật lúc mới có thể ăn một quả trứng gà, chớ đừng nhắc tới thịt heo, chân chính xa xỉ phẩm, một năm chỉ có thể ăn vào 1-2 lần. Hắn sợ nghèo, không cam lòng tại vĩnh viễn ở tại một cái trong thôn nhỏ, làm cả đời nông dân, không muốn để cho chính mình nát tại chẳng làm nên trò trống gì tầm thường vô vi trong sinh hoạt, từ nhỏ đã mơ ước đi đại thành thị, đọc sách 10 phần khắc khổ. Về sau 18 tuổi năm đó, hắn thi đậu kinh thành một chỗ danh giáo, mang theo người cả thôn vì hắn gộp đủ 500 khối học phí, đi tới kinh thành. Hắn không có quá nhiều hy vọng xa vời, chỉ muốn đi học cho giỏi, sau khi tốt nghiệp có thể tìm tới một phần công việc ổn định ở lại kinh thành, làm một cái người kinh thành. Nói đến đây chút thời điểm, Lý Cường Đông ánh mắt chướng ngơ ngẩn. Cùng những thành thị kia trong đến đồng học so, hắn biết rõ thổ khí chính mình rất hèn mọn, giống như là trong bầu trời đêm tầm thường nhất viên kia tinh, giống như là trên võ đài nhất bình thường vai quần chúng giáp. Hắn cũng có ưa thích qua nữ hải, thế nhưng là hắn không dám nói ra khỏi miệng, bởi vì hắn tự ti mặc cảm, hắn biết mình bình thường cũng phổ thông, liền cơm ăn cũng không đủ no, hắn không có tư cách theo đuổi ái tình. Hắn duy nhất có thể làm chính là cố gắng đọc sách. Thẳng đến một ngày nào đó, có cái nữ đồng học bất thình lình đứng ở trước mặt hắn, đỏ mặt nói với hắn, ta thích ngươi. Lý Cường Đông lẩm bẩm. Lần thứ nhất, tại hắn 20 năm trong cuộc đời, lần đầu tiên nghe được nếu như vậy, theo một cô gái trong miệng nói ra tới. Trong nháy mắt, câu nói này giống như một vệt ánh sáng, chiếu sáng thế giới của hắn. Cái kia khỏa tràn đầy tự ti tâm, làm cho này một câu nói, cảm nhận được kịch liệt đến không cách nào tưởng tượng rung động. Xin. Chương 279, mua cho ngươi cái gì cũng không quý. Trần Nặc biết rõ Lý Cường Đông trong miệng cô bé kia là ai. Hắn vợ trước, Cung Tiểu Kim. Kim Đông danh tự tồn tại, chính là Cung Tiểu Kim Kim cùng Lý Cường Đông đồng tổ hợp mà thành. Lúc kia, trong mắt hắn, nàng chính là toàn thế giới xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất lại có thể làm nhất nữ hải. Hắn cố gắng mục tiêu trong, trừ mình ra, lại nhiều một cái nàng. Hắn muốn kiếm rất nhiều tiền, cho nàng một cái rất tốt sinh hoạt, để cho nàng có thể vì mình lựa chọn mà kiêu ngạo. Về sau, hắn trong đại học viết một cái sổ tờ giờ, bán bút kim ngạch tiền không nhỏ. Dùng khoản tiền kia làm tiền vốn, hắn bắt đầu học làm ăn. Gây dựng sự nghiệp quá trình phi thường gian khổ, nữ hài xuất thân giàu có, nhưng như cũng không rời không bỏ, thủy chung bồi bạn hắn, khích lệ hắn. Nếu như không có nàng, có lẽ hắn đã sớm chỉ không nổi nữa. Về sau nữa, bọn hắn kết hôn. Đó là nhân sinh của hắn trong hạnh phúc nhất cũng khó quên nhất một đoạn thời gian dần qua, việc buôn bán của hắn càng ngày càng lớn, tiền là kiếm được không ít, gặp phải dụ hoặc nhưng cũng nhiều hơn. Có rất nhiều rất thật đẹp lệ nữ hài, cũng nói với hắn ta thích người, đều đối hắn giống như yêu chết đi sống lại. Ban đầu, hắn còn sợ thê tử thương tâm, kiên thủ nguyên tắc. Lý Cường Đông lẩm bẩm, nhưng thời gian dần trôi qua, cái này nghèo nàn hài tử bị ăn chơi chắc táng mê hoa mắt, hắn từng bước đã quên lúc trước lần đầu tiên nghe được bốn chữ này lúc cảm động cùng rung động. Hắn cảm thấy gặp dịp thì chơi cũng không tệ, trong nhà hồng cờ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay thổi, đây mới là nam nhân hẳn là qua sinh hoạt. Hắn cùng những nữ nhân khác có thân mật quan hệ. Làm thê tử biết rồi sau chuyện này, vô luận hắn làm sao hối tiếc xin lỗi thế nào, nàng vẫn như cũ lựa chọn kết thúc đoạn này trong lòng của nàng đã biến chất hôn nhân, rời đi hắn. Nếu có thể trở lại ban đầu, nếu là hắn biết rõ như thế sai lầm sẽ mang đến hậu quả dạng gì, hắn tuyệt sẽ không. Nói đến chỗ này, Lý Cường Đông ngừng lại, nhắm mắt lại, giơ tay lên, chậm rãi méo méo hai mắt trong lúc đó. Thật dài một tiếng than thở. Xin hỏi mấy vị cần gì đồ uống? Vừa đúng lúc này, cái kia mấy tên tiếp viên hàng không đẩy xe nhỏ đi tới. Lý Cường Đông không tiếp tục nói tiếp, mở mắt ra, trầm giọng nói, hồng trà đi. Được rồi, Lý tổng, ngài hồng trà. Tên kia thân mục mới tốt tiếp viên hàng không mở miệng. Hiển nhiên, nàng nhận biết Lý Cường Đông. Nàng nở nụ cười, biên độ nhỏ mà xoay người, hai tay đưa cho hắn một bình hồng trà. Cùng lúc đó, mềm lớn lên ngón tay như vô tình như cố ý nhẹ phẩy quá lớn lao mu bàn tay. Lý Cường Đông. Trong nháy mắt, mới vừa những cái này chướng những cái này ngơ ngẩn cũng vô cánh bay mất. Khụ khụ. Hắn hắng giọng một cái, một mặt trầm ổn nói, "Này, các ngươi thái độ phục vụ rất tốt, rất đúng chỗ. Ta về cùng các ngươi công ty khen ngợi các ngươi, đúng rồi ngươi công hào là." Trần Nặc tự thiếu phi thiếu nghĩ, có lẽ lao đại mới vừa rồi hối hận là thật, chỉ bất quá cái này hối hận a tới cũng nhanh đi cũng nhanh, mấy năm sau, như trước đang địa phương giống nhau, ngã đồng dạng thậm chí thảm hại hơn một phát. Có thể trách ai đây? 10 cái giờ về sau, phi cơ thuận lợi đã tới nước Mỹ nào đó sân bay. Trần Nặc đã trước giờ đã đặt xong tiểu điểm, nhưng cùng Lý Cường Đông bọn người không ở tại cùng một chỗ. Thế là, hai nhóm người ra sân bay liền tách ra, riêng phần mình bận bịu riêng mình. Chuyện tiến hành đến có chút thuận lợi, mau trở lại quốc trước, Trần Nặc rút ra một ngày thời gian, đi ni khu buôn bán đi dạo một vòng, tiến hành một phen đại mua sắm, các loại dương túi đồ trang điểm cũng chọn lấy một chút, cũng là muốn mang về đưa người lễ vật. Cho Nguyễn Tiểu Noãn, cho Trần Ái Quốc phu thê, cho Nguyễn Chí Quân phu thê, còn có cho Tiểu Trần Tư, loạn thất bát tao mua một đồng lớn. Hoàng Trinh mấy người cũng mua không ít thứ, cũng là mang về cho người nhà. Lấy lòng đồ vật trở về tử điếm, điện thoại di động hết điện, nạp điện về sau, mở máy một cái. Nguyễn Tiểu Noãn đoạt mệnh liên tục cuốn đều không ngừng mà đụng tới, không biết phát tới nhiều ít tin tức. Tiểu nha đầu từ lúc mới bắt đầu có ở đó hay không đến ngươi nhất định là đi vụng trộm cùng khác tiểu bằng hữu tốt hử. Lại đến lao công ngươi có sao không, vì sao điện thoại di động luôn luôn tắt máy? Ô ô ô, thật lo lắng cho. Trần Nặc hồi phục, không có việc gì, điện thoại di động hết điện, mới vừa quay về tử điếm, trước đó đi mua đồ vật. Hắn mở video lên, đem mua được túi sách dầu thơm cùng sơn môi là tới, Nguyễn Tiểu Noãn lập tức hai mắt phát sáng, trong miệng lại nói, "Oa, những này nhất định rất đắt ta." "A nữ nhân." Rõ ràng rất muốn, lại giả vờ mô hình làm dạng. Thương vị đến đáng yêu. Trần Nặc nói, "Không quý, mua cho ngươi cái gì cũng không quý." Nguyễn Tiểu Noãn hớn hở ra mặt, hào phóng tại trong video đưa lên môi thơm một cái. Tiếp theo nàng nháy mắt ra hiệu nói, "Nhân gia cũng có đồ tốt muốn cho ngươi xem một chút." Trần Nặc hỏi, "Là cái gì?" Nguyễn Tiểu Noãn phát cái mắc cỡ biểu lộ, thừa nước đục thả câu mà nói, "Kỳ hỉ, trước giữ bí mật, chờ một lát ngươi thì biết." Trần Nặc liền kiên nhẫn chờ lấy. Một lát sau, Nguyễn Tiểu Noãn phát tới vài tờ tự chụp. Tờ thứ nhất, nàng một thân màu xanh đậm quần áo thủy thủ, đầu đội cùng màu hệ mũ nổi, nguyệt trước cùng vành nón phối thêm màu hồng nơ còn bướm, khéo léo ngồi quỳ chân tại biệt thự cửa sổ sát đất trước. Hai địa phương có khi kém. Thời khắc này nước tàu chính là buổi sáng hơn 8 giờ, sáng sớm gió nhẹ lay động màu trắng nhạt lầy màn cửa, che đậy động nữ hài mái tóc mây, màu lam nhạt nắng sớm che đậy nàng xinh đẹp tuyệt trần hình dáng, váy ngắn hơi cuộn, lộ ra phấn trắng đầu gối cùng bắp chân. Tiểu cô nương mở to màu hổ phết mắt, hàm răng hơi lộ ra, nụ cười ôn nhu lại ngọt, giống như là mạn gà bên trong đi ra đến nữ chủ giác. Trần Nặc cổ họng khẽ nhúc nhích động. Tấm thứ hai hình ảnh là lăn ở trên thảm con mèo nhỏ, hai mèo đuôi mèo cùng lông xù tiểu chào chào đầy đủ mọi thứ, nhu thuận vừa đáng yêu mà lộ ra màn ảnh nhìn qua hắn, bên cạnh vẫn xứng một câu miêu ô chủ nhân. Khe nằm. Trần Nặc có loại huyết áp tăng vọt, tại chỗ qua đời xúc động, để điện thoại di động xuống thẳng đến nhà vệ sinh. Trước hướng cái tắm nước lạnh bình tĩnh một chút lại nói. Vừa trở về, nhìn thấy Nguyễn Tiểu Noãn lại phát tới mấy cái tin, lão công ngươi tại sao không trả lời? Cái này đâu, có đẹp hay không à? Cùng phía trước hai kiện so, cái nào đẹp mắt nhất? Trần Nặc liếc một cái phía trên một tấm hình điểm đạm đáng yêu trang phục nữ bộ. Khe nằm, muốn bị nàng vậy điên rồi. Lại quay đầu đi lần thứ hai tắm rửa. Hai lần sau này, hắn cuối cùng không có chút rung động nào mà cầm lên điện thoại di động, cùng nàng tiếp tục video. Nguyễn Tiểu Noãn nhìn xem hắn trong video chạy xuống thủy tóc ngắn, buồn bực, ngươi nửa ngày không nói lời nào, nguyên lai là đi tắm rửa à? Trần Nặc hồi phục, ừm, những này ngươi lúc nào mua? Hắc hắc, hai ngày trước mua, hôm qua vừa lấy được chuyển phát nhanh. Nguyễn Tiểu Noãn lộ ra một mắc cỡ biểu lộ, muốn cho một mình ngươi kinh hỉ, ngươi cảm giác thế nào? Sắp thực kinh hỉ. Trần Nặc cọ sát lấy răng quay về, chờ ta đi về, ngươi sẽ chậm chậm cho ta kinh hỉ. Tiểu cô nương mặt từng hồng, nho nhỏ âm thanh, ừm, vậy ngươi cũng nhanh chút trở về nhà. Chương 280, lão công phải về nhà. Trần Nặc nói, nghĩ như vậy ta à? Nguyễn Tiểu Noãn nói, không có cách, ngươi không ở, ta gối đầu một mình khó ngủ, ta cô đơn chiếc bóng, ta không hư tịch mình lãnh. Trần Nặc cười, nhanh, vé đã đặt xong, mấy ngày nay liền trở lại. Biết được Trần Nặc lập tức sẽ trở về nước về sau, Nguyễn Tiểu Noãn vô cùng vui vẻ, lòng tràn đầy chờ mong, hận không thể một giây sau liền có thể nhìn thấy hắn. Rõ ràng mới nửa tháng không gặp mặt, lại giống như qua vài chục năm như thế rất dài. Tại Trần Nặc trở về nước một ngày trước, nàng đi tới Jenny cửa phòng làm việc ở ngoài, đưa tay gõ cửa một cái. Trong văn phòng, Jenny chính cầm kịch bản, cùng người thảo luận cái gì, nghe được tiếng đập cửa về sau, đầu nàng cũng không ngẩng mà thuận miệng một giọng nói, vào đi. Sau đó, thảo luận tiếp tục. Người thiết lập dạng này thiết định lời nói, có thể hay không rất khó khăn viết. Lại muốn ta tại khủng bố trong viết ra ái tình đến, lại không thể viết nhân quỷ luyến, vậy thì có cái gì cảm nhân? Nhân hòa chứng vọng tưởng người bệnh vẫn là tâm thần bệnh nhân yêu đương. Không có cách nào a tiểu lão sư, như vậy mới có thể qua thẩm, nếu không thì là tuyên truyền phong kiến mê tín, ngươi hẳn là hiểu. Đúng rồi, còn có, kịch tình phương diện lại mở rộng thoáng một phát, vốn là thiết lập 20 tập quá ngắn, chí ít 28 viết lên 40 tập đi. Cố sự tuyến quá đơn bạc, 40 tập lời nói, tất cả đều là thủy. Vậy thì thêm chút đi ra tộc cân đoán cùng tình tay ba như thế nào đây? Nhà sản xuất bên kia vừa vặn muốn an bài mấy cái vai phụ tiền đến, ngươi cho làm mấy đầu đường tình cảm, dù sao bây giờ người cũng thích xem cái này. Ôi, đây cũng không phải là không được. Phải nhanh a tiểu lão sư, một tuần lễ nhất định phải đem phân tập kịch tình làm ra tới. Hiện tại cái này để tài lưu hành, chúng ta phải nắm chắc nhiệt độ theo phong trào một đợt. Một tuần lễ? Đúng, một tuần lễ. Hai người thảo luận nửa ngày, cuối cùng có một kết thúc, người kia vội vội vàng vàng đi nha. Jenny lúc này mới chú ý tới chờ ở một mặt không quấy rầy nàng Nguyễn Tiểu Noãn, đem trong tay kịch bản buông xuống, không kiên nhẫn hỏi, có chuyện gì không? Nguyễn Tiểu Noãn nói, tiểu lão sư, ta muốn xin nghỉ. Jenny nhíu mày, tại sao muốn xin phép nghỉ? Ta lão công về nước, ta muốn tự mình đi phi trường đón hắn, cho hắn một kinh hỉ. Nguyễn Tiểu Noãn ngượng ngùng trả lời. Jenny lông mày nhíu chặt hơn, thần sắc rất là không vui, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, mấy ngày nay bể bộn nhiều việc. Lão công ngươi lớn như vậy người, chẳng lẽ ngươi không đi đón, hắn liền chính mình sẽ không trở về sao? Cũng không phải chuyện trọng yếu gì, không cần thiết xin phép nghỉ chậm trễ công tác. Nguyễn Tiểu Noãn cắn môi một cái, thế nhưng là, đừng quên ngươi thực tập kỳ còn không có qua, có còn muốn hay không tiếp tục làm? Jenny lườm nàng liếc mắt, đại khái cảm thấy ngữ khí hơi nặng quá, hòa hoan xuống. Thực ra ngươi khoảng thời gian này biểu hiện rất không tệ, chuyển thành phòng làm việc chúng ta chính thức nhân viên rất có hy vọng, ngươi lại muốn tiếp lại lệ, không thể nối trễ. Lần này, ta liền giao cho một mình ngươi nhiệm vụ. Nàng hướng phía Nguyễn Tiểu Noãn nở nụ cười, lần này kịch bản đại cương ngươi cũng biết, nguyên bản đặt trước thứ 17 tập nội dung, tới đem nó khuyết chương viết thành 2 tập 3 ngày sau giao cho ta. Ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Nguyễn Tiểu Noãn trong lòng thở dài, gật đầu nói, được rồi Kiều lão sư. Ừm, vậy ngươi đi ra ngoài trước. Nhớ kỹ, làm rất tốt. Jenny phất phất tay, thờ ơ nói. Nguyễn Tiểu Noãn rời đi Jenny văn phòng về sau, đi đến địa phương không người, cho Trần Nặc gọi điện thoại. Lão công, các nhân gia vốn là muốn tự mình đi phi trường đón ngươi, thế nhưng là Kiều lão sư không phê cho phép ta xin phép nghỉ. Trần Nặc trả lời, ngươi không cần thiết tới đón ta, công ty đã an bài xe, với lại ta còn muốn đi công ty một chuyến, buổi chiều mới có thể trở về đi. Như vậy phải không? Nguyễn Tiểu Noãn nói, vậy ngày mai ta tan ca sau này thì đi mua đồ ăn, nấu cơm, chờ ngươi về nhà cùng nhau ăn cơm. Tối hôm đó, Nguyễn Tiểu Noãn lại làm một giấc mộng, lần này là một cái rất tuyệt vời mộng. Nàng mơ tới Trần Nặc cuối cùng về nhà đến rồi, sau đó hai người là một ngày không gặp như là ba năm, thiên lôi câu địa hỏa lâu làm gặp cam lộ, cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm cùng một chỗ. Trong mộng Trần Nặc, cặp kia thâm thúy lại tốt nhìn mắt đen giống như là sâu không thấy đáy đầm nước, vừa muốn không cần mà nhìn chăm chú lên nàng. Thấy nàng mặt đỏ tim run đó lấy, hắn duỗi ra cánh tay thon dài, trực tiếp đưa nàng ôm ở trong ngực, khớp xương rõ ràng quân trường thủ chỉ theo cổ của nàng, chậm rãi nhảy lên tới nàng mịn màng gương mặt, vuốt ve gương mặt của nàng, động tác kia nhu hòa vô cùng, tựa hồ nàng là vừa chạm vào tức bể chân bảo đồng dạng. Sau đó, đường cong hoàn mỹ môi mỏng khẽ mở, lão bà, cái này âm sắc, nhất định so thượng đẳng nhất đàn violon sen cầm thanh còn thấp hơn trầm mê người, tràn đầy nhu tình mật ý a a a, lão công âm thanh mê chết người. Lão công, Nguyễn Tiểu Noãn ý loạn tình mê, hai người cũng không tự giác càng đến gần đột nhiên, bên tai truyền đến một trận ma tính tiếng ca, bao la thiên nhai là của ta thích, liên tục thanh sơn dưới chân hoa chính mở, dạng gì tiết tấu nha là nhất nha nhất lắc lư, dạng gì tiếng ca mới là nhất thoải mái. Khe nằm, Nguyễn Tiểu Noãn toàn thân giật mạnh, đột nhiên mở mắt ra, mới phát hiện nước miếng của mình đã tràn lan thành hạ, làm ướt nửa cái gối đầu. Các, thế mà chỉ là một giấc mộng. Tốt thất vọng a. Bất quá, nàng đi theo lập tức liền phấn chấn bắt đầu. Hi 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 liền xem như mộng cũng không quan hệ, bởi vì đến tối nay, lão công phải trở về tới rồi. Mộng liên sẽ trở thành sự thật á. Đến lúc đó, nàng nếu như vậy dạng này, còn muốn như thế như thế. Tiểu cô nương đỏ mặt lau nước miếng, đắc ý mà vươn tay, đem vẫn còn ở hát, ngươi là ta chân trời đẹp nhất đám mây, để cho ta dụng tâm giữ ngươi lại đến điện thoại di động cầm tới, tắt đi đồng hồ báo thức. Bởi vì làm một đại mỹ mộng, lại thêm Trần Nặc lập tức sẽ trở về duyên cớ, hôm nay nàng cả ngày tâm tình cũng đặc biệt tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn luôn luôn treo vui vẻ lại nụ cười ngọt ngào, đi đường mang theo phong, làm việc cũng vô cùng căng hăng. Nàng ở chỗ này làm thời gian gần một tháng, cũng quen biết không ít người. Thế là, có người liền cười hỏi, đã xảy ra chuyện gì, để cho ngươi cao hứng giống nở hoa mở dạng. Nguyễn Tiểu Noãn bưng lấy gương mặt, ngượng ngùng cười, hắc hắc, hôm nay ta lão công phải về nhà. Vừa nghĩ tới lập tức liền năng lực nhìn thấy hắn, ta liền không khống chế được vui vẻ a. Cách đó không xa, Chu Ngọc Hoa quăng tới một cái chua chát ánh mắt, miệng cũng vung qua một bên. Mắt thấy đã tới giờ tan việc, Nguyễn Tiểu Noãn liền đem sửa chữa đến một nửa kịch tính giữ, gửi đến mình trong hộp thư, sau đó đóng lại máy vi tính, tràn đầy phấn khởi mà chỉnh lý tốt mặt bàn cùng mình đồ vật, sau đó liền trên lưng túi, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu Ngọc Hoa âm thanh đột nhiên theo phía sau nàng truyền đến, ngươi muốn đi làm gì? Nguyễn Tiểu Noãn nói, tan việc nha, ta phải đi. Chu Ngọc Hoa đi đến trước mặt nàng, khí thế hung hăng trừng mắt nàng, tiểu lão sư cùng các tiền bối đều không rời đi, một mình ngươi thực tập sinh tốt như vậy ý tứ đi trước đâu? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 128, ngươi là không sống tới ngày mai sao? Thế nhưng là, đã khi đến ban thời gian nha. Nguyễn Tiểu Noãn nhìn xem nàng, lần thứ hai cười nói, ta vốn là không muốn nói, nhưng như ngươi loại này biểu hiện, thật sự là để cho ta không nhìn nổi. Chu Ngọc Hoa hừ nhẹ một tiếng, dùng một loại chê ánh mắt mà nhìn xem Nguyễn Tiểu Noãn, ngươi coi công ty là du nhạc chẳng sao? Tùy tiện tới chơi mấy giờ về sau, liền có thể đi. Công tác của ngươi cũng làm xong chưa? Nguyễn Tiểu Noãn nói, tiểu lão sư để cho ta khuyết chương viết hai tập phân tập kịch tình, ta đã hoàn thành một bộ phận, còn dư lại tuyệt đối có thể tại quy định thời gian bên trong hoàn thành. Coi như thế, tiểu lão sư cùng tiền bối công tác không có hoàn thành, công tác của ngươi cũng chỉ có thể coi xong trở thành một nửa. Chu Ngọc Hoa chắp tay sau lưng, quái gở nói, thực tập sinh phải có thực tập sinh dáng vẻ, hiểu chút chuyện. Nguyễn Tiểu Noãn cuối cùng không kiên nhẫn, phản bác, ngươi nói cho ta biết, công ty đầu nào quy định phía trên viết, thực tập sinh liền không thể tan việc đúng giờ, nhất định phải chờ các ngươi tan ca mới được. Vâng, công ty không có đúng đắn quy định. Chu Ngọc Hoa trên mặt cười lạnh càng sâu, nhưng đây là chức chàng quý cũ, cho là ta là cố ý nhằm vào ngươi a. Ấu chí, ta hiện tại nói cho ngươi biết, sân trường đại học cùng chức chàng là không giống, chức chàng có chức chàng trò chơi quy tắc, ngươi phải tuân thủ trò chơi quy tắc mới có thể tiếp tục chơi. Chúng ta những lao nhân này, năm đó cái nào không phải như thế chịu được nổi. Chẳng lẽ ngươi cao hơn chúng ta đã không? Làm cái gì đặc biệt đâu? Chu Ngọc Hoa hai tay hoàn ngực, tâm lý không công bằng muốn chết. Nàng năm đó làm thực tập sinh thời điểm 10 phần vất vả, cả ngày bị các tiền bối hô tới gọi đi, với lại vì cho chủ biên lưu cái ấn tượng tốt, lúc nào cũng cái thứ nhất đến, cái cuối cùng đi. Dựa vào cái gì cái này Nguyễn Tiểu Noãn muốn đi thì đi. Tóm lại, tuyệt đối không thể làm cho đối phương thư thái như vậy. Còn có, mấy ngày nay tất cả mọi người bận rộn như vậy, đều ở đây vô điều kiện tăng ca, ngươi nhìn ở trong mắt liền không có điểm xúc động. Chu Ngọc Hoa cười lạnh một tiếng, nếu như ngươi có chút đoàn thể tinh thần, nên chủ động lưu lại hỗ trợ mới là. Nguyễn Tiểu Noãn kềm chế hòa khí, nói lần nữa, ta cảm thấy, mỗi người làm tốt chính mình bổn phận sự tình là được rồi. Được a, ngươi nói ngươi làm xong bổn phận sự tình. Chu Ngọc cười lạnh, cho ta xem một chút của ngươi làm nội dung. Ta trước tiên đem kiểm tra, miễn cho lãng phí tiểu lão sư thời gian. Vậy cũng muốn chờ ngày mai, tiểu lão sư cho ta kỳ hạn chính là ngày mai. Ngươi liền không thể trước giờ hoàn thành sao? Chu Ngọc Hoa lạnh lùng lườm Nguyễn Tiểu Noãn liếc mắt, tại sao phải ngày mai? Làm sao vậy, ngươi như thế không kịp chờ đợi, là không sống tới ngày mai sao? Nguyễn Tiểu Noãn chế giễu lại. Nàng đã nhìn ra Chu Ngọc Hoa chính là nhằm vào nàng, nữ nhân này chính là lao sử hai nữ, tâm lý biến thái. Thật không thể nhịn được nữa. Chu Ngọc Hoa mặt đều tím, ngươi tại sao cùng tiền bối nói chuyện đâu? Đây không phải nguyền rủa nàng chết sao? Khắc cậy mình nhiều tuổi. Nguyễn Tiểu Noãn lật ra cái đại bạch nhãn, ta không ăn bộ này. Còn có, ngày thường ta đi được cũng không sớm, hôm nay là ta lão công từ nước ngoài trở về, ta muốn về nhà sớm nấu cơm. Chu Ngọc Hoa trong lòng càng đau xót, lần thứ hai cười lạnh, ngươi ý tứ là, tại công ty của chúng ta công tác làm trở ngại vợ chồng các ngươi cảm giác đúng không? Vậy ngươi dứt khoát để cho ngươi lão công nuôi ngươi không được sao, tới trên lớp gì nha? Ta nhìn hắn còn giống như là có chút tiền nha, ngươi cần gì phải đến nơi đây bị khinh bị đây? Ngươi nếu là không đi làm, chẳng phải là suy nghĩ gì thời điểm nấu cơm nên cái gì thời điểm nấu cơm sao? Tiểu cô nương con mắt hơi chuyển động, ôm lấy khóe môi, dùng tất cả mọi người có thể nghe âm thanh cười nói, đúng vậy a, ta lão công thật lại ưu tú lại thương ta, hắn vẫn luôn nói phải nuôi ta, là chính ta muốn xuất làm việc, bởi vì ta muốn chứng minh năng lực của mình á, năng lực gả cho tốt như vậy lão công, thật sự là ta cả đời này may mắn nhất sự tình, có vài nữ nhân liền không có ta may mắn như vậy, 3-40 tuổi còn không gả ra được, tâm lý đều có điểm vặn mẹo, tinh thần cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, thảm hại hơn là các nàng khả năng đời này cũng không gả ra được. Câu ca giao tốt, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm, có thể Nguyễn Tiểu Noãn mấy câu nói đó nào chỉ là đánh mặt, nào chỉ là vạch khuyết điểm, nhất định giống như là mấy cái sắc bén cái rùi, hung hăng đâm vào Chu Ngọc Hoa trong lòng, đem nàng tâm cũng cuốn lại máu rầm rề. Bên cạnh có mấy người đồng sự nghe được, muốn cười lại không dám cười, nghiêng đầu sang chỗ khác, bả vai hơi hơi nhún nhún. Chu Ngọc Hoa khuôn mặt cũng tức giận đen, ngươi nói cái gì? Bị nàng như thế hống một tiếng, Nguyễn Tiểu Noãn biến sắc, đưa tay đong đưa miệng, một mặt ấy náy nhìn xem nàng, có lỗi với A Ngọc Hoa tỷ, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta nói loại này 3-40 tuổi không ai thèm lấy nữ nhân không phải chỉ ngươi à, thật không phải là. Mới là lạ. Nói chính là ngươi cái này tâm lý biến thái lao xử nữ. Tiểu cô nương lại một khuôn mặt hảo tâm nói, bất quá, ta nghe nói nữ nhân thời gian dài. Rất có thể dẫn đến nội tiết mất cân đối, đối tinh thần cũng có ảnh hưởng. Hoa tỷ ngươi cũng cần phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, vạn nhất phát hiện vấn đề gì, sớm cho kịp trị liệu á, ngươi Chu Ngọc Hoa thở hổn hển, lời nói cũng không nói được. Bên cạnh có đồng sự yên lặng tại dưới mặt bàn cho Nguyễn Tiểu Noãn dựng lên ngón tay cái. Tiểu cô nương nội tâm không có chút nào ba động, hất đầu phát, giống như là đánh thắng trận khải hoàn trở về đại tướng quân, thần thái phấn khởi mà liền đi. Lưu lại Chu Ngọc Hoa ở nơi đó trực xuyên thổ khí. Trần Nặc lúc trở lại biệt thự, Nguyễn Tiểu Noãn vẫn còn ở phòng bếp bận rộn. Gặp Trần Nặc trở về, nàng vội vàng bổ nhào qua đưa lên một hôn, sau đó nói, "Ngươi đi tắm trước đi, tắm rửa xong liền có thể ăn cơm đi á." Mười mấy phần đi, Trần Nặc mặc một bộ màu đen áo choàng tắm đi ra, dạo chơi đi xuống lầu, hướng phía phòng bếp đi đến. Nguyễn Tiểu Noãn đang tại thịnh suốt, nghe được tiếng bước chân, không tự chủ được quay đầu nhìn lại. Sau đó nàng nhìn thấy ăn mặc màu đen áo choàng tắm Trần Nặc, tóc vẫn là ướt nhẹp, lúc tới Trần Nặc tiện tay gọi phía dưới phát, sau đó tiểu cô nương liền trơ mắt thấy một giọt nước theo lọn tóc lảo đảo tuột xuống lướt qua cằm, trực tiền sao qua hầu kết, lướt qua Nguyễn Tiểu Noãn. Khe nằm nàng nhất định muốn tại chỗ qua đời, nửa tháng không gặp lão công lực sát thương nhất định tăng lên gấp bội thẳng, nếu không phải đang nấu cơm nhất định hận không thể trực tiếp nhào tới đem hắn giải quyết tại chỗ. Nàng đứng ở nơi đó thẳng vào lắc lắc đầu nhìn chằm chằm Trần Nặc, trong tay câu cũng là giữa không trùng, cả người động tác giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, trực tiếp dừng lại ở nơi đó. Trong miệng lẩm bẩm, lão công ngươi thật là dễ nhìn. Trần Nặc chuyển du nói, xem nhiều năm như vậy còn chưa đủ, nước bọt đều muốn nhỏ giọt trong canh. A, Nguyễn Tiểu Noãn tranh thủ thời gian dùng tay trái sờ về phía khóe miệng, phát hiện bị lừa về sau không lời nói, ấu trí trên người còn cùng trước đây một dạng lao gà ta, tốt ăn cơm đi. Trần Nặc một tay lấy nàng ôm ngang lên, trước không ăn cơm ăn những thứ khác. Chương 282, ta có con của ngươi. Nguyễn Tiểu Noãn không cần hỏi nàng cũng biết hắn muốn ăn cái gì, điệu bộ này cũng quá mãnh liệt, dọa đến tiểu cô nương vô ý thức dãy rủa, trắng bóc chân nhỏ đá lung tung, trong miệng nghĩa tránh ngôn từ nói to, không nên trước ăn cơm lại nói, bằng không đợi dưới đồ ăn lạnh chờ đã không kịp. Trần Nặc đem nàng gánh tại trên vai, cười nhạt một tiếng, đúng rồi, trước ngươi cho ta nhìn những cái kia kinh hỉ thật không tệ, đến thật tốt lại biểu diễn một lần cho lão công nhìn một cái. Nguyễn Tiểu Noãn đáng thương nghẹn nào, cái kia vậy cũng muốn chờ cơm nước xong xuôi nhà, ngươi không đói bụng nhân ra trả tiền đây. Trần Nặc nhíu mày, ai bảo ngươi thừa dịp ta ra khỏi nước thời điểm liền câu 22 giờ ta, hiện tại ngươi đến phụ trách. Nguyễn Tiểu Noãn quả nhiên chờ đi ra thời điểm đồ ăn thật tất cả đều lạnh. Nguyễn Tiểu Noãn bị eo, trừng hắn liếc mắt. Trần Nặc ngược lại một mặt vừa lòng thỏa ý, lạnh liền hâm nóng, việc nhỏ a. Hắn chủ động đi cơm canh nóng. Lúc ăn cơm, còn một mặt ân cần cho Nguyễn Tiểu Noãn gấp thức ăn, nhìn nàng muốn ăn cái gì, liền trước giờ một bước cho nàng kẹp đến trong chén. Ngươi mệt mỏi, ta tới. Trần Nặc nhàn nhạt 853 mà nói, miễn cho mỗi lần cũng một chút khí lực cũng không có. Cậu nam nhân, chơi chán cứ như vậy. Nguyễn Tiểu Noãn lộ ra đại triệt đại ngộ khám phá hồng trần ánh mắt, hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, điên cuồng ăn cơm. Đáng tiếc nàng là một không dễ mập thể chất, nhiều năm như vậy cân nặng liền không có làm sao tăng thêm qua. Sau cùng, nàng ăn tiểu đỗ bị tròn vo. Sau khi ăn xong, Trần Nặc cầm chén bàn ném vào máy rửa bát trong, trở về thời điểm, nhìn thấy Nguyễn Tiểu Noãn chính lười biếng ngốn tại trên ghế salon, giấu tay lấy tròn vo tiểu đỗ bị, hoàn toàn ăn quá no bộ dáng. Nhìn thấy Trần Nặc đang nhìn nàng, tiểu cô nương bất thình lình hí kịch nghiện phát tác, nhìn qua Trần Nặc ánh mắt trong nháy mắt trở nên ai oán, tay nâng bụng dưới, khẽ cắn môi, âm thanh như khóc như kể mà nói, ô ô ô, ngươi cái này ngoan tâm nam nhân, người ta trong bụng đã có con của ngươi, ngươi lại còn ra ngoài tìm những nữ nhân khác lêu lổng, cùng những nữ nhân khác câu tam đắc tứ, ngươi xứng đáng ta sao? Ô ô ô ô, Trần Nặc, Kỳ Tinh, lại tới. Nguyễn Tiểu Loan gặp hắn không phản ứng, hừ một tiếng, lão công, ngươi phối hợp một điểm a. Trần Nặc thở dài, miễn cưỡng làm ra cái kinh ngạc biểu lộ. Thật, ngươi có con của ta? Mấy tháng? À bà ép, tiểu cô nương khỏe miệng hơi bệnh, nhỏ giọng nói, đã 3 tháng. Trần Nặc thở sâu, ngươi yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không phụ trách. Nguyễn Tiểu Loan. Trần Nặc ho một tiếng, sửa lời nói sai rồi, ta là tuyệt đối sẽ phụ trách. Ngươi yên tâm đi, hải tử sinh ra tới, ta nhất định sẽ đối với các ngươi hai mẹ con phụ trách tới cùng. Thật yêu ngươi thật tốt. Nguyễn Tiểu Loan lộ ra cảm động biểu lộ, đột nhiên lại quát nghiêm mặt ô ô ô mà khóc, thế nhưng là, ngươi không thể phụ trách à, đứa bé này hắn không thể tới đến trên cái thế giới này, ô ô ô, ta đáng thương bảo. Trần Nặc. Vì sao? Bởi vì. Nguyễn Tiểu Loan bưng lấy khuôn mặt, cúi đầu, tiểu bả vai lại tại điên cuồng run run, không biết là đang cười như điên vẫn là tại nghẹn nào. Bởi vì nửa ngày về sau, lớn tiếng nói, ngươi là người ta thân ca ca a. Trần Nặc. Khe nằm. Đây là cái nào niên đại cổ sớm cầu huyết kịch a? Nguyễn Tiểu Loan, cắp 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 cắp. Còn không có cười đủ, kết quả bị Trần Nặc vượt trên đến, xoay người mặt sau hướng lên. Cái quỷ gì lời kịch? Ba, ba, ba. Tiểu cô nương bị giáo dục đến mấy lần, hài nhi cặp cặp mà kêu cầu xin tha thứ. Làm sao Trần Nặc tuyệt tình cực kỳ, đại thủ giơ lên cao cao, bất quá cũng là nhẹ nhàng rơi xuống. Bị giáo dục mấy lần về sau, Nguyễn Tiểu Loan cũng náo đủ rồi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền lôi kéo hắn, nũng nịu địa đạo, đúng rồi, lao công, tiếp nhân ra xem điện ảnh đi, một mình ta không dám nhìn. Trần Nặc tự nhiên là tại bên người nàng ngồi xuống, ngươi muốn nhìn cái gì điện ảnh, tự mình một người không dám nhìn. Tiểu cô nương khẽ cắn môi, ủy khuất ba ba nói, hai ngày này kiểu lao sư cho ta cái nhiệm vụ, là mở rộng phân tập kịch tình, thế nhưng là rèn nì nhiệm vụ lần này là muốn viết một cái mảnh tình ái trong lại hòa với khủng bố nguyên tố vợ. Mỗi một tập trong đều phải thiết trí một đoạn kinh khủng tiểu cao hai chiều hoặc là lo lắng. Rèn nì đem khuyết chương viết hai tập phân tập kịch tình nhiệm vụ giao cho nàng, mặc dù có đại cương, nhưng cái này hai tập kinh dị điểm vẫn là phải bởi nàng tới tiến một bước thiết kế. Những bộ phận khác nàng cơ bản đều hoàn thành, còn kém tại đây. Nguyễn Tiểu Loan thực sự nghĩ không ra, liền định nhìn xem khủng bố điện ảnh, tìm xem linh cảm. Có thể nàng sợ nhất chính là khủng bố điện ảnh, một người là tuyệt đối không dám nhìn, cho nên để cho Trần Nặc cùng nàng cùng một chỗ xem. Nhân gia biết rõ ngươi không thích xem loại này nguồn điện, thế nhưng là nhân gia thật là sợ nha. Trừ khi ngươi bồi tiếp ta, mới không như vậy sợ. Tiểu cô nương đang thương ôm chặt hắn, "Uy uy uy, theo giúp ta cùng một chỗ xem đi." Trần Nặc, đây không phải điển hình tìm thai vạ a, thực sự là. Bất quá lao bà mở miệng, hắn đương nhiên còn được phối hợp. "Được thôi, xem cái nào." Nguyễn Tiểu Loan miệng bẹp, tìm biến hai thái sát nhân cùng các loại đi. Cái này kịch bản bên trong vai nam chính chính là thiết lập thành đa trọng nhân cách sát nhân của ngôi, ngẫm lại đều tốt rộng rãi sợ, người giúp người ta chọn đi. Trần Nặc cầm điều khiển từ xa, sau cùng chọn lấy một bộ có chút nổi danh láo phiến Sự Im Lặng của Bệ Cửu. Bộ phim này vẫn rất nổi danh, vai nam chính là bệnh tinh thần chuyên môn Hàn Nghị bạn tiến sĩ, Anthony Hopkins. Hàn Nghị bạn là một vị IQ cực cao, tư duy nhanh nhẹn nhưng độ cao biến hai thái trung niên nam tử, hơn nữa là cái ăn thịt người cuồng ma đã là hơn 20 năm trước phim ảnh cũ, hình ảnh không tính quá rõ ràng, nhưng vẫn là kinh điển. Nhất là nó tuy nhiên xem như mạng kinh dị, nhưng thực tế cũng không có quá nhiều máu tanh kinh khủng màn ảnh, cơ bản đều là miêu tả tâm lý cùng suy luận, hẳn là tại Nguyễn Tiểu Loan tâm lý năng lực chịu đựng bên trong. Vừa mở tràng Nguyễn Tiểu Loan chỉ sợ, thật chặt ôm lấy Trần Nặc. Trần Nặc dứt khoát đem nàng ôm vào trong lòng, tiểu cô nương mềm nhũn ôm đặc biệt dễ chịu, nhất là eo, dịu dàng nắm chặt. Chớ sợ, cái này điện ảnh không thể nào dọa người. Trần Nặc gã đuổi nàng. Tiểu cô nương nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn, ủy khuất ba ba, có thật không? Thật. Không bao lâu, trong phim ảnh xuất hiện một cái ngâm mình ở trong lon đầu người, Nguyễn Tiểu Loan dọa đến a. Kêu lên. Theo sát lấy không bao lâu, trong phim ảnh lại tới một bộ ngâm mình ở bồn tắm thi thể. Tiểu cô nương run một cái, khuôn mặt cũng soát mà thoáng một phát liếc, tiếp theo quay đầu ai đoán nhìn hắn, cái này gọi là không dọa người. Rõ ràng nàng đều muốn bị hù chết ta. Lá gan ngươi nhỏ như vậy, còn thế nào viết loại tình tiết này? Trần Nặc có chút buồn cười, đưa tay chọc lấy dưới nàng mềm hồ hồ khuôn mặt. Vậy cũng không có cách nào a, Nguyễn Tiểu Loan hô khanh, lần thứ nhất giao cho ta nhiệm vụ, dù sao cũng phải thật tốt hoàn thành đi. Ta lại cố gắng một chút. Chương 283, nàng cũng muốn năng lực phát sáng. Trần Nặc cánh tay đem nàng vòng tròn trong ngực, như ôm lấy một cái mềm mại lại ấm áp gối dựa, rất thoải mái. Nhìn thấy thời khắc mấu chốt, Nguyễn Tiểu Loan núp ở Trần Nặc trong ngực, đều muốn sợ tè ra quần. Cho dù đối với người bình thường mà nói, bộ phim này thực ra cũng không tính quá kinh khủng, nhưng Nguyễn Tiểu Loan xem như người bình thường sao? Hoàn toàn không phải. Nàng chính là một cái trời sinh túi. Bình thường tới nói, càng là sức tưởng tượng phong phú người, lại càng có thể bị khủng bố phiến hù đến, bởi vì bọn hắn có một cái thiên phú. Não bổ. Chính vì nguyên nhân này, nàng một mặt xem một mặt run lẩy bẩy, cầm móng vuốt vươn tiến vào Trần Nặc trong quần áo, sau đó bắt đầu đông sờ sờ tây sờ sờ. A, xúc cảm thật là tốt. Trần Nặc, ngươi làm gì? Nguyễn Tiểu Loan ho một tiếng, ta sợ, thêm can đảm một chút. Trần Nặc. Một lát sau, nàng bất chi bất giác bị kịch tình hấp dẫn, thấy 10 phần chuyên chú dụng tâm, ăn đậu hũ móng vuốt nhỏ cũng ngừng. Làm kịch tình đã qua hơn nửa thời điểm, Nguyễn Tiểu Loan bả vai bất thình lình trầm xuống. Nàng vô ý thức ngây ngốc một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lại nhẹ lại chợt đất quay đầu. Sau đó, nàng nhìn thấy là Trần Nặc đã ngủ, đầu tựa ở trên vai của nàng, ấm áp hô hấp, thoáng một phát lại mở dưới, đảo qua da thịt của nàng. Nguyễn Tiểu Loan đột nhiên nghĩ, đúng vậy à, hắn rất khổ cực, theo xa vạn dặm một cái khác quốc gia, ngồi 10 cái giờ phi cơ trở về, lại một mực không có nghỉ ngơi qua, đương nhiên sẽ mệt muốn chết rồi. Tiểu cô nương nghèo đầu, lặng yên nhìn xem hắn. Nhìn một hồi, sau đó nàng đem điều khiển từ xa cầm lên, cầm điện ảnh yên lặng, lại ngừng thở, nhẹ nhàng hôn một chút gương mặt của hắn, rồi ra tay nhỏ, vô cùng cẩn thận mà nâng đầu của hắn điều hạ vị đưa, khiến cho hắn có thể ngủ đến càng yên tĩnh một điểm. Sau đó, nàng cũng không núp đích, cứ như vậy nuốt ở trong ngực của hắn, chờ điện ảnh để xong, cũng hai mắt nhắm nghiền. Trần Nặc ngủ chưa bao lâu liền tỉnh, hắn phát hiện mình tựa ở Nguyễn Tiểu Loan trên vai, liền đống núp đích, Nguyễn Tiểu Loan cảm giác đầu vai chợt nhẹ, cũng đi theo tỉnh. Tiểu cô nương vươn mắt, tỉnh tỉnh mê mê nhìn qua hắn, ngươi đã tỉnh à? Trần Nặc chỉ là nhìn xem nàng hỏi, bả vai tê dại sao? Nguyễn Tiểu Loan nở nụ cười, không có rồi. Thực ra có một chút, bởi vì luôn luôn duy trì cái nào đó tư thế thật rất mệt mỏi, với lại bị đè chỗ ở máu chảy không khoái, liền sẽ có điểm chết lặng. Trần Nặc nhìn truyền hình liếc mắt, điện ảnh xem xong. Ừm. Nguyễn Tiểu Loan cười nói, ta có điểm linh cảm, cũng có thể làm xong. Nàng đi lên, chạy đến trước máy vi tính đi tạch 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 gõ bàn phím, nhất định phải thừa dịp trí nhớ mới mẹ thời điểm giải quyết mới được. Vì làm tốt biên kịch, nàng thật rất dụng tâm. Không riêng gì vì chính nàng lý tưởng, trọng yếu hơn chính là bởi vì Trần Nặc quá ưu tú. Nàng tuy nhiên ngẫu nhiên cũng nghĩ qua vụng trộm mệt mỏi, làm một cái sau lưng hắn tiểu nữ nhân cũng không tệ. Nhưng nàng lại càng không nguyện vọng giống cái kia đầu gửi tới tượng thụ một dạng bên trong định nọt lăng tiêu hoa, bám vào tượng thụ cảnh cây cao trên mà đắc chí. Không sai, nàng có thể học những cái được gọi là danh viện, dùng bảng tên trang phục chính mình, dạo phố mua sắm, cao nhã điểm nhìn nhìn lại cái gọi là nghệ thuật triển khai, tham gia rượu gì sẽ buổi họp báo, rêu giao phẩm vị cao nhã, ngẫu nhiên phơi điểm xa xỉ phẩm, ở thế giới các nơi bay tới bay lui. Nhưng cái này dạng sinh hoạt không thích hợp nàng, nàng muốn đuổi theo trục lý tưởng của mình. Nàng muốn tại trường hợp chính thức, Trần Nặc giới thiệu nàng thời điểm, loại trừ Trần Nặc thê tử bên ngoài, còn có thể thêm ra những thứ khác nhãn hiệu, để cho người ta không đến mức cảm thấy nàng không còn gì khác, không xứng với hắn. Trần Nặc là Thái Dương, như vậy nàng cũng muốn làm một khỏa nho nhỏ tinh tinh, để cho mình cũng có thể phát ra một chút quang. Cho dù, nàng năng lực phát ra quang rất yếu ớt. Hai ngày sau, Nguyễn Tiểu Loan đem mở rộng tốt kịch tình giao cho Jenny. Jenny sau khi xem xong, cảm giác sâu sắc hài lòng, khen ngợi Nguyễn Tiểu Loan một phen, không hổ là Bắc Đô đại học sinh viên tốt nghiệp, ta cũng tìm không ra tật xấu gì. Phân tập kịch tình nộp lên về sau, phương sản xuất biểu thị hài lòng, muốn bắt đầu viết chính thức vở kịch. Thời gian cũng rất khẩn trương, chỉ có một tháng, phải hoàn thành 40 tập kịch bản. Jenny lại tìm tới Nguyễn Tiểu Loan, tất nhiên cái này hai tập phân tập kịch tình là ngươi viết, vậy cái này hai tập nội dung cụ thể cũng giao cho ngươi đi thử một chút, ta cho ngươi nửa tháng thời gian hoàn thành. Nếu như ngươi viết năng lực hợp cách, ta liền để ngươi trước giờ tuyên bố chính thức. Nguyễn Tiểu Loan kinh hỉ, thật à? Cảm ơn Kiều lão sư. Jenny đối với nàng khích lệ nở nụ cười, thật tốt viết đi, có vấn đề tùy thời có thể tới tìm ta. Đúng rồi, viết xong đệ nhất bản thảo cũng đưa cho ta xem một chút, ta về cho ngươi sửa chữa ý kiến. Nguyễn Tiểu Loan vui mừng hớn hở, được rồi, cảm ơn Kiều lão sư. Trong nội tâm nàng rất là cao hứng, điều này nói rõ là Jenny nhìn kỹ năng lực của mình, chính mình nhất định phải thật tốt làm. Chờ nàng theo Jenny đi ra phòng làm việc, liền đối với bên trên Chu Ngọc Hoa tầm mắt, thấy được nàng sắc mặt nụ cười, Chu Ngọc Hoa liền nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Nguyễn Tiểu Loan câu môi đối với nàng nở nụ cười, ngượng ngùng Ngọc Hoa tỷ, để cho ngươi thất vọng, tiểu lão sư đối do ta viết rất hài lòng, thậm chí để cho ta viết hai tập chính thức kịch bản, còn nói viết tốt liền để ta trước giờ tuyên bố chính thức. Chu Ngọc Hoa hừ một tiếng, bắt mở đầu. Giữa trưa thời gian, Nguyễn Tiểu Loan hướng phía nước trà thất đi đến, chuẩn bị pha một ly cà phê. Không ngờ tới, Chu Ngọc Hoa cũng vừa lúc theo nước trà thất đi tới, nàng một tay đang tại nghe một tay cầm cái ly nước, cũng không nhìn đường, vội vội vàng vàng đi lên phía trước. Hai người kém chút đụng vào nhau. Còn tốt Nguyễn Tiểu Loan phản ứng nhanh, cùng nàng sai rồi hạ thân. Chu Ngọc Hoa thì là bị sợ nhảy một cái, nước trong ly cũng rượu đi ra mấy giọt thủy ở tại chính nàng trên đùi, đem nàng da thịt cũng nóng đỏ một khối. Lúc này Chu Ngọc Hoa liền mạo hỏa. Nàng biết rõ là mình không chú ý nhìn đường, sai lầm tại chính mình tại đây, vẫn như trước buột miệng nói ra mà nói, ngươi đi đường nào vậy? Chân ta đều cho hồng. Nguyễn Tiểu Loan lười nhác cùng nàng dây dưa, thuận miệng nói câu thật xin lỗi, liền quay người hướng phía nước trà thất đi đến. Chu Ngọc Hoa cảm thấy trên đùi đau rát, tâm lý càng tức. Nàng cảm thấy Nguyễn Tiểu Loan chính là cố ý để cho mình giật nảy mình, đem thủy vẩy lên người nóng đến chính mình. Sầm mặt lại, tặng thoáng một phát quay người, trực tiếp đưa tay bắt được Nguyễn Tiểu Loan cổ tay. Ngươi muốn làm gì? Nguyễn Tiểu Loan kinh ngạc, lập tức liền muốn cũng không muốn nắm tay rút trở về. Nói xin lỗi ta. Chu Ngọc Hoa mặt tâm trầm, hung tợn nói. Ta không phải đã nói qua xin lỗi rồi sao? Vậy cũng là xin lỗi. Chu Ngọc Hoa giống, ngươi vậy tính thế nào thái độ? Thật tốt cùng tiền bối xin lỗi. Nguyễn Tiểu Loan khuôn mặt nhỏ một trống, ngươi nằm mơ đi. Rõ ràng là chính ngươi không nhìn đường, cùng ta có cái gì quan hệ? Ta và ngươi nói thật xin lỗi chính là miễn cưỡng xem ở ngươi là tiền bối phân thượng, ngươi khác được một tấc lại muốn tiến một thước. Nàng nói xong cũng tiếp tục đi lên phía trước. Chu Ngọc Hoa cắn răng, ngươi nàng hướng phía trước truy, đưa tay muốn đi chỉ Nguyễn Tiểu Loan. Không ngờ nàng cước bộ quá mau, dẫm ở vừa rồi rải xuống đất thủy bên trên, đi theo đế giày trượt đi, lập tức bịch một tiếng té ngã trên đất. A, đi vào. Chương 284, là ánh nắng ấm áp vẫn là ta. Buổi chiều đi về, Nguyễn Tiểu Loan luôn luôn miệng cười toe toét, ở trên ghế salon lăn qua lăn lại. Đang tại vừa dùng laptop Trần Nặc lườm nàng liếc mắt, thuận miệng hỏi, tiểu tử ngốc, sự tình gì cao hứng đến dạng này? Nguyễn Tiểu Loan đem dẹn nhỉ để cho nàng viết chính thức kịch bản cùng Chu Ngọc Hoa tự dứt lấy sự tình nói một lần, sau đó cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hơi lược ngươi không nhìn thấy nàng lúc ấy cái kia chật vật ta, tốt hơn nghiện nhà, ai kêu nàng lao nhằm vào ta. Đáng đời. Nhằm vào ngươi. Trần Nặc dừng lại đánh máy tay, nhíu mày hỏi, ngươi nói cái kia Chu Ngọc Hoa luôn nhằm vào ngươi. Nguyễn Tiểu Loan lúc này mới phát giác thân ôn, vội vàng lắc đầu nói, thực ra cũng chính là chút ít mâu thuẫn, không có chuyện. Trần Nặc meo lại con ngươi, nhàn nhạt cười một tiếng, với ta mà nói, ngươi tại đây không có việc nhỏ. Nguyễn Tiểu Loan chỉ cảm thấy ngực Tiểu Lộc cùng động kinh tựa như đụng. Khe nằm, đây là cái gì bá cuối cùng tuyên ngôn a? Quá ngang ngược, nàng phải chết a a a a. Nàng lắc lắc ngón tay, thật không có gì. Trần Nặc đi đến bên người nàng ngồi xuống, cánh tay móc vào eo của nàng, cầm tiểu cô nương thân thể mang vào trong ngực, con ngươi nhìn chằm chằm nàng, hướng hờ hỏi, còn nhớ, có thể trước tại sao cùng ta bảo đảm sao? Không cần giấu giếm ta bất cứ chuyện gì. Nàng giật nảy mình, vội vàng nghiêm túc giải thích, ta không phải cố ý, chính là cảm thấy không cần thiết nha, một chút lớn bằng hạt vườn việc nhỏ mà thôi, ta đều không để ở trong lòng, nàng căn bản không xứng ta cùng nàng tính toán chi ly. Lại nói ngươi ngày thường bận rộn như vậy, ta cũng không cần phải cho ngươi gia tăng phụ năng lượng nha. Trần Nặc đưa tay, nhẹ nhàng nắm cằm của nàng, để cho nàng tiếu mị khuôn mặt nhích lại gần mình, từng chữ từng câu nói, để cho ngươi nói, khắc kéo chút ít có không có. Ta muốn nghe lời thật. Hai người khoảng cách gần trong gang tấc, Trần Nặc âm thanh trực tiếp theo Nguyễn Tiểu Loan thai khang chui vào, nóng nàng tính thai mà đều đỏ. Được rồi, ta cho ngươi biết là được. Nguyễn Tiểu Loan đem cùng Chu Ngọc Hoa mấy lần tổ nói cũng nhất ngũ nhất thập nói cho hắn, tiếp theo lại ngựa khí mang theo nũng nịu mà nói, lão công, thực ra cũng không có chuyện gì lớn à, lại nói, ta muốn đi học đồ, những này lông gà vỏ tỏi, không đáng so đo, lại càng không đáng giá ngươi lo lắng, dù sao ta ngày thường cùng nàng bất tiếp xúc chính là. Trần Nặc vươn tay, nắm cằm của nàng, ung dung mà nói, ta là cho ngươi đi học biên kịch, không phải cho ngươi đi bị người tức giận. Ta cảm thấy, vấn đề này rất nghiêm trọng. Nguyễn Tiểu Loan mở to mắt, mềm hồ địa đạo, thế nhưng là, ta cũng không có bị khinh bị à, thua thiệt cũng là nàng. Cho nên, ngươi không nên quá khẩn trương nha. Dừng một chút, nàng cực nhanh tại hắn bên môi hôn một cái, ngon ngọt cười, ngươi yên tâm đi, ngày nào nếu như ta thật bị tức, nhất định nói cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi sẽ giúp ta xuất khí có được hay không? Trần Nặc ngoắc ngoắc khóe môi, được rồi. Hắc hắc, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Nguyễn Tiểu Loan lâu trụ eo của hắn, cười nói, để ăn mừng ta rất nhanh liền năng lực kết thúc thực tập kỳ, ngày mai đi ra ăn cơm, ta mời khách. Công ty của chúng ta sát vách đầu kia phố bún thập cẩm cay không sai ho, rất lâu chưa ăn. Dù sao, ta mới vừa phát tiền lương, tùy ý gọi. Nói một chút đến bún thập cẩm cay, nàng liền không cấm liếm môi một cái. Ngày mai vừa lúc là cuối tuần, nàng không cần đi làm, Trần Nặc cũng không đi công ty. Hai người có thể thật tốt ở chung. Trần Nặc bật cười, hào phóng như vậy. Hắc hắc. Nguyễn Tiểu Loan đắc ý giơ lên cái đầu nhỏ, ở trên người hắn cọ sát giọng mang làm nũng nói, có hơn 3000 đây. Tuyên bố chính thức sau này thì có 5000. Nếu như chờ ta trở thành chính thức biên kịch, vậy thì quá nhiều. Thế nào, lão bà ngươi ta lợi hại, lão công ngươi nhanh khen ta nha. Trần Nặc ho một tiếng, làm sao khen? Nguyễn Tiểu Loan khinh bỉ nhìn hắn, cái này còn muốn ta dạy nhà, liền khen vợ ngươi lại có thể làm lại tốt xem. Trần Nặc niết miệng lên, vâng vâng vâng, lao bà của ta lại xinh đẹp lại có thể làm. Nguyễn Tiểu Loan tiếp tục đắc ý mà nói, chờ ta trở thành đại biên kịch, viết một tập liền kiếm lời mấy chục vạn, ta liền đem ngươi mang bôi. Ngươi cũng không cần khổ cực như vậy kiếm tiền. Đến lúc đó, ta mang theo ngươi đi ở cấp 5 sao tiểu điểm, mua một đại du thuyền dẫn ngươi đi hoàn du thế giới, ngươi chỉ cần mỗi lúc trời tối vận động một chút, xong việc mà sau ta sẽ dùng ngươi một chồng tiền mặt, đến lúc đó ngươi lại thoải mái lại có tiền cầm, thật đẹp sự tình a a. Nếu như ngươi đặc biệt ra sức, ta còn có thể cho thêm ngươi một chồng xem như tiền đoa. Trần Nặc. Nguyễn Tiểu Loan cười ha ha bắt đầu. Thế nào, cái chủ ý này không tệ chứ? Ngày thứ hai, vào đông, buổi trưa ánh nắng rất tốt. Hai người đã ăn xong bún thập cẩm cay, tản bộ đến phụ cận công viên, sau đó Nguyễn Tiểu Loan lôi kéo Trần Nặc, nằm ở công viên trên đồng cỏ phơi nắng. Nàng đáp ý mà thở dài, á hôm nay thái dương chân là thật là ấm áp nha. Trần Nặc nghiêng đầu nhìn lại không. Lúc này, chính là trong một ngày nhất ấm áp thời điểm, tiểu cô nương ngửa mặt chỉ thiên mà nằm ở trên đồng cỏ, gió nhẹ lặng lẽ lay động gò má nàng bên cạnh mấy sợi tóc xanh, trong gió hơi hơi phiêu diêu. Trắng như tuyết cao cổ áo lông chiếu đến nàng trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ, lộ ra vô hạn linh tú cùng đáng yêu. Trần Nặc khỏe miệng hơi hơi dương lên. Có nàng ở bên người, rõ ràng là hơi dùng mình mùa đông, lại giống như là biến thành trời trong gió nhẹ ngày xuân. Hắn đưa tay tiếp được nàng, đem nàng hướng về trong ngực của mình nắm thật chặt, hỏi, vậy ngươi cảm thấy là ánh nắng ấm áp, vẫn là lão công ngươi ta tương đối ấm áp? Nguyễn Tiểu Loan tinh lịch mà cười, kỳ hỉ, ánh nắng tương đối ấm áp. Trần Nặc, được rồi, mặc dù biết tiểu nha đầu tám thành là cố ý nói như vậy, nhưng tâm lý khó tránh khỏi có chút không thoải mái. Trần Nặc sụ mặt, tại trong lòng ngươi, ta liền ánh nắng cũng không sánh bằng. Thế nào lão công, mất hương a? Nguyễn Tiểu Loan nháy mắt mấy cái, dụ dỗ nói, được được được, ta nói sai, ngươi trong lòng ta là tuyệt nhất. Trần Nặc nhìn chằm chằm nàng, sâu xa nói, ta thương tâm, ngươi nói đã chưa? Nguyễn Tiểu Loan cười giả dối, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan mà nói, thân yêu lão công, ngươi so ánh nắng đồng nhiều, nó bắn không tới địa phương, ngươi có thể. Trần Nặc. Thứ hai, văn phòng. Trần Nặc tại trên máy vi tính mở ra Nguyễn Tiểu Loan chỗ ở Thiên Tinh Ngu Nhạc truyền hình điện ảnh công ty tư liệu. Cái này giải trí truyền hình điện ảnh công ty kích thước cũng không tính lớn, tự kiềm chế qua mấy bộ mạng kịch, nhưng cũng là nửa hắc không hồng, không kiếm lời bao nhiêu tiền, cũng không chút thua thiệt. Trần Nặc nhìn lướt qua trong tư liệu vẽ mặt, liền làm quyết định, đối phụ tá nói, đem Hoàng Trinh tìm đến. Bính Hảo Đa bây giờ là phong sinh thủy khởi, Hoàng Trinh cũng là hăng hái, chỉ là 15% cổ quyền hắn tính một cái, tương lai trở thêm thành phố cũng chí ít mấy chục tỷ, vui vẻ đến đi đường cũng mang vòng, đối Trần Nặc là càng cảm kích cùng đội phục đi vào văn phòng hắn trước hết cung cung kính kính không người chào. Trần Nặc chỉ ghế sofa, lão Hoàng, ngươi ngồi trước, có chút việc muốn cho ngươi đi an bài một chút. Hoàng Trinh một chút cũng không cảm thấy lão Hoàng hai chữ chói tai, sau khi ngồi xuống, mặt mày tươi cười nói, "Vụt, có chuyện gì ngươi cứ việc nói. Ta dự định thu mua một công ty. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 129, vì lão bà không bị khi dễ mà thôi." Hoàng Trinh vội hỏi, "Ngươi tính thu mua nhà ai công ty?"
Trần Nặc thản nhiên nói, Thiên Tinh truyền thông truyền hình điện ảnh. Hoàng Trinh trợn mắt hốt mồm, một lúc sau mới phản ứng được, đưa tay vớt vớt lỗ tai. Hắn không nghe lầm chứ? Lập tức theo điện thương cùng đầu tư lĩnh vực nhảy đến truyền thông truyền hình điện ảnh. Cái này khoảng cách không khỏi quá lớn đi. Đây là tư liệu của nó, ngươi nhìn một chút, quay đầu mau chóng đem giải quyết chuyện này. Trần Nặc đem trợ lý mới vừa in ra tư liệu đưa cho hắn. Hoàng Trinh vô ý thức tiếp nhận tư liệu, sau khi liếc nhanh mấy lần, tiếp tục trợn mắt hốt mồm. Xem Trần Nặc dáng vẻ, thật đúng là nghiêm túc. Nhưng cái này công ty, nhất định không có chút nào điểm sáng a. 3 năm vũ 7 bộ mạc kịch, đủ bằng cho điểm tối cao đều không vượt qua 6, thấp nhất cái kia bộ 3.2. Với lại khẩu vị kỳ lạ, kịch danh Đô Thiên Lôi của quận, nhìn một chút cũng bại lui ba xá, nhất định có độc a. Hoàng Trinh không biết, điện thương làm rất tốt, vì sao Trần Nặc muốn đi thu mua một nhà truyền hình truyền thông công ty, hơn nữa còn là một nhà nửa chết nửa sống vùng vây dây chết không có danh tiếng gì không một tiểu công ty. Không phải nói đùa. Nghiêm túc. Hắn do dự nói, vì sao a? Chẳng lẽ lại ngài muốn tiến quân làng giải trí? Hỏi xong một câu như vậy, không đợi Trần Nặc trả lời, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trừng mắt lên kính, lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thần sắc. Ta đã hiểu. Bây giờ cái niên đại này giải trí trên hết, fan cùng nhóm từng cái người ngốc nhiều tiền, chỉ cần lưu lượng đầy đủ, nhưng cái kia không diễn kỳ tiểu thịt tươi cũng có thể kiếm đồng tiền lớn. Huống hồ, mấy năm này mạng kịch rõ ràng hỏa a, chỉ cần ra một tiểu tinh phẩm, liền thỏa thỏa năng lực kiếm lời không ít tiền. Một người quả nhiên nhãn quan độc đáo, con mắt tinh lợi, nhanh như vậy thì nhìn ra lĩnh vực này tiềm lực. Thật là khiến người ta bội phục. Hoàng Trinh càng nói càng cảm thấy chính là như vậy. Nhìn qua Trần Nặc, là một mặt thao thao bất tuyệt kính nể. Quả nhiên, bột mạch suy nghĩ quỷ thần khó lường, bình thường người hoàn toàn không dự liệu được. Bội phục. Thật là làm cho hắn bội phục. Phục sát đất bội phục. Quả nhiên là thiên tài buồn bán, chính mình theo không kịp a a a. Trần Nặc hướng về ra trên ghế xoay khẽ nghiêng, tư thế do mệt mỏi, giọng nói nhẹ nhàng nói, ha ha, ngươi đừng nghĩ phức tạp như vậy, chỉ là bởi vì lao bà của ta ở nhà này công ty, không muốn để cho nàng bị người khi dễ mà thôi. Dù sao cũng không cần bao nhiêu tiền. Hoàng Trinh. Hơn nửa ngày, hắn mới một lời khó nói hết mà nhìn xem Trần Nặc, liền, chính là vì phu nhân của ngài không bị người khi dễ. Không phải ta nói những cái này lý do. Nếu không thì sao? Ta đối làng giải trí không có hứng thú gì. Trần Nặc thản nhiên nói. Hoàng Trinh có loại bị đả kích cảm giác. Trần Nặc khỏe miệng đột nhiên câu lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, ngu nhạc truyền thông bên này cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Bây giờ, hiện tại 4G mới bắt đầu thông dụng, mạng kịch, phát sóng trực tiếp, thiện cận nhiều lần cùng tự truyền thông mấy cái này phương diện, sẽ ở trong vài năm cấp tốc đại hỏa. Còn có dê ỉ tỉ cũng mới xuất hiện không lâu, làm tương lai lưu lượng chậm xe, cũng đáng được đầu tư thoáng một phát. Tương lai 10 năm, thậm chí mấy chục năm, là lưu lượng là vua, thuyền đánh cá là vua thời đại. Trần Nặc đã sớm bén nhạy đã nhận ra điều ấy, bởi vậy liên hợp Kim Đông, cùng đằng tấn hệ bên kia triển khai vô cùng mật thiết hợp tác. Hắn thực ra cũng thật coi trọng Sina Weibo, nhưng tầm bảo mạng hơi sắp một bước, thu mua Sina Weibo bộ phận cổ quyền. Song phương đều ở đây không ngừng tranh đoạt lưu lượng, nhưng hôm nay Đỉ Lỉ vẫn là phiến không người chú ý giá trị đất chúng, dù sao trước mắt nó chỉ là một tiểu chúng website. Nếu có thể khống chế Đỉ Lỉ, đồng dạng đối Bính Hảo Đa cùng truyền hình điện ảnh công ty cũng có lợi ích to lớn được. Quay đầu để cho đầu tư bộ bên kia nghiên cứu một chút, làm mấy cái tương quan đầu tư khả thi báo cáo đi ra. Dù sao, ai cũng không hiềm nhiều tiền đúng không? Không hai ngày, Hoàng Trinh liền cùng Thiên Tinh ảnh xem truyền thông nói xong kế hoạch thu mua, giá cả mở quá giá không ít, tự nhiên là thuận lợi thành công. Rất nhanh, lặng yên không một tiếng động, nhà này tiểu chuyện môi công ty liền đổi chủ nhân. Hoàng Trinh tìm săn đầu đào một vòng tròn bên trong tương đối nổi danh kinh doanh quản lý loại nhân tài tới làm CEO, những thứ khác cấp quản lý tạm thời không biến hóa lớn. Thậm chí, tuyệt đại đa số nhân viên liền lớn nhất lao bản đã đổi cũng không biết. Chỉ là ngày thứ hai, Chu Ngọc Hoa liền bị bộ nhân sự gọi đi. Sau đó, liền truyền ra nàng bị sa thải tin tức. Lý do là nàng nhiều lần đến trễ về sớm, nghiêm trọng trái với công ty kỷ luật. Chu Ngọc Hoa khóc đến hôn thiên hấp điện. Nàng xác thực thường xuyên đến trễ về sớm, có thể nàng là nhân viên kỳ cựu, chỉ cần tình huống không nghiêm trọng lắm, công ty bình thường đều là mở một mắt nhắm một mắt. Dần dà, liền thành tự nhiên. Không nghĩ tới, lần này thế mà coi đây là lý do bị công ty sa thải. Mặc dù có mấy tháng tiền đền bù, có thể nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn đã hơn 30 tuổi, nhiều năm như vậy không kiếm ra manh mối gì, đoán chừng bị sa thải về sau, rốt cuộc không có cách nào tại biên kịch nghề này trong tiếp tục làm tiếp. Những thứ khác truyền hình điện ảnh công ty cũng không khả năng lại muốn nàng, bởi vì nàng tuổi tác quá lớn, trình độ lại có hạn, biên kịch nghề này còn nhiều tuổi trẻ lại có tiền đồ máu mới. Chu Ngọc Hoa khóc đến rất thảm, tại bộ nhân sự khẩn cầu đường này, đối phương chỉ lạnh lùng ném tới một câu. Đây là công ty quyết định. Sau cùng, Chu Ngọc Hoa chỉ có thể mặt xám như cho mà ôm đồ vật của mình rời đi. Nàng ngày thường trong công ty nhân duyên không tốt, căn bản không ai đi qua cùng nàng nói tạm biệt, thậm chí có người nhìn xem nàng chó nhà có tang vậy bóng lưng, âm thầm cười nhạo. Buổi chiều, Nguyễn Tiểu Loan đang bận lấy viết kịch bản, đột nhiên trong phòng làm việc đến rồi đưa tiễn trà trưa, đưa tới là trà sữa cùng tiểu bánh kem, người người có phần, nói là công ty mới phúc lợi. Tất cả mọi người cao hứng không được, hoàn toàn không nghĩ tới ngày thường môn công ty hiện tại thế mà hào phóng như vậy a, Nguyễn Tiểu Loan cũng lấy được một phần. Trà sữa là tiêu đường đỉnh thêm trân châu, bánh kem là rừng rậm đen, cũng là nàng thích nhất khẩu vị. Nàng cầm lấy trà sữa nhấp một hớp, 10 phần đường đặc biệt ngọt. Nhưng nàng thích nhất loại này khẩu vị, cảm thấy phi thường tốt uống. Có nữ sinh nói, "Hoa, ta đang tại giảm cân đây, ngọt như vậy muốn béo chết. Có thể hay không đề nghị công ty lần sau đổi chút khác a?" "Ô ô ô." Những người khác nói, "Im miệng đi ngươi, có uống có ăn cũng không thể rồi, công ty lúc nào có tốt như vậy đãi ngộ." "Chính là a, thật không nghĩ tới công ty hào phóng như vậy. Ta cảm thấy rất tốt." Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, ngày hôm qua người lại xách chocolate cà phê nóng cùng điểm tâm tới, như thường nói là công ty phúc lợi đám người mừng rỡ. Ta vốn cho rằng hôm qua là kinh hỉ, không nghĩ tới nhìn dáng dấp, chẳng lẽ muốn biến thành thông lệ. Công ty vật thuế. A a a, thật tốt, lại có ăn ngon. Tất cả mọi người mặt mày hớn hở vui chơi giải trí. Bất quá rất nhanh, có am hiểu bắt quái người từ bên ngoài nghe ngóng một vòng trở lại, mặt mũi tràn đầy kích động, các ngươi biết không? Những ngành khác đều không cái này đãi ngộ a a a a. Chỉ có phòng làm việc chúng ta mới có. Không thể nào, công ty cho chúng ta làm đãi ngộ đặc biệt. Đây là vì cái gì a? Tất cả mọi người trăm bề không hiểu được, ở nơi đó mặt lộ vẻ nghi hoặc mê mang đầy thật là một nan giải mê a. Chương 286, trước tiên đem mặt mang trên. Có người suy đoán, có thể làm an bài như vậy, nhất định là công ty chúng ta cái nào lãnh đạo cấp cao. Cao tầng tặng. Là ai chứ, vì sao chỉ tặng chúng ta? Mọi người hai mặt nhìn nhau lấy, đột nhiên có người nghĩ đến một cái ý niệm trong đầu. Buột miệng nói ra. Thực ra hai ngày trước công ty chúng ta không phải ra thông cáo à, tổng giám đốc đổi người rồi, sẽ không phải là chúng ta trong bộ môn người nào bị tổng giám đốc coi trọng. Thật hay giả a? Không phải không khả năng này a? A a a a, cái này kịch tình nếu là thật, cũng quá có ý tứ. Một đám người cũng bắt quái đến hưng phấn vô cùng, bên cạnh bất thình lình chuyển tới một đạo thanh âm lạnh như băng. Mấy chén đồ uống mấy khối điểm tâm liền đem các ngươi kích động thành dạng này. Làm việc cho tốt, đừng cả ngày liền biết phía sau chuyển bắt quái. Nguyên lai là Dẹn Mì theo trong văn phòng đi ra, mặt mũi tràn đầy không vui. Có người tranh thủ thời gian nuốt mông ngựa nói, Kiều lao sư thế nhưng là công ty của chúng ta biên kịch trong lớn nhất bọn nhi, nói không chừng là công ty xem ở Kiều lao sư phân thượng mới cho chúng ta những này phúc lợi, chúng ta cũng là dính Kiều lao sư quang. Những người khác cũng nói theo, chính phải, Kiều lao sư tuyệt đối là công ty của chúng ta trụ cột. Năng lực đi theo Kiều lao sư là chúng ta may mắn. Dẹn Mì trên mặt lúc này mới lộ ra điểm nụ cười tới. Tốt, đừng nuốt nịnh bợ, ăn xong uống xong liền hảo hảo công tác. Nguyễn Tiểu Loan thừa dịp giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, lấy điện thoại di động ra cho Trần Nặc gọi điện thoại, đem chuyện này nói. Sau đó nàng nghi ngờ hỏi, ngươi nói là công ty gì muốn đối chúng ta đặc thủ chiếu cố đâu? Trần Nặc giống như ho một tiếng, mới nói, có lẽ thật cùng bọn hắn đoán một dạng, trong các ngươi người nào bị lão bản coi trọng đâu? A. Nguyễn Tiểu Loan kinh ngạc một tiếng, tiếp theo thoải mái tinh thần cười nói, oa, dù sao ta là phụ nữ có chồng, tổng giám đốc xem ra ai cũng không khả năng xem ra. Trần Nặc cười một tiếng, cái này tiểu tướng đốc, ai nói lão bản liền phải là tổng giám đốc rồi? Đằng sau mấy ngày, đến mỗi giữa trưa, đồ uống cùng điểm tâm nhỏ cũng như thường lệ đưa đến. Miễn phí vui chơi giải trí vài ngày, đám người từ lúc mới bắt đầu hoang mang không hiểu đến phía sau thích hứng thản nhiên. Quản nó chi, dù sao cũng công việc tốt. Nguyễn Tiểu Loan vừa uống lấy trà sữa, vừa tại cờ cờ trên cùng Hoắc Giai nói chuyện phiếm. Hoắc Giai ở trong đám phàn nàn, lão nương hôm nay đi ra ngoài, bị một cái 3-4 tuổi tiểu quỷ gọi a di. Thật mẹ nó có một loại ngũ lôi oanh đỉnh tại chỗ qua đời cảm giác a, lão nương mới 23 tuổi, làm sao lại là a di? Nguyễn Tiểu Loan quay về, ai bảo ngươi ngày thường lúc nào cũng lão nương tự xưng, bây giờ bị người gọi a di đi, thói quen liền tốt, dù sao đi ra hôn sớm muộn là cần phải trả. Hoắc Giai thở dài, làm sao bây giờ, thời gian trôi qua thật nhanh à, thoáng chớp mắt ta cũng 23, chừng 2 năm nữa liền 25, nghe nói nữ nhân thoáng qua một cái 25, da thịt cùng tế bào thân thể cũng biết lái bắt đầu già yếu, đi xuống dốc. Thật muốn biết như thế nào mới có thể biến tuổi nhỏ hơn một chút. Nguyễn Tiểu Đoán nói, ta có biện pháp. Hoắc Giai bội hỏi, biện pháp gì? Nguyễn Tiểu Đoán, tranh thủ thời gian chết à, hiện tại chết, người như vậy nhà liền sẽ nói ngươi, ôi, thật tốt cô nương, còn trẻ như vậy đi ngay. Nếu không phải vẫn còn ở lên lớp, nàng thật nghĩ theo 4G mạng bỏ qua đem cái này tiểu tiện nhân trục chết. Hoắc Giai, lão nương phải chết cũng trước kéo lên ngươi đệm lưng. Nguyễn Tiểu Loan bội nói, khó mà làm được, ta còn không có chơi chán chồng ta đâu. Hoắc Giai quả quyết đem tiểu tiện nhân kéo hắc. Sau đó, Lưu Chi Hoa lại đột nhiên cho nàng phát tin tức. Lưu Chi Hoa, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hoắc Giai chịu đựng hỏa khí quay về, vấn đề gì? Lưu Chi Hoa phát tới cái vẻ mặt ngượng ngùng, nếu có người muốn vũ nhục ta, ngươi hy vọng trên người của ta là mang theo đao vẫn là mang theo bộ, chỉ có thể tuyển một dạng. Hoắc Giai, đây cũng là một tiện nhân. Nàng không đáp lời. Lưu Chi Hoa kiên nhẫn không bỏ phát tin tức, nói a, ngươi chọn cái nào? Hoắc Giai cọ sát lấy răng hàm, vì sao muốn vũ nhục ngươi, tặc vũ nhục ngươi a? Lưu Chi Hoa, hắc hắc, không có vì cái gì, chính là cảm thấy ta dáng dấp đẹp trai, cho nên phải vũ nhục ta, hoan ô ta, phi lệ ta. Ngươi là hy vọng ta đeo đao vẫn là đeo bao đầu? Hoắc Giai vô tình quay về, nhờ ngươi trước tiên đem mặt mang trên lại nói. Lưu Chi Hoa, một tập kịch bản đại khái 15.000 chữ, Nguyễn Tiểu Loan tốn thời gian 10 ngày, cuối cùng đem đệ nhất bản thảo định in ra đến văn phòng giao cho Jenny. Tiểu lão sư, đây là do ta viết đệ nhất bản thảo, ngài nhìn xem như thế nào đây? Jenny một mặt nghiêm nghị nhìn bắt đầu, trong tay huỳnh quang bút thỉnh thoảng ở phía trên điểm một chút hội họa ở cái này trong quá trình, lông mày của nàng càng nhíu càng chặt, tựa hồ Nguyễn Tiểu Loan viết để cho nàng rất không hài lòng. Nguyễn Tiểu Loan đứng ở một bên, chỉ cảm thấy đều có chút khẩn trương. Sau một lúc lâu, Tiểu cuối cùng dừng tay lại, đem kịch bản giao trả cho Nguyễn Tiểu Loan, thở dài, được rồi, ngươi dù sao cũng là người mới, cũng không cần tìm quá cao. Phê bình lời nói ta cũng không nói, cho một chút ý kiến, ngươi nhìn nhìn lại, mau sớm sửa đổi xong lại cho ta. Nguyễn Tiểu Loan lật ra bị Dẹn Nhi sửa đổi kịch bản, muốn trùng sư. Nhưng rất nhanh nàng liền thất vọng phát hiện, nàng tỉ mỉ ý nghĩ mấy cái kinh dị điểm cũng bị Dẹn Nhi trên diện rộng cắt giảm, ngược lại yêu cầu cầm phần diễn thêm đến nam nữ chủ cùng nam phối nữ phối hợp tình tay bốn bên trên. Với lại, Dẹn Nhi trọng điểm phê bình chú giải, sửa chữa mấy chỗ kia hoàn toàn là tận lực vì kiến tạo xung đột mà viết mấy cái tình tiết máu chó, càng là rất thường gặp phương pháp, cũng không có gì không được. Dưới cái nhìn của nàng, cũng không so với nàng tự viết tốt tận nó. Nhưng Nguyễn Tiểu Loan lại nghĩ, Dẹn Nhi làm lâu như vậy biên kịch, khẳng định so với nàng có kinh nghiệm. Thế là nàng khiêm tốn hỏi, "Tiểu lão sư, có thể hay không nói một chút, tại sao muốn dạng này đổi a? Chúng ta bộ kịch này không phải Huyền Nghi làm chủ sao? Tại sao muốn thêm nhiều như vậy cảm tình hí phần? Với lại, vẫn là như thế tục tiểu như thế cầu hết phương pháp hí kịch. Cái gì nam nữ chủ hiểu lầm chia tay, cái gì mối tình đầu bạch nguyệt quang một rồi sơn nam phối nữ phối liền thừa lúc vắng mà vào, người yêu ta ta không yêu ngươi nàng yêu ngươi các loại tình tay bốn. Rất đa tình lễ nàng đều không chỉ, sao đến, tại một bộ trong kịch TV nhìn rồi. Ngươi cái này cũng không hiểu sao? Jenny nhướng mày sao, lãnh đạm mà cười, ngươi phải biết, người xem chân chính muốn nhìn cái gì, bọn hắn thực ra đối Huyền Nghi căn bản không có hứng thú, bọn hắn liền muốn xem yêu đương. Ngươi muốn đem trọng tâm đặt ở nhân vật nhóm cảm giác gút mắt bên trên. Với lại khán giả đều rất tiện, bọn hắn thích nhất dây dưa triển miên đông tơ trốn trốn tránh tránh ngược thân ngược tâm, đánh một cái tát lại cho cái đến, bọn hắn như thường làm không biết mệt. Nguyễn Tiểu Noãn cắn cắn môi, nhưng cái này dạng không phải là treo đầu dê bán thịt chó sao? Rõ ràng chủ là Huyền Nghi. Với lại những này kịch tình cũng có chút phổ biến. Jenny sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ngoắc ngoắc khóe môi, cười nhạt nhìn qua nàng, ta biết, ngươi cảm thấy dạng này kịch tình thô bỉ, không đủ có tân ý, đúng không? Nhưng là ta mới xuất đạo thời điểm cũng giống như ngươi. Ta cũng muốn viết một điểm mới đồ vật, nhưng về sau, tàn khốc sự thật dạy dỗ ta là người, cái gì tân ý cái gì náo động, hoàn toàn vô dụng. Chương 287, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm người nào ưa thích mỗi lần ăn cơm đều là giống nhau cơm, như thế đồ ăn, vĩnh viễn đã hình thành thì không thay đổi. Mỗi cái biên kịch cũng muốn viết ra có tân ý kịch bản, thế nhưng là, thường thường bị phát hiện thực bị thương đầu rơi máu chảy. Ngươi cảm thấy mình là tự tin, người xem không thèm chịu nể mặt mũi, vậy thì gọi tự minh. Thị trường chính là này a tàn khốc, quá nhiều người muốn phải mở ra lối riêng, kết quả chết ở nửa đường. Cùng sáng tạo cái mới so ra, theo phong trào đơn giản hơn nhiều. Người phía trước đã đi ra một đầu con đường thành công, chúng ta chiếu vào đi là được rồi. Tuy nhiên trên đường phong cảnh đẹp nhất không thuộc về chúng ta, có thể chỉ ít, chúng ta năng lực đi đến điểm cuối cùng. Nàng nói đến đây, hướng về cái ghế sau khẽ nghiêng, mở ra tay, thật tốt học tập lấy một chút, ngươi phải nhớ kỹ, người xem thích xem cái gì, chúng ta liền viết cái đó. Đừng quá đem mình làm một chuyện. Hiểu không? Nguyễn Tiểu Loan ôm kịch bản, an tĩnh một hồi, mới nhẹ gật đầu. Jenny đưa tay, biết rồi liền ra ngoài đi, mau chóng đem đổi tốt kịch bản cho ta. Được rồi Kiều lão sư, ta về cố gắng. Jenny cười một cái, cố lên. Nguyễn Tiểu Loan trở lại trước chỗ ngồi, đối máy vi tính thở dài, bắt đầu đánh máy, dựa theo Jenny yêu cầu sửa chữa bắt đầu. Giờ tan việc, Nguyễn Tiểu Loan tổn tốt sửa chữa đến một nửa kịch bản, cong lên bọc nhỏ túi, bước nhanh ra phòng làm việc cửa. Trùng hợp chính là, nàng tại cửa thang máy lại gặp Jenny. Kiều lão sư, 070 nàng chào hỏi. Jenny hướng phía nàng hơi hơi lại ngạo gật gật đầu, xem như đáp lại. Hai người cùng đi tiến vào thang máy, rất nhanh đi tới lầu 1. Tại các nàng đi ra thang máy đồng thời, đột nhiên, cách đó không xa một bộ khác cửa thang máy cũng mở, bên trong đi ra một cái 30 tuổi tả hữu nam ở cái này nam nhân xuất hiện thời điểm, bên cạnh mấy cái khác nữ nhân viên không khỏi thần tình kích động, xì xào bàn tán mà nghị luận lên. A, là Tôn Chuẩn Tắc Long, công ty chúng ta mới tổng giám đốc. Trước đây hắn là bảo đảo 20 công ty tư nguyên bộ tổng giám, thành phố vụ bộ giám đốc, nhân mạch rất rộng, vòng tròn bên trong rất nổi danh. Hiện tại thế mà đến chúng ta chỗ này nhị lưu truyền hình điện ảnh công ty tổng giám đốc, nhiều ngày như vậy ta vẫn là lần thứ nhất tận mắt thấy hắn con. Đúng vậy, a không nghĩ tới bản thân hắn vẫn rất có khí chất. Nghe nói hắn tuy nhiên 30 mấy tuổi nhưng còn chưa kết hôn. Kỳ hì, điển hình hoàng kim đàn ông độc thân a, có lẽ chúng ta có cơ hội đây. Cùng lúc đó, Nguyễn Tiểu Loan cũng chú ý tới Jenny, hai tròng mắt thoáng một phát mở to, hô hấp bình phong chặt một chút, lưng cũng đứng thẳng lên ít. Tôn Chuẩn Tắc Long ánh mắt tùy ý quét tới, đang nhìn hướng về Jenny cùng Nguyễn Tiểu Loan lúc cũng đồng tử khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia dị dạng hào quang. Hắn nhận ra Nguyễn Tiểu Loan, vị kia hẳn là hắn tại trong hồ sơ thấy qua, Trần Đồng phu nhân 22 tuổi, so Trần Đồng hơi nhỏ hơn một điểm, nghe nói hai người là cao trung đồng học cùng bạn học thời đại học. Thế nhưng là đối phương nhìn qua rất nhỏ, nói là mới vừa tốt nghiệp học sinh cấp 3 cũng có người tin. Tuy nhiên hắn đã thường thấy làng giải trí những cái kia mỗi người đều mang phong tình đại mỹ nữ, bởi vậy, đối Nguyễn Tiểu Noãn nhan sắc coi như miễn dịch, nhưng nữ hài nhi linh động tiểu mỹ, nhu thuận sạch sẽ bộ dáng cũng không khỏi để cho hắn cảm thấy có một chút kinh diễm. Hắn nhìn chằm chằm hai người phương hướng, khẽ nhếch miệng, rất muốn kêu một tiếng Trần Đồng phu nhân, nhưng lại nghĩ tới cái gì, lập tức đem miệng ba bế bên trên. Vị kia có thể dặn dò qua, phu nhân của hắn còn không biết công ty đã bị thu mua chuyện kế tiếp, không cần cho nàng quá nhiều áp lực, thuận theo tự nhiên liền tốt. Thế là, hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, chỉ là dừng bước, hướng phía bên này lộ ra một cái thân thiết ôn hòa mỉm cười, hàm xúc mà không mất đi lễ phép nhẹ gật đầu. Nhìn thấy đối phương cái nụ cười này, Jenny trái tim phanh phanh nhảy lên nhanh hơn một chút, khuôn mặt cũng có chút hơi ửng đỏ, tiểu tâm tư không ngừng mà lan lộn. Nàng hiện tại 31 tuổi, chưa lập gia đình, tạm thời cũng không có bạn trai. Trong mấy ngày này, công ty ngày ngày để cho người ta cho phòng làm việc đưa đồ uống, đưa chút tâm sự tình, những ngành khác lại không có sự tình, đã sớm trong công ty chuyển khắp. Thậm chí, nàng cũng biết chính là này vị tổng giám đốc phân phó. Tuy nhiên không ai biết do nguyên nhân, nhưng mọi người nói chuyện đến chuyện này, đều đang suy đoán tổng giám đốc tại sao phải làm như vậy, nàng thực ra cũng không ngoại lệ, cũng có chút tiểu tâm tư. Nàng nhớ kỹ, tại đưa đồ uống trước đó ngày nào đó, nàng vừa lúc thì gặp phải Tôn Chuẩn Tắc Long, đối phương lúc ấy còn cùng nàng rất khách khí rất thân. Cắt mà chào hỏi, còn gọi đạt được tên của nàng. Hiện tại, đối phương lại nhìn xem nàng lộ ra cười như vậy. Nếu như nói, nụ cười này không có ý tứ gì khác, đánh chết nàng đều không tin. Nụ cười này không phải lên cấp nhìn xem thuộc loại kia mang theo khoảng cách cảm giác cùng nhìn xuống cảm nụ cười, mà là thân thiết trong lộ ra một tia cố ý linh hoạt. Giống như đối phương địa vị và hắn là bình đẳng, thậm chí vẫn là hắn cần phải đi thân cận lấy lòng. Thế nhưng là, hắn tại sao muốn định nọt chính mình? Sẽ liên lạc lại trước đó đưa đến phòng làm việc những cái kia đồ uống cùng điểm tâm. Chẳng lẽ nói,
hắn ngày ngày để cho người ta đưa ăn uống đến, thật sự là vì mình. Nghĩ đến cái này khả năng, Jenny trái tim nhảy nhanh hơn. Nàng vô ý thức đưa tay cướp phía dưới phát, hướng phía Tôn Chuẩn Tắc Long cũng lộ ra một cao quý lãnh diễm lại có chút ngượng ngùng nụ cười, còn ném một mị nhãn, phóng ra từng tia mị lực sóng điện. Tôn Chuẩn Tắc Long nhìn thấy Jenny biểu hiện, đầu tiên là sức sở, chợt nhớ tới nữ nhân này chính là Trần Động Phu nhân biên kịch lão sư, lúc này cảm thấy không thể mất lễ nghĩa, liền lần thứ hai gật đầu đối với nàng quay về lấy mỉm cười. Jenny trong lòng không khỏi lại xác định một chút, cúi đầu, khóe miệng lại cong lên một cái to lớn nụ cười. Nếu là Tôn Chuẩn Tắc Long biết rõ trong nội tâm nàng ý nghĩ, đoán chừng phải lớn hô một tiếng, hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm. Nguyễn Tiểu Loan thấy được Trần Nặc, không để ý tới lại cùng Jenny cùng đi, vội vàng nói một tiếng, "Tiểu lão sư, ta lão công tới đón ta đi trước á." Đi theo, tiểu cô nương liền đeo túi sách tạch 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 rất vui mà chạy ra ngoài. "Lão công." Trần Nặc ăn mặc một bộ màu xám bộ đầu vệ y y, phía dưới quần bò, cả người phong hoa tuấn tú, mắt đen bình tĩnh mỉm cười mà nhìn xem hướng phía hắn chạy tới sung sướng giống như là tiểu tức nhi tựa như Nguyễn Tiểu Loan. Tôn Chuẩn Tắc Long cũng lập tức thấy được Trần Nặc, vừa định nói chuyện, sau đó phát hiện Trần Nặc nhìn hắn liếc mắt, lĩnh ngộ Trần Nặc ánh mắt hàng nghĩa, liền lập tức im miệng. Tại trải qua Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan bên cạnh lúc, Nguyễn Tiểu Loan kêu một tiếng, "Tôn tổng tốt." Sau đó giật nhẹ Trần Nặc, "Lão công, đây là công ty của chúng ta tổng giám đốc." Sau đó, Tôn Chuẩn Tắc Long còn không có lấy lại tinh thần, liền thấy Trần Nặc thần sắc bình tĩnh nhìn xem hắn, mở miệng nói, "Tôn tổng ngươi hảo." Tôn Chuẩn Tắc Long một mặt thụ sủng nhược kinh, vừa định con cái eo duỗi cái tay, tốt cùng chân chính lao bản nắm cái tay bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, mỉm cười ửng thoáng một phát, liền mặt không đổi sắc tiếp tục đi lên phía trước đi ra mấy bước về sau, hắn vênh hai, liền nghe được tiểu cô nương giống thì thầm âm thanh tung bay tới, "Lão công, hôm nay chúng ta đi ăn cái gì à?" Trần Nặc âm thanh cũng truyền tới, "Đi làm liệu đầu tiên có được hay không?" "Ừ mừ, mùa này con cua ăn ngon nhất." Tha mẹo, nước bọt muốn chảy ra. "Cha cha, không có cách nào nghĩ đến con cua nước miếng của ta liền ngăn không được à, lão công chúng ta liền đi nhà kia thế nào?" Chương 288, có tiêu là thật có thể muốn làm gì thì làm. Nhà kia phòng ăn sinh ý rất tốt, chủ doanh hải sản, hai người điểm hai cân cua, một cân tôm vàng rộn, lại thêm hai phần cơm chiến dương châu. Chờ con cua sau khi đi lên, Trần Nặc liền cuốn tay áo lên, lộ ra thon dài bền chắc cổ tay, chuyên tâm xử lý con cua. Nguyễn Tiểu Loan rất thích ăn con cua, nhưng nàng không quá sẽ tách rời thịt cua, lúc nào cũng làm cho rối tinh rối mù, cho nên mỗi lần Trần Nặc sẽ thay nàng đem con cua chuẩn bị cho tốt, đương nhiên nàng cũng không biết ngồi mát ăn bát vàng, nàng đang bận lột tôm vàng rộn. Nhà ăn đã sớm đi tôm tuyến, nhưng sắc vẫn còn, thế là tiểu cô nương liền đeo găng tay, ngón tay linh hoạt đem vỏ tôm cấp tốc lột bỏ đến, sau đó cầm lột ra đến phấn nhuận tôm thân tại trước mặt đĩa nhỏ dính vào gia vị nước, tự ăn một cái, lại lột một cái, đồng dạng bắt chước làm theo mà đưa cho Trần Nặc. Trần Nặc phải dùng đũa đi đón, nàng lại trực tiếp hướng về bên miệng hắn đưa, cười hì hì nhìn xem hắn, "Lão công, a a ba." Hắn bật cười, sau cùng hé miệng, để cho nàng ném đút vào tới ăn mấy con tôm vàng rộn về sau, Trần Nặc cũng xử lý tốt hai cái con cua, thả so sánh lớn kia ở trước mặt nàng trong đĩa. Tiểu cô nương đắc ý mà bắt đầu đối phó con cua, vừa ăn đến quên cả trời đất, một mặt giơ ngón tay cái lên điểm điểm tán thưởng. "Ừ mừ, ăn ngon, lão công ngươi thật là có thể làm nha, ta làm sao đi như vậy vẫn tìm tới ngươi tốt như vậy lão công, liền lột con cua đều lợi hại như vậy. Mụ a ta đời trước nhất định là làm thiên đại hảo sự." Trần Nặc, "Ngươi chính là nói ngọt." Nguyễn Tiểu Loan hì hì nở nụ cười, tiến tới cực nhanh tại hắn trên môi hôn một cái, tiếp theo đắc ý cười nói, "Cứ như vậy, miệng của ngươi cũng ngọt á." Ăn hai cái con cua về sau, Nguyễn Tiểu Loan cầm giấy lên khăn lau miệng, nhìn thấy trên bàn mấy cái đại giải kiểm, bất thình lình nhanh trí nhất động, nói với Trần Nặc, "Lão công, ta bất thình lình có linh cảm, không bằng ta kể cho ngươi một chuyện cười a." Trần Nặc cười, nói a. Nguyễn Tiểu Loan nói, "Con cua nhất tộc là đáy nước bá chủ, chúng nó lúc nào cũng hoành hành bá đạo, muốn làm gì thì làm. Chuyên môn khi dễ những thứ khác thủy tộc. Có một lần, một cái tiểu ô quy hỏi mụ mụ, mụ mụ, vì sao con cua bá đạo như vậy a?" Rùa đen mụ mụ trả lời, "Bởi vì chúng nó mọc ra sắc bén râu ria a. Râu ria có gì đặc biệt hơn người?" Tiểu ô quy không phục lắm. Đúng lúc này, một cái đi ngang qua con cua, nghe nói như thế, dùng kìm lớn hung hăng đánh tiểu ô quy thoáng một phát, sau đó mới đắc ý nói, "Thật có lỗi, có ngọt là thật có thể muốn làm gì thì làm." Trần Nặc nghe, không khỏi ngoắc ngoắc khoe môi. Nguyễn Tiểu Loan gặp hắn cười, cũng vô cùng vui vẻ, điềm điềm cười nói, "Hắc hắc, cái chuyện cười này là chính ta biên a, thế nào, lao bà ngươi ta có phải hay không rất thông minh nha?" Trần Nặc cười, "Ừm. Vừa đáng yêu lại thông minh, nhất định hoàn mỹ." Nguyễn Tiểu Loan nhịn không được túi đầu xuống, ngượng ngập nói, "Cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy à, ta vẫn là có cái nghiêm trọng khuyết điểm." Trần Nặc hỏi, "Cái gì khuyết điểm?" Nàng nói, "Khuyết điểm ngươi nha." Trần Nặc nhịn không được nhếch miệng, ý vị thâm trường nhìn nàng, "Lão bà, ngươi không cần phải gấp, chờ đi về ta liền đem ngươi lấp đầy." Nguyễn Tiểu Loan ngạc nhiên nửa ngày mới hiểu được, đó lấy, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng. "Em, nàng chỉ là muốn nói câu thổ vị lời âu yếm, làm sao vừa đến lão công tại đây lại trở nên mùi." Nàng nhẹ nhàng nện hắn thoáng một phát, rất là ngượng ngùng mềm giọng nói, "Nơi công chúng, chớ có nói bậy nói bạ nha, ngại lắm." Thấy được nàng bộ dáng này, Trần Nặc nhịn không được đưa tay méo méo mặt của nàng, thâm thúy trong con ngươi hiện lên vẻ khác thường ánh sáng, âm thanh cũng biến thành trầm thấp một chút, "Cho người tinh, nếu không phải công cộng trường hợp, ta liền trực tiếp ăn ngươi." "Ừ." Nàng ngửi thấy một loại nào đó ám thị vị đạo. Túi đầu cùng ăn cơm chiên, khuôn mặt trướng đến hồng hồng. Trần Nặc tiếp tục cho nàng lột con cua, trong miệng ôn nhu nói, "Ăn nhiều một chút, chờ sau đó mới sẽ không mệt mỏi." Nguyễn Tiểu Đoán. Sau khi cơm nước xong, lái xe trên đường trở về, Trần Nặc nhận được Trần Ái Quốc điện thoại. Trần Ái Quốc trước quan tâm hỏi Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Đoán tình hình gần đây, sau đó lại cùng Trần Nặc hàn huyên một hồi. Không phiếm vài câu, Trần Nặc nghe được bên kia truyền đến tiểu gia hỏa ca 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 thanh thúy gọi tiếng, Trần Ái Quốc cười nói, "Tư Tư nói muốn cùng ngươi nói điện thoại."
Trần Nặc cười nói, cái kia ba ngươi đem điện thoại di động cho nàng đi. Không bao lâu, đầu bên kia điện thoại di động liền truyền đến Trần Tư Mại thanh mại khi âm thanh, ca ca, Tư Tư rất nhớ ngươi à, ngươi có muốn hay không Tư Tư nha. Tiểu gia hỏa đã ba vòng tuổi nhiều, một miệng rất lanh lợi, thường ngày đối thoại hoàn toàn không có vấn đề. Với lại, ngày thường cũng thường xuyên cùng Trần Nặc gọi điện thoại. Trần Nặc cười nói, đương nhiên muốn ngươi a. Ngươi biết không, ta đã đi nhà trẻ đi học, thế nhưng là trong lớp chúng ta những nam sinh kia đều không có ca ca dung mạo người đẹp trai. Trần Tư nói, bất quá, chúng ta Lý lão sư rất biết ca hát khiêu vũ, hôm qua nàng còn biểu dương ta hát tiểu tinh tinh xuôi hay. Trần Nặc cười, nhìn dáng dấp, ngươi rất thích nhà trẻ. Tiểu gia hỏa tiểu đại nhân tựa như thở dài, tạm được, nếu như trong vườn trẻ lão sư không dạy ta toán học thì càng tốt hơn. Trần Nặc khẽ cười một tiếng, ngươi không thích toán học. Trần Tư hanh hanh tức tức nói, ừm, toán học rất khó khăn á, mỗi lần lão sư khi đi học, ta đều vô cùng nghiêm túc hết sức chăm chú mà nghe. Tiếp theo tiểu gia hỏa thở dài, nghiêm trang nói, thế nhưng là không qua mấy dưới, ta liền ngủ mất. Trần Nặc buồn cười, toán học có khó khăn như thế sao? Trong vườn trẻ không phải chỉ là dạy các ngươi đếm xem sao? Trần Tư mãi thanh mại khi nói, ừm, Lý lão sư dạy cho chúng ta mấy 123-45. Trần Nặc nói, cái này có gì khó? Thế nhưng là ta cảm thấy, hẳn là 24-678 mới đúng, 24-678. Trần Nặc khẽ giật mình, vì sao? Bởi vì, ca trong chính là này a ha ta. Tiểu gia hỏa ở bên kia mãi thanh mại khí hát lên, trước cửa đại kiểu dưới, bơi qua một đám vịt, mau tới đến một chút, 24-678. Nguyên lai là dạng này. Trần Nặc không khỏi mỉm cười. Tiểu gia hỏa hiển nhiên rất hưng phấn, cùng Trần Nặc hàn huyên hơn nửa ngày, thẳng đến một giây trước, nàng đột nhiên xuất hiện ba. Một tiếng, khóc giống lên. Trần Nặc kinh ngạc, vội hỏi, thế nào? Một lát sau, điện thoại bị Trần Ái Quốc tiếp tới, giọng nói mang vẻ cương chịu nói, nha đầu ngốc này, cùng ngươi nói điện thoại quá mê mẩn, kết quả không chú ý cho tệ ra quần. Tuy nhiên Trần Tư trước đây không lâu đã cáo biệt giấy tệ ra quần, nhưng tiểu hài tử không chế đối với thân thể lực dù sao yếu nhược một điểm, cho nên tại điện thoại đánh cho vong hình sau liền trực tiếp tiểu trong quần. Lâm Đồng mang theo Trần Tư đi đổi quần và tắm rửa. Trần Ái Quốc còn nói, nghe nói tiểu ấm tìm được công tác, các ngươi hiện tại ăn Tết hẳn là rất bận, bằng không, ta và ngươi Lâm Di mang theo Tư Tư tới kinh thành xem các ngươi như thế nào đây. Thuận tiện dẫn các nàng ở kinh thành chơi mấy ngày, Tư Tư còn chưa tới qua kinh thành đây. Trần Nặc cười nói, đương nhiên có thể, ba, ngươi an bài tốt thời gian, sau đó nói cho ta biết, những chuyện khác, để ta làm là được rồi. Sĩ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 130, cùng công tác tranh thủ tình cảm. Chờ hắn cúp điện thoại, Nguyễn Tiểu Noãn liền hỏi, ba bọn hắn ăn Tết muốn tới kinh thành sao? Trần Nặc nói, đúng vậy a. Nguyễn Tiểu Noãn cười he he mà nói, rất lâu không thấy được bọn họ, đúng rồi, dứt khoát để cho ba bọn hắn cũng dọn đến kinh thành tới có được hay không nha. Trần Nặc cười lắc đầu, ta để cập tới, bất quá ta ba nói, Lâm Di nhị viện có cảm giác không nỡ đổi việc, với lại Lâm Di phụ mẫu cũng ở đây sở thành phố, nàng là con gái một, lại càng không thuận tiện rời đi. Nguyễn Tiểu Noãn suy nghĩ một chút, cũng là như thế. Sau khi trở về, hai người tắm rửa một cái, nàng thổi phía dưới phát, liền lại đi tới thư phòng, bật máy tính lên bắt đầu gõ gõ đập đập. Trần Nặc ăn mặc áo choàng tắm tới, đại thủ theo cổ của nàng đằng sau đưa tới, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, không nên đem công tác mang về. Về nhà liền hảo hảo nghỉ ngơi, muốn khổ nhàn kết hợp. Nguyễn Tiểu Noãn không quay đầu lại, chỉ là lẻ loi tam hơi lệch ra đầu, khuôn mặt tại hắn ấm áp trong lòng bàn tay tặng tặng. Ta biết à, ngươi đi nghỉ trước, ta đem một đoạn này trước viết xong lại nói. Trần Nặc đưa tay tới lạch cạch một tiếng đóng lại đồng hồ to màn hình. Nguyễn Tiểu Noãn bắt qua cái đầu nhỏ buồn bực nhìn qua hắn. Trần Nặc đưa tay xoa bóp chóp mũi của nàng, ta nói, để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đem ta không xem ra gì. Nguyễn Tiểu Noãn nhỏ giọng điếu trách móc, thế nhưng là ta cũng không có biện pháp, đệ nhất bản thảo kiểu lão sư không hài lòng, ta nhất định phải nhanh sửa đổi xong lại cho nàng nhìn xem a. Ta là lão công ngươi, vẫn là kịch bản là lão công ngươi. Trần Nặc nhíu mày, ta biết biên kịch là giấc mộng của ngươi, nhưng cũng không thể được cái này mất cái khác, nhất định phải làm tốt công tác cùng sinh hoạt thăng bằng mới được. Hắn tiếp tục nói, cho ngươi đi đi làm không phải để cho ngươi lạnh nhạt ta, cũng không phải để cho ngươi công và tư không phân đem công tác đưa đến thời gian nghỉ ngơi. Ngươi lúc làm việc viết kịch bản cũng liền đủ rồi, thời gian nghỉ ngơi chính là thuộc về hai chúng ta, không cho phép công tác cái này bên thứ ba chen chân. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta muốn suy nghĩ, có phải hay không cái kia đáp ứng ngươi đi công tác. Đi qua Nguyễn Tiểu Noãn luôn luôn coi hắn là làm lụng lớn nhất trọng tâm, với lại cơ hồ 24 giờ kể cận hắn. Nhưng từ khi đi làm về sau, hai người thời gian chung đụng liền trên diện rộng giảm bớt, điều này cũng làm cho được rồi, nhưng sau khi tan việc nàng còn đem đại lượng thời gian tiêu vào kịch bản bên trên, tiến một bước nén hai người thời gian chung đụng. Cái này để cho Trần Nặc có chút mất hứng. Cái này làm sao có thể? Diệt trừ Nguyễn Tiểu Noãn phụ mẫu bên ngoài, chính mình mới hẳn là trong nội tâm nàng vị thứ nhất. Hắn chua chát ngữ khí để cho Nguyễn Tiểu Noãn nháy mắt mấy cái, đột nhiên cảm giác được lão công mình thật đáng yêu đâu, lão công đây là đang cùng nàng công tác tranh thủ tình cảm sao? Muốn hay không đáng yêu như thế a ư? Nàng vừa cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa như là gần nhất có chút lạnh rơi hắn. Khó trách Trần Nặc mất hứng đây. Bất thình lình liền, tiểu cô nương nghĩ đến cái gì, toàn thân run một cái. Chờ một chút, chính mình vậy mà lạnh nhạt lão công, quả thực là ngập trời sai lầm lớn a. Công tác lại thế nào trọng yếu, cũng không thể cùng Trần Nặc so sánh. Bởi vì trong lòng của nàng, Trần Nặc vĩnh viễn là vị thứ nhất. Với lại nàng cũng biết, cho dù là lại như thế nào cảm tình nồng đậm, cũng vẫn như cũ cần thời gian giữ gìn, cần thực tình che chở. Bằng không mà nói, như thường sẽ từ từ pha loãng, lãnh đạm. Cho nên, nàng nhất định phải đem thời gian cho thêm Trần Nặc một chút mới là. Thế là, nàng lập tức nhảy dựng lên, vùi đầu vào Trần Nặc trong ngực, lão công ngươi nói đúng. Ta hẳn là thêm bồi bồi ngươi, tới trước hôn một cái, mua. Trần Nặc bị nàng dùng lực hôn một miệng lớn đi theo, hai tay của nàng móc tại cổ của hắn bên trên, người dán tại trong ngực của hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn qua hắn. Trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to mê người giống như là muốn chảy nước, lông mi rung động nhẹ nhẹ, âm thanh cùng nàng người một dạng mềm mại. Lao công ta yêu người nhất. Trần Nặc bản lên cao, ừm. Cứ như vậy, đừng tưởng rằng dạng này, ta cũng không tức giận. Nàng nháy mắt mấy cái, hôn lại một cái, làm nhu thuận đáng yêu hình dáng. Lao công ngươi đẹp trai nhất. Trần Nặc, a. Nàng cúi đầu tiến đến hắn hõm vai tặng tặng, lão công thân hình của ngươi tốt nhất rồi. Và về nhỉ ỉ xe tờ tây. Nhìn xem cái này vai, nhìn xem cái này eo chân này. Quả thực là cực phẩm nha. Trần Nặc dù bận vẫn đúng dung, còn nước không? Ý. Nhân gia thích nhất bị ngươi ôm cảm giác, trời ạ, siêu ngọt siêu thoải mái dễ chịu siêu an tâm. Nàng lắc lắc nói, nhất định có thể làm cho ta tiêu tán cả ngày mệt. Trần Nặc mỉm cười, có thần kỳ như vậy sao? Nàng làm nũng nói, có. Chính là đang cấp thân thể nạp điện cảm giác. Chẳng lẽ lao công ngươi không có loại cảm giác này sao? Trần Nặc. Nguyễn Tiểu Noãn lại uốn éo hai lần, trả lời nhân gia a, ngươi không nạp điện cảm giác sao? Trần Nặc đem nàng ôm ngang lên đến, đi về phòng ngủ, có a. Ta trước tiên đem đầu cắm trên bảo. Ngày thứ hai lại là cuối tuần, vì đền bù mình sai lầm, Nguyễn Tiểu Noãn quyết định cùng Trần Nặc thật tốt qua thoáng một phát cuối tuần không. Hai người cũng không đi chỗ nào chơi, ở kinh thành ngây người đã nhiều năm, cái kia chơi địa phương cũng chơi đến không sai biệt lắm, cũng không có gì cảm giác mới mẻ, liền buổi sáng về sau, thay quần áo xong, liền chuẩn bị đi ra ngoài tản bộ, ăn điểm tâm. Nguyễn Tiểu Noãn xuyên qua một bộ màu cam đồ đông thêm màu đen quần bó sát, Trần Nặc là màu đen đồ đông, buộc lại một đầu màu cam khăn quàng cổ, phù hợp một bộ ẩn nút tình lữ trang. Sau đó, hai người cũng không lái xe, đẩy xe đạp liền ra cửa. Xe đạp ép qua biệt thự khu đá phiến mặt đất, Trần Nặc cưỡi xe, Nguyễn Tiểu Noãn ôm eo của hắn ngồi ở đằng sau, một đường rơi xuống hương phấn cười. Nàng nói to, "Oa, rất lâu không ngồi xe đạp, thật hoài niệm á." "Ta là Phong." Trần Nặc cố ý nói, "Vợ ngươi có phải hay không lên cân? Ta làm sao cảm giác không có trước đây cưới bắt đầu dễ dàng." Nguyễn Tiểu Noãn vĩ đại làm sinh khí, nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng gõ đầu của hắn, "Ta mới không có béo lên đây. Là ngươi bây giờ đoán luyện ít chăng, ngày ngày bận rộn như vậy, ngươi bao lâu không chơi bóng rổ à nha?" "Trần Nặc, là có đoạn thời gian không chơi." Hắn còn duy trì chạy bộ sáng sớm thói quen, đương nhiên, Nguyễn Tiểu Noãn lôi kéo hắn không cho hắn rời giường thời điểm ngoại trừ, nhưng bóng rổ là sau khi tốt nghiệp liền không có làm sao được phải. "Đợi chút nữa chúng ta quay về đại học bóng rổ xã xem một chút đi." Nguyễn Tiểu Noãn cười nói, "Tốt." Cưới một đoạn đường về sau, gặp mấy cái đang tại tuần tra bảo an, Nguyễn Tiểu Noãn cười hì hì hướng về bọn hắn vất tay. Mấy cái bảo an đã sớm quen biết bọn hắn, gặp Nguyễn Tiểu Noãn cùng bọn hắn chào hỏi, vội vàng gật đầu mỉm cười, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Tâm lý lại nghĩ là, rõ ràng có xe sang trọng không ra, lại muốn cưỡi xe đạp. Người tuổi trẻ bây giờ không chỉ có tiền, sẽ còn chơi. Với lại hai người kia cảm giác thật đúng là tốt, tuy nhiên cái gì sự việc dư thừa đều không làm, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là người ta cảm giác được ánh mắt cùng trong tươi cười tất cả đều là đối với đối phương không che giấu được ngọt ngào cùng yêu say đắm, nhất định bị vô hình phân sắc tán tỉnh bao vây. Chờ xa kỵ đến nào đó đầu ngõ ở ngoài, Nguyễn Tiểu Noãn nhảy xuống xe, Trần Nặc đem xe đạp đứng ở đầu hẻm, sau đó cùng nàng. Hai người điểm một phần mù tạc cùng một phần xào can, phối hợp sữa đậu nành, ăn một bữa thơm ngát bữa sáng. Chương 290, ta có người đi ném rổ. Hai người ăn được một nửa thời điểm, có cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân dẫn cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài đi vào trong tiệm, rất hiển nhiên là hai mẹ con. Tiệm này sinh ý rất tốt, trong tiệm vị trí hầu như đều ngồi đầy, chỉ còn lại có Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Noãn cái này một tòa còn có hai cái không vị. Thế là, nữ nhân ánh mắt rơi vào thân thể của bọn hắn bên trên, tâm lý than thở hai người nhăn sắc, nhưng trên mặt không hiện lộ quá nhiều kinh ngạc, chỉ là mang theo nữ nhi đi đến bọn hắn trước bàn, rất lễ phép mà mở miệng hỏi câu, "Xin hỏi, hai cái vị trí này có ai không?" "Không có người lời nói, chúng ta có thể hay không ngồi ở đây?" Nguyễn Tiểu Noãn cười nói, "Không có người, có thể ngồi." Nữ nhân bận bịu đối tiểu nữ hài nói, "Nhanh cảm ơn ca ca tỷ tỷ." Tiểu nữ hài ngoan ngoãn nói, "Cảm ơn ca ca tỷ tỷ." Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Noãn cũng cười một cái, "Không cần cảm ơn, mời ngồi đi." Nữ nhân liền nắm tiểu nữ hài ngồi xuống. Tiểu nữ hài len lén đánh giá hai người một hồi, tiếp theo hưng phấn mà hướng về phía nữ nhân mở miệng không. "Một mụ mụ, ca ca cùng tỷ tỷ đều lớn lên xem thật kỹ nha. Ca ca rất đẹp trai, tỷ tỷ cũng tốt xinh đẹp nha, bọn hắn có phải hay không uống ngươi cùng ta nói qua đồng thoại bên trong ma pháp nước suối lớn lên." Nữ nhân nhìn xem nữ nhi, cười ha ha. Nguyễn Tiểu Noãn cũng không nhịn được hướng nàng cười. Tỷ tỷ và ca ca đều không có uống qua ma pháp nước rồi à, với lại, ngươi cũng rất đáng yêu à. Nữ nhân để cho tiểu nữ hài ngồi ở chỗ này, không nên chạy loạn, nàng đi chút đồ ăn. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn đáp ứng. Bởi vì ăn hơi nóng, Nguyễn Tiểu Noãn liền đem khăn quàng cổ lấy xuống, lộ ra một nửa trắng trẻo cái cổ. Tiểu nữ hài quay đầu nhìn qua Nguyễn Tiểu Noãn, chợt nhìn thấy cổ của nàng hơi nghiêng có cái da phụ phát che kín như ẩn như hiện có nho nhỏ dấu ấn. Nàng tò mò đưa tay một chỉ, "Tỷ tỷ, cổ của ngươi là thế nào chuyện nha? Làm sao có cái dấu đỏ?" Nguyễn Tiểu Noãn có chút không hiểu, lấy gương ra chiếu một cái, tiếp theo đỏ mặt ở dưới. Mau đem khăn quàng cổ lại đeo lại, sau đó nhìn qua một mặt ham học hỏi như khát tiểu nữ hải. Trước từng Trần Nặc liếc mắt, mới có chút ngượng ngùng trả lời, bị chó cắn. "Trần Nặc." Tiểu nữ hải lại kinh ngạc nói, "A, cậu cậu cắn. Vậy tỷ tỷ ngươi nhất định phải trích nha, nếu không vạn nhất đến bệnh chó dại liền nguy hiểm á." Nguyễn Tiểu Noãn cười hì hì đáp, "Đánh, cắn xong về sau lập tức liền trích." Trần Nặc lần thứ hai đã ăn xong điểm tâm về sau, Trần Nặc lại cưỡi xe đạp, mang theo Nguyễn Tiểu Noãn, lảo đảo hướng Bắc Đô đại học phương hướng đi tới đi trước bóng rổ xã. Hắn tuy nhiên tốt nghiệp, nhưng thấp 2-3 giới học đệ đều biết hắn, Trần Nặc rất lâu không chơi bóng. Cùng bọn hắn đánh một trận, Nguyễn Tiểu Noãn ôm áo khoác của hắn ngồi tại sân bóng rổ vừa nhìn, thỉnh thoảng cho hắn cứ gọi vài tiếng cố lên. Một trận kết thúc, tiểu đấu phân chiến thắng. Trần Nặc cùng mấy cái học đệ đánh cười, đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Nguyễn Tiểu Noãn điên điên chạy tới, đem trong tay mới vừa mua vận động đồ uống đưa cho hắn. "Lão công, uống trước lớp nước cá." Trần Nặc đưa tay vuốt vuốt Nguyễn Tiểu Loan đầu, đem thủy nhận lấy về sau, vặn ra nắp bình, uống từng ngụm lớn mấy ngụm. Bốn phía đi ngang qua các học sinh đều đối bọn hắn nhao nhao quăng tới ánh mắt phức tạp, căn bản là hâm mộ vừa ghen tị. "A a a a, thị Trần Nặc học trưởng cùng Nguyễn Tiểu Loan học tỷ, bọn hắn tốt nghiệp cảm giác còn như thế tốt, người còn không biết sao? Hai người bọn hắn cũng linh chứng, cảm giác có thể không tốt." "Ô ô ô, nghiên trưởng khỏe đẹp trai, học tỷ cũng tốt đáng yêu, nàng da thịt thật tốt, eo tốt mảnh. Đây là cái gì thần tiên tình lữ a? Không đúng, thần tiên phu thê. Tên thật hâm mộ a." Một người mang kính mắt, vóc người không cao, tướng mạo cũng rất thông thường, nữ sinh cắn khăn tay lệ nóng doanh trọng, "Ta vẫn là lần thứ nhất tận mắt thấy Trần Nặc học trưởng, trước đây chỉ ở phép sẽ trường trong nhìn qua hắn giới thiệu, oa, bản thân nhất định quá đẹp rồi. Bóng rổ cũng đã có tốt như vậy, ta cũng tốt hy vọng có thể có đẹp trai như vậy làm sao hoàn mỹ bạn gái a." Bên người nàng mật nhàn nhạt đáp, "Đến bờ biển đi xem một chút đại hải." Nữ sinh như có điều ngộ ra, có phải hay không thổi một chút gió biển, tâm tình buông lỏng, lại tìm duyên phận. Mật lắc đầu, nói, "Hát một bài ca, nếu như đại hải có thể, mang ta đi thấp xấu." Một lát sau, Trần Nặc đem trong tay bóng rổ đưa cho Nguyễn Tiểu Loan, "Lão bà, ngươi có muốn hay không cũng ném mấy cái thử một chút?" "Tốt." Nguyễn Tiểu Loan nhiều hứng thú gật đầu. Nàng cầm lấy bóng rổ, học Trần Nặc tư thế, vẻ mặt thành thật tung tăng ném rổ, có thể làm sao cũng ném không tiến, dù là đứng tại vòng rổ dưới, cũng mười ném mười không trúng. "Tiểu cô nương, này, thể dục ngu ngốc không thương nổi." Trần Nặc đều muốn cười rút. Bộ dáng này cũng quá khôi hài, động tác hoàn toàn không đúng tiêu chuẩn, nhất định giống như là chỉ quật cường con thỏ nhỏ ở nơi đó nhún nhảy một cái. Nàng quay đầu, một mặt hai đoán nhìn qua hắn, miệng nô lên năng lực treo dầu ấm, dậm chân nói, "Không đầu, một lần cũng ném không trúng. Ngươi còn cười ta, thử, lương tâm thật to hỏng." Trần Nặc nín cười, đem trong tay thủy bình để dưới đất đi đến bên người nàng, "Không có việc gì, ta giúp ngươi." "Nguyễn Tiểu Đoán, giúp thế nào a?" Trần Nặc để cho nàng cầm anh, đứng ở sau lưng nàng, nâng cánh tay nàng, tỉ mỉ thay nàng điều chỉnh tư thế, đồng thời giảng giải cho nàng yếu điểm. Nguyễn Tiểu Đoán nghe, học, lại thử mấy lần, vẫn chưa được. Tiểu cô nương không có tự tin, hừ hừ nói, "Tính toán không đầu, ta cũng không phải là khối này liệu. Ai, lão thiên là công bằng, nó cho ta vẻ mặt xinh đẹp cùng đáng yêu, lại không có cho ta thần kinh vận động. Cho nên, ta chỉ cần phụ trách khả ái và xinh đẹp liền tốt, bóng rổ cái gì coi như xong." Trần Nặc cười to, dứt khoát đi đến trước mặt của nàng, sau đó ngồi xổm xuống, ra hiệu nàng đi lên 723. Nguyễn Tiểu Noãn mở miệng hỏi, "Lão công ngươi làm gì?" Trần Nặc nói, "Ta có ngươi đi ném rổ." "Như vậy cũng được sao?" Nguyễn Tiểu Noãn nhất thời mặt mày hớn hở, bò lên trên lưng của hắn, một cái tay kéo lại cổ của hắn, một cái tay ôm bóng rổ. Trần Nặc thì là nắm tay theo dưới chân nàng mặt đưa tới, sau đó đưa nàng nâng ở trên lưng, không phí cái gì khí lực mà liền đứng lên. Cóng lấy Nguyễn Tiểu Noãn, đi tới khung bóng rổ ngay phía dưới. Trần Nặc nói, "Tới đi, lần này luôn có thể ném trúng." Nguyễn Tiểu Noãn cười hắc hắc, đưa trong tay bóng rổ đi lên nâng lên một chút, rất là thoải mái mà cầm bóng rổ đưa vào giám thị và quản chế. Nàng kích động đến hai cái đùi đi đi lại lại hoạt động, "A a a a, mau nhìn, ta cuối cùng ném trúng một cái." Trần Nặc cười hỏi, "Còn ném không ném?" "Không đầu." Nguyễn Tiểu Noãn đau lòng hắn, "Ngươi sau lưng ta mệt mỏi quá." Trần Nặc cười, "Không mệt. Vậy cũng đủ." Thế là, Trần Nặc mới đem nàng cẩn thận để xuống. Nguyễn Tiểu Noãn chống lạnh, tự biên tự diễn, "Ta siêu đồng. Phá vỡ ta mấy thập niên ghi chép." Trần Nặc bật cười, túi đầu tại trên trán nàng hôn một cái, "Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại nhất." "Nguyễn Tiểu Noãn, hắc hắc, còn phải cảm ơn lão công trợ giúp của ngươi." Người bên cạnh nhìn thấy một màn này, triệt để chua xót ứa ra. Chương 291, chúng ta nhao nhao một lần cái a. Trần Nặc nhìn thời gian một chút còn sớm, lại đánh một trận. Hắn đánh banh thời điểm, Nguyễn Tiểu Noãn liền ở đây vừa nhìn. Một lát sau, có hai cái học sinh hướng nàng đi tới, một nam một nữ, nhìn qua là một đôi tình lữ. Bọn hắn có chút khẩn trương cùng nàng chào hỏi. "Học tỷ, ngươi hảo." "Học tỷ, chúng ta năng lực tâm sự sao?" Nguyễn Tiểu Noãn vội vàng cười đáp lại nói, "Các ngươi cũng tốt, có thể a." Nàng trời sinh tự mang lực tương tác, rất nhanh cùng bọn hắn trò chuyện có chút hòa hợp. Một lát sau, trong đó nữ sinh thần thái hơi nhăn nhó mà nói, "Học tỷ, ta nghe nói ngươi cùng học trưởng cảm giác rất tốt, có thể hay không hỏi một chút, hai người các ngươi cãi nhau sao?" Nguyễn Tiểu Noãn khẽ mỉm cười một cái, "Không có cãi nhau á." Mặt khác nam sinh kia buột miệng nói ra, "Không thể nào. Trên đời này nào có không cãi nhau tình lữ nha." Hắn nói xong mới phản ứng được, bận điệu cùng Nguyễn Tiểu Noãn này nãy giải thích, "Là như vậy học tỷ, ta thường xuyên cùng bạn gái của ta vì một điểm việc nhỏ cãi nhau, cho nên mới vừa nghe được ngươi nói các ngươi không cãi nhau, ta có chút kinh ngạc." Nguyễn Tiểu Noãn cười nói, "Chúng ta thật không cãi nhau, không có lừa ngươi á. Cái kia tình cờ mâu thuẫn nhỏ đâu, cuối cùng chắc có chứ?" Nam sinh kia lại hỏi, "Đương nhiên, chúng ta có khi cũng sẽ có chút ít mâu thuẫn, nhưng chỉ cần dựa theo mấy bước đi làm, cũng rất nhanh liền giải quyết, không tới gây gỗ cấp độ." Đôi kia tiểu tình lưỡng nghe, cũng là một mặt hâm mộ, hỏi, "Cái nào mấy bước a?" Nguyễn Tiểu Noãn háng giọng một cái, nói ra, "Thứ nhất, một khi có mâu thuẫn, đánh không hoàn thủ mắng không nói lại, đại trượng phu co được giãn được, tự giác mặc niệm thiếu sinh khí, uống nhiều thủy, khát mang thủ, phải sớm ngủ đệ nhị, một khi lâm vào cục diện bế tắc, muốn chủ động cầu hòa, chủ động nhận lầm. Đừng quản mâu thuẫn nguyên nhân là cái gì, dù sao chủ động nhận lầm là được rồi. Thứ ba, nếu như trở lên hai bước đều không có hiệu quả, như vậy chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Cái kia chính là ôm chặt lấy đối phương, sau đó dùng ngươi thâm tình nhất ánh mắt nhất giọng thành khẩn, nói ra vạn năng xin lỗi công thức thân yêu, có lỗi với vừa rồi, gây đối phương nguyên nhân tức giận, ngươi làm như vậy là bởi vì tự do phát huy, nhưng là ta không để ý tới giải ngươi, về sau sẽ làm thế nào, cam đoan về sau sẽ không lại như vậy, yêu ngươi, yêu yêu đắt." Tiểu tình lữ nghe được trợn mắt hốt mồm. Tâm lý chỉ có một cái từ, ngưu bức. Một lúc sau, nữ sinh kia mới một mặt hâm mộ nói, học tỷ, các ngươi mỗi lần muốn gây gỗ thời điểm, học trưởng cũng là dạng này hống ngươi sao làm? Nguyễn Tiểu Loan trầm mặc, qua mấy giây, vừa rồi một mặt yêu thương mà nói, không, cũng là ta như vậy hướng hắn. Nàng ung dung mà thở dài, các ngươi muốn à, hắn dáng rất đẹp trai, vóc người đẹp, lại thông minh, đối ta lại đặc biệt tốt, đặc biệt ôn nhu, ta yêu hắn cũng không kịp, chỉ muốn để cho hắn cao hứng để cho hắn vui vẻ, làm sao lại tùy tiện cùng hắn xào xáo đâu? Vạn nhất bị cái khác không có hảo ý nữ nhân thừa lúc vắng mà vào làm sao bây giờ? Tiểu Tinh Lữ lại hàn huyên một hồi, đôi tình nhân nhỏ này mới cùng Nguyễn Tiểu Loan cáo biệt. Trần Nặc đánh xong cầu, đi tới hỏi, các ngươi vừa rồi trò chuyện gì vậy? Nguyễn Tiểu Loan đem sự tình nói, sau đó ý tưởng đột phát, đối với hắn máy mắt, lao công, không bằng chúng ta nhau nhau lần cái như thế nào đây? Trần Nặc không nói lườm nàng liếc mắt, khác làm chút ít chuyện nhảm chán tỉnh. Liên thử một lần, chỉ một lần nha. Nguyễn Tiểu Loan làm nũng nói, ta muốn thể nghiệm thoáng một phát là cái gì cảm giác. Trần Nặc bất đắc dĩ, được rồi, làm sao nhau nhau? Nguyễn Tiểu Loan hai tay chống lạnh, khuôn mặt nhỏ bạc khởi, bất thình lình mãi mãi hung địa giống to, lao công, ngươi dạng này là không đúng. Trần Nặc rất phối hợp lạnh lùng khuôn mặt, ta tại sao không đúng rồi? Ngươi nói cho ta rõ. Nguyễn Tiểu Loan siêu hùng, ngươi như thế sủng nhân gia là không đúng, sẽ đem nhân gia làm hư. Trần Nặc đánh xong bóng rổ, hai người trong trường học đi dạo một vòng, lại ước độc nghiên học bá Thôi Mẫn cùng Thang Dịch Quân ăn bữa cơm trưa. Nữ học bá nghiên cứu sinh thi được Bắc Đô đại học, hai người tiếp tục đang học nghiệp ăn ảnh thích rất nhau, ăn cơm ăn được một nửa liền bắt đầu thảo luận cái nào đó chi thức điểm. Trần Nặc cũng phiền, nói, hai người tranh thủ thời gian kết hôn đi, liền có thể tùy thời tùy chỗ thảo luận cả đời. Thôi Mẫn cùng Thang Dịch Quân liếc nhau. Nữ học bá nhìn qua Thôi Mẫn, biểu lộ bình tĩnh, ta cảm thấy đề nghị này không sai, có thể làm tối ưu tuyển, ngươi đây? Thôi Mẫn hiếm có không có phản bác, chỉ là lộ ra vẻ suy tư. Nếu như vậy, theo sổ rổ mô hình đến xem, cũng có thể giảm mạnh tương lai khả năng xuất hiện mạo hiểm lượng biến đổi, nhưng cái này khó tránh khỏi khiêu chiến ta kế hoạch tương lai, chờ ta trở về suy tính một chút ăn cơm chưa xong, hai người lại tại phụ cận đi dạo một vòng, thẳng đến hoàng hôn thời điểm, mới cưỡi xe đạp rời đi Bắc Đô đại học, đi tới phụ cận tập mậu thị trường mua thức ăn. Hai người ở thành phố trong tràng chọn đồ ăn, thương lượng tối nay ăn cái gì. Nguyễn Tiểu Nón hỏi, lão công ngươi ban đêm muốn ăn cái gì? Trần Nặc nói, ta đều được, ngươi nhìn ngươi muốn ăn cái gì liền mua cái gì. Nguyễn Tiểu Nón nói, ta muốn ăn thịt kho tàu cá diếp, chúng ta mua cá đi. Đúng rồi, hôm qua ta ở trên mạng thấy được xoa thiêu xương sườn thức đơn, giống như thật đơn giản, nếu không ta làm tiếp cái này. Trần Nặc nói, tốt. Khoảng thời gian này đồ ăn phổ biến phải tiện nghi một chút, lại thêm tiểu cô nương người miệng ngọt, sau cùng tốn 6-70 khối, liền mua cá, xương sườn cùng hai đại túi nhiều loại rau xanh. 6-6 điểm chạy về nhà, hai người cùng một chỗ tiến vào phòng bếp công việc lưu đủ lên, Trần Nặc phụ trách thanh tẩy nguyên liệu nấu ăn, Nguyễn Tiểu Loan cắt thịt thái thịt. Trong phòng bếp là tiếng nước cùng thái đao va chạm cái thất gỗ liều tiếng vang, Thanh Thúy hiểu rõ. Xào rau thời điểm Trần Nặc cũng không hỗ trợ, hắn chủ nghệ cùng Nguyễn Tiểu Loan chênh lệch thật lớn, trong điện thoại di động cũng tới mấy phong công sở tới bưu kiện mới, cần hắn đi xử lý, hắn liền đi thư phòng đem máy vi tính mở ra ước chừng 30 phút về sau, chỗ hắn lý xong bưu kiện, lại trở về phòng bếp. Trong phòng bếp, buộc lên tạp dề tiểu cô nương đang tại làm cái kia đạo xoa thiêu sườn sườn, mùi thơm đậm đà bay vào cái mũi của hắn trong, vương tiền tốt, Trần Nặc thở sâu, thường ngày ca ngợi nhiệm vụ mở ra, thương quá, lao bà thủ nghệ thật giỏi. Nguyễn Tiểu Loan ngon mà cười, nói, lập tức xong, lại đốt một con cá liền có thể ăn cơm á. Trần Nặc vuốt mông ngựa nói, lao bà khổ cực lân cận. Nói xong liền từ phía sau ôm nàng, tại nàng vành thai nơi đó hôn một cái. Nguyễn Tiểu Loan bị hắn thân đến thân thể run lên một cái, gắt giọng, đừng làm rộn. Sau đó, nàng cầm xương sườn thịnh tại trong mâm, dùng đũa kẹp một khối, nhẹ nhàng thổi mấy hơi thở, để cho nhiệt độ không cao như vậy về sau, liền xoay người, cầm xương sườn đưa đến Trần Nặc bên miệng. Lao công ngươi nếm trước thoáng một phát, vị đạo như thế nào đây? Mắt to lại là sáng loáng mà nói, mau nói ưa thích mau nói ăn ngon. Trần Nặc đem xương sườn ăn vào trong miệng, uống vào mấy ngụm, khích lệ nói, ừm, ăn ngon, lao bà chủ nghệ thật giỏi. Nguyễn Tiểu Loan rực rỡ mà cười. Tìm nguyên phiếu. Chương 291, ở chỗ này là không có tiền đồ. Tiểu lão sư, đây là ta đổi tốt kịch bản. Nguyễn Tiểu Loan lần thứ 6 cầm sửa đổi xong kịch bản giao cho Jenny. Jenny nhìn hồi lâu về sau, cuối cùng vuốt mi tâm, lộ ra một cái miễn cưỡng coi như hài lòng biểu lộ, "Ừm, tạm thời cứ như vậy đi, ngươi xem, tại ta dưới sự chỉ đạo, ngươi viết có phải hay không tăng lên một cái cấp độ. Phải nhớ kỹ, nếu muốn chúng ta muốn làm không phải đến phi tiên phần thưởng loại kia, mà là phải bắt được người xem khẩu vị, cho công ty kiếm tiền loại kia. Dạng này ngươi mới có thể viết ra khán giả thích xem kịch bản." Nguyễn Tiểu Loan đôi mắt thả xuống buông xuống, rất nhẹ mà lại mở miệng, trên mặt lại lộ ra nụ cười nói, "Ừm, cảm ơn kiểu lao sư chỉ điểm." Jenny vô vô Nguyễn Tiểu Loan bay, cười nói, "Yên tâm đi, cố gắng của ngươi ta đều thấy ở trong mắt." "Đúng rồi, Chu Ngọc Hoa đi, nàng cái kia một bộ phận không có người biết, ngươi tới đón đi. Cứ dựa theo tiêu chuẩn bây giờ tới. Chờ ngươi viết xong những cái kia, ta liền cùng bộ nhân sự nói, trước giờ kết thúc ngươi thực tập kỳ." Nguyễn Tiểu Loan một giọng nói tốt. Phía sau trong vòng vài ngày, nàng cầm nguyên bản thuộc về Chu Ngọc Hoa phần kia công tác cũng nhận lấy. Tiếp theo lại là bị Jenny liên tục trêu chọc, đi đi lại lại sửa chữa. Cùng lúc đó, nàng tháng thứ 2 tiền lương cũng phát ra. Thực tập biên kịch trợ lý là 3000 ngày mồng 1 tháng 5 tháng, bởi vì hoàn thành 2 tập kịch bản, còn có 090 mỗi tập 500 chia, tổng cộng là 4500 khối đồng thời, bởi vì Trần Nặc sinh nhật sắp tới, nàng lại yên lặng mua xong lễ vật, bánh kem cùng vé xem phim, chuẩn bị cho hắn chúc mừng thoáng một phát. Trời này giờ ngọ, theo thường lệ có người đưa đồ uống cùng điểm tâm tới. Hôm nay đồ uống là mạt trà bị đỉnh cùng ô mai dừa quả trà sữa. Nguyễn Tiểu Loan giống như ngày thường, cầm đồ vật đi phòng giải khát ăn. Một người nữ sinh ngồi ở đối diện với của nàng, là cùng nàng cùng một đám tiến vào một cái thực tập biên kịch trợ lý. Cùng Nguyễn Tiểu Loan quan hệ cũng không tệ lắm. Nàng xem thấy Nguyễn Tiểu Loan, nhỏ giọng nói, ta cho ngươi biết, ta đã viết xong thư từ trước, chờ sau đó liền cho người ta chuyện. Nguyễn Tiểu Loan nuốt xuống trong miệng mạt trà bị lịm, vừa rồi mở to mắt, rất là nghi ngờ hỏi, ngươi muốn từ trước? Vì sao? Ta dự định đổi một cái lao sư theo. Đối phương nói, ta khuyên ngươi cũng nhanh đổi một cái. Nguyễn Tiểu Loan kinh ngạc hỏi, vì sao? Bởi vì, tại Jenny tại đây không có tiền đồ. Nàng nhếch miệng, mắt nhìn một phía, mới tiếp tục nói, ta khuyên ngươi cũng từ trước đi, đi theo nàng, là không có cách nào tại biên kịch trong vòng hôn xuất đầu. Nguyễn Tiểu Loan nhăn, ABEA, khởi lông mày, ngươi nói rõ một chút. Ngươi phát hiện sao? Chúng ta trong phòng làm việc, loại trừ trước đó Chu Ngọc Hoa cùng Jenny chính mình, tất cả đều là cái này 1-2 năm mới nhập hành người mới, cơ bản không có lao nhân. Ngươi biết tại sao không? Nguyễn Tiểu Loan khẽ lắc đầu. Bất quá nàng không ngu ngốc, nghe được đối phương lời này, đã ẩn ẩn nghĩ tới cái nào đó khả năng. Đối phương thở dài, cầm lấy trà sữa uống một ngụm, mới chậm rãi mở miệng, bởi vì ta nghe qua, Jenny là vòng tròn bên trong nổi danh ưa thích áp chế người mới bên vực biên tập, dưới tay nàng cái gọi là biên kịch trợ lý, tất cả đều là cho nàng làm tay súng kết cục, nhọc nhằn khổ sở viết xong kịch bản, thậm chí ngay cả một cái tác quyền cũng lấy không được. Nguyễn Tiểu Loan mím mím môi, trong mắt hơi có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ thật cùng nàng đoán một dạng? Đối với rất nhiều biên kịch trợ lý tới nói, tác quyền cùng tiền nhuận bút một dạng trọng yếu, thậm chí tuyệt đại đa số biên kịch trợ lý cho rằng tác quyền càng trọng yếu hơn. Có ký tên, tác phẩm mới có thể làm tư lịch một bộ phận, mới có thể ở cái này vòng tròn bên trong có một chỗ cắm rủi, mới có cơ hội tiến vào vốn liếng trong mắt, trở thành độc lập chính thức biên kịch. Chân chính dụng tâm biên kịch cũng sẽ ở mình kịch bản trên vắt hết óc, nhất định giống như là thỉnh thoảng tính tinh thần phân liệt. Nhưng bỏ ra nhiều như vậy, lại không tác quyền, giống như là khó sinh 3 ngày 3 đêm, sinh hạ hài tử cũng không để ý chính mình gọi mụ kết quả, nhất định có thể làm cho mỗi cái người mới biên kịch cũng sụp đổ. Đối phương gặp Nguyễn Tiểu Loan không nói lời nào, cho là nàng không tin, tiếp tục nói, 2 năm trước chỉ có một người tiểu biên kịch, vốn là theo Dẹn Nỉ đi bên này rơi một cái biên kịch trợ lý. Tại xí nạ thấy bố bên trên Dẹn Nỉ không để cho nàng tác quyền sự tình, bất quá, các nàng đều không phải là cái gì tên biên kịch, cái kia bộ kịch cũng không bạo, lại thêm Dẹn Nỉ tìm quan hệ xã hội, cho nên không có nhiều người chú ý, cũng không nhiệt độ. Nhưng là, người muốn có chủ tâm tra, vẫn có thể tra được. Chính vì nguyên nhân này, Dẹn Nỉ nơi này trợ lý biên kịch cũng làm không lâu dài, giống như là Chu Ngọc Hoa loại thứ này trình độ quá kém mới có thể lưu lại, trình độ hơi tốt đi một chút hoặc là có chí hướng điểm, khi nhìn rõ Dẹn Nỉ chân diện mục về sau, đều lựa chọn rời đi. Ta là xem ở hai chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, ngươi người lại đơn thuần như vậy, mới nói cho ngươi biết những này, chính là muốn khuyên ngươi đừng ở nàng tại đây lãng phí thời gian. Đối phương ngữ trọng tâm trường nói, miễn cho nhọc nhằn khổ sở mà viết mấy chục vạn chữ, kết quả là vì người khác làm áo cưới. Không bằng ngay lập tức giống như ta, khắc mưu đường ra đi. Sau khi nói xong, nàng 2-3 miếng ăn xong đồ vật, uống hết trà sữa, sau đó nói, ta hiện tại đi giao thư từ trước, về sau chúng ta có cơ hội gặp lại sau nhé. Nguyễn Tiểu Loan đối với nàng nhẹ gật đầu. Vài ngày sau, tại nàng hoàn thành lần thứ tư sửa chữa, Dẹn Nỉ cầm cái này mấy tập kịch bản đi đi lại lại nhìn mấy lần, cuối cùng không lại gánh ma bệnh, mà là lộ ra coi như hài lòng biểu lộ. Nàng đối Nguyễn Tiểu Loan cười nói, "Ừm, tạm thời tới trước trình độ này đi, có cần sửa chữa ta lại cùng ngươi nói. Của ngươi làm không sai, đi ra ngoài trước." Nguyễn Tiểu Loan do dự một chút, cước bộ không động. "Tiểu lão sư, ta có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi." "Sự tình gì? Nói đi." "Bộ kịch này nếu như chiếu phim lời nói, ta có thể có tác quyền sao?" Dẹn Nỉ động tác dừng lại. Một lát sau, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Tiểu Loan, nở nụ cười, "Ngươi gấp cái gì, cái kia có đồ vật, cuối cùng sẽ không thiếu ngươi. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn nhìn vở kịch." "Tiểu lão sư, cái gì là cái kia có đồ vật?" Dẹn Nỉ lông mày hơi hơi trống lên, trong mắt xuất hiện một chút không kiên nhẫn, nhưng biểu lộ coi như hòa khí, giống như ngươi người trẻ tuổi, không thể làm từng chút một chuyện nhỏ liền tốt cao vụ xa, muốn đem trọng tâm đặt ở học thêm đồ vật bên trên, mà không phải luôn luôn suy nghĩ một chút hư danh. Nguyễn Tiểu Loan thở sâu, dùng nhất giọng thành khẩn nói ra, "Ta chỉ là muốn một cái chính xác trả lời chắc chắn, tiểu lão sư, bộ kịch này có thể không cho ta một cái tác quyền sao? Dù là nhất nơi hẻo lánh cuối cùng nhất cũng có thể." Ba. Jenny cuối cùng không kiên nhẫn, đem trong tay kịch bản hướng về trên mặt bàn một đập. Sau đó, nàng âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi có ý tứ gì? Làm chút chuyện như thế, liền nghĩ muốn tác quyền rồi?" Nguyễn Tiểu Loan cắn môi, nhắc nhở nàng, "Ta viết dòng dã 6 tập kịch bản, không sai biệt lắm 1/6. Ngươi là thực tập sinh, còn không có cùng công ty ký kết chính thức dùng người hợp đồng, cho nên không có tác quyền." Jenny ngữ khí hòa hoan xuống, "Bất quá ngươi yên tâm, lần này viết xong liền cho ngươi tuyên bố chính thức. Nhưng tác quyền chuyện, lần sau sẽ bàn đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 131, nữ nhân này không thể lưu lại." Nguyễn Tiểu Loan che chở tính tình, giữ vững mà nói, "Tác quyền cùng ta phải trang thực tập sinh hẳn không có quan hệ, ta vì cái này kịch bản bỏ ra nhất định lao động nên có ký tên quyền lợi. Coi như ngài là chủ biên kịch, cũng không thể tùy tiện mà sát điều ấy. Nếu như ngài không nguyện ý để cho ta ký tên, có thể không cần ta thành quả lao động. Bởi vì, ta là tới làm biên kịch, không phải tới làm tay súng." Gặp nàng khó chơi, Jenny sắc mặt trong nháy mắt đen lại, trực tiếp đứng lên, ánh mắt lạnh lùng, "Tên của ngươi gọi là Nguyễn Tiểu Loan đúng không? Lời này của ngươi là đang uy hiếp ta rồi." Nguyễn Tiểu Loan không nghĩ tới Dẹn Nỉ liền tên của mình đều không nhớ kỹ. Dẹn Nỉ cười lạnh, âm thanh đề cao vài lần, "Ngươi cho rằng ngươi viết rất tốt sao? Trong mắt của ta, ngươi liền làm xạ thủ cũng không đủ tư cách, cho nên mới để cho ngươi không ngừng sửa chữa." Nguyễn Tiểu Loan trong đầu vang một tiếng, khơi dậy trận to mắt, khó có thể tin nhìn xem Dẹn Nỉ. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng làm việc, Tôn Nghệ Long gánh vác lấy tay, mang theo mấy tên nhân viên đi tới biên kịch tổ. Có người nhìn thấy hắn, vội vàng đứng dậy chào hỏi, "Tổng giám đốc ngài khỏe?" Tôn Nghệ Long phất phất tay, cười nói, "Các ngươi bận điệu, ta chính là tới tùy tiện nhìn xem." Dù sao bột đã thông báo, không thể để cho hắn bà chủ thụ ủy khuất, lại thêm thân là tổng giám đốc, dò xét công ty là công tác cần. Cho nên hắn sẽ không thời cơ đến tại đây nhìn xem đi đến rèn nhỉ cửa phòng làm việc ở ngoài, Tôn Nghệ Long chợt nghe bên trong chuyển tới một bén nhọn nữ nhân tạc âm. Hắn dừng bước lại, nhíu mày nghe. Những người khác cũng đi theo ngừng lại. Rèn nhỉ nắm lên kịch bản, một mặt cười lạnh, tự viết như thế rất rưởi, nếu ta không có kiên nhẫn dạy ngươi, ngươi cho rằng ngươi năng lực viết ra thứ tốt gì? Ngươi bây giờ uy hiếp ngược lại ta a. Thế nào, không có tác quyền cảm thấy rất bị khuất. Trong cái vòng này hành quy ngươi không hiểu sao? Không làm cái 2-3 năm, một cái thực tập sinh liền muốn tác quyền. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, ngươi liền một bộ cầm ra được tác phẩm đều không có, vốn chính là một cái thực tập sinh, xứng với kịch bản tác quyền sao? Nhân gia chỉ định biên kịch là ta, là ta. Ai biết ngươi Nguyễn Tiểu Noãn là cái gì giáp đất bính đinh a? Không có ta, ngươi căn bản liền đụng đến tài nguyên này cơ hội đều không có. Ngươi không muốn viết, còn nhiều, rất nhiều người muốn viết, ngươi thật không muốn viết lời nói, liền trực tiếp chắp tay nhường cho người tốt. Còn có, ngươi nếu là thật không phục, có bản lĩnh chính mình đi tìm người tìm tới tư chất, chính mình tự chụp mình kịch bản không được sao? Bất quá, ngươi viết loại đồ vật này, tuyệt đối không ai để ý. Trước ngươi viết hoàn toàn chính là một đống liệu, ngươi những này liệu trên ta đều không thể chen vào tên của mình. Jenny tranh chua lời nói một câu tiếp một câu, giọng rất cao, mười phần bén nhọn, giống như là đao nhọn bình thường hung hăng đâm về nàng. Phẫn nộ cùng ủy khuất giống như là thủy triều, theo trái tim của nàng tràn ra khắp nơi ra, con quấn quấn, rất nhanh để cho hốc mắt đỏ lên, nàng cắn chặt môi, rất dùng lực, mới khiến cho nước mắt không có chảy ra. Nhìn thấy Nguyễn Tiểu Noãn biểu tình ủy khuất, Jenny tâm lý nhanh chóng, nàng cầm lấy kịch bản ném xuống đất một cái, trong miệng tiếp tục nói, ta cho ngươi biết, lần này tác quyền ngươi là đừng suy nghĩ. Về sau thật tốt làm, ta vẫn là sẽ cho ngươi cơ hội. Vừa mới nói xong, cửa liền bị đẩy ra. Nhìn thấy người tiến vào, Jenny ngạc nhiên thoáng một phát. Nguyễn Tiểu Noãn cũng quay đầu nhìn tới. Tôn Nghệ Long vừa nhìn thấy nước mắt rưng rưng tiểu cô nương, lập tức tâm lý một cái lực trừng, ánh mắt muốn trợn lồi ra, hoảng sợ nhìn xem Nguyễn Tiểu Noãn. Song 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 song. Bột phu nhân chịu ủy khuất. Cái này Jenny đơn giản là một đàn bà đánh đá điểm xấu a. Biên kịch trình độ không được tốt lắm, cha đạp khởi người lòng tự trọng ngược lại là một bộ một bộ. Nghe một chút, nàng nói những lời này cũng là lời gì à, nhất định so chó sủa còn khó nghe. Hắn nghe vào trong thai đều giận đến phổi muốn nổ. Cái này đổi lại người trong cuộc, cái kia thương tâm thành dạng gì a? Jenny đem bộ kia tranh chua bộ dáng thu liễm, đổi lạc lạc đại phương cười, tổng giám đốc, ngài sao lại tới đây? Ta sao lại tới đây? Ta đặc biệt may mắn ta đến rồi a. Nếu không ngươi đây là muốn ta chết ta. Nữ nhân này, không thể lưu lại. Hắn đứa ra hỏa, xù mặt đối Jenny quát, tiểu lão sư, ai cho ngươi tư cách dùng những này bừa bộn lời bắt bẻ vũ nhục người khác. Jenny lại ngạc nhiên thoáng một phát, phản xạ có điều kiện giải thích nói, tổng giám đốc, ta không có. Ta cũng chính thay nghe được, ngươi còn muốn chống chế. Ngươi cho ta là kẻ điếc đúng không? Tôn Nghệ Long đến gần mấy bước, tiên triều Nguyễn Tiểu Noãn lộ ra một cái biểu thị an ủi nụ cười, đi theo đông nhiên quay đầu, phẫn hận trừng mắt Jenny. Chỉ thấy Tôn Nghệ Long ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống tới điểm đóng băng, sắc mặt như gió lốc mưa tiến đến trước trời âm u bầu trời. Người khác chính là muốn cái tác quyền, điều này chẳng lẽ không phải đang lúc yêu cầu sao? Ngươi cứ như vậy châm chọc tố khổ, ngươi đây là cái gì tố chất? Quá làm cho ta thất vọng. Jenny bị hắn cái này đột nhiên như mà đến nổi giận giật nảy mình, không kìm lại được nuốt nước miếng một cái, hơi ủy khuất nói, không phải tổng giám đốc, nàng là thực tập sinh. Ở đạo lý là không có tác quyền tư cách. Tôn Nghệ Long, công ty của chúng ta đầu nào quy định thực tập sinh không thể có tác quyền rồi? Vẫn là quốc gia pháp luật quy định. Ngươi nói xem, cái nào quy định? Jenny cứng họng. Cái này, đây là hành quy. Hành quy? Ngươi cho ta tiếp xúc biên kịch thiếu đúng không? Người khác ít 20 dạng này đặc cấp biên kịch, cũng không làm ra như ngươi loại này sự tình a. Không nghĩ làm sao để cao mình thủy chuẩn, cả ngày dựa vào chen ép người mới, ngươi cho rằng ngươi như bức sao? Ta cảm thấy ngươi con mẹ nó chính là một sa bỉ. Tôn Nghệ Long tức giận đến cũng văng tục. Jenny khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, nàng khó có thể tin, tổng giám đốc ngươi sao có thể nói như vậy ta? Hắn không phải là đối chính mình có ý tứ sao? Làm sao sẽ đối với chính mình nổi trận lôi đình? Còn người khác viết là một đống liệu, ngươi làm sao không ngắm nghĩa trong gương, nhìn xem chính ngươi viết cái gì đồ chơi? Tôn Nghệ Long sắc mặt so táo bón còn khó xem, tức giận nói, đánh ra tới tất cả đều là cất chó, quả thực là kéo xuống công ty của chúng ta phong cách. Jenny sắc mặt càng ngày càng trắng, ngoại trừ ngươi bản thân nghiệp vụ trình độ cúi xuống, như ngươi loại này chèn ép người mới phẩm đức bại hoại hành vi, cũng nghiêm trọng tổn hại công ty của chúng ta hình tượng và lợi ích. Tôn Nghệ Long dừng một chút, len ken có lực tuyên bố, bởi vậy, ta quyết định, chúng ta Thiên Tinh truyền hình điện ảnh cùng ngươi hợp tác, dừng ở đây. Công ty của chúng ta không cần như ngươi loại này biên kịch. Jenny sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn một bức. Nàng không phải liền là mắng một cái thực tập sinh vài câu sao? Không phải liền là không để cho một cái thực tập sinh tác quyền sao? Có cần phải nghiêm trọng như vậy? Tôn Nghệ Long chuyển động tầm mắt, nhìn về phía đồng dạng luôn luôn mộng bức Nguyễn Tiểu Đoán, hắn giọng một cái, mới vừa nghe được ngươi nói, ngươi đã viết 6 tập kịch bản đúng không? Nói rõ hạng mục này ngươi chắc tương đối hiểu, cái kia Jenny vị trí, liền từ ngươi tạm thay đi. Jenny Nguyễn Tiểu Đoán, đi vào. Chương 293, hắn sẽ không phải muốn quy tắc ngầm ta đi. Jenny khó có thể tin, thế nhưng là, nàng chỉ là một thực tập sinh. Thực tập sinh thế nào? Ta nhìn ngươi trình độ còn không bằng thực tập sinh đây. Tôn Nghệ Long khinh bị bảy nàng liếc mắt, len ken có lực nói, ta hiện tại liền đem nàng tuyên bố chính thức, lập tức liền ký hợp đồng, tiền nhuận bút trước định là 1.000 tập. Hắn nhìn về phía Nguyễn Tiểu Đoán, thần sắc bỗng nhiên thân thiết bắt đầu, cái kia, Nguyễn tiểu thư đúng không, ngươi cảm thấy quyết định này như thế nào đây? Nguyễn Tiểu Đoán đóng sao, thế nhưng là ta sợ ta không làm tốt. Tôn Nghệ Long cười he he mà hỏi, ta nghe nói ngươi là Bắc Đô đại học sinh viên tốt nghiệp, năng lực phải rất khá. chẳng lẽ ngươi đối với mình không có lòng tin sao? Nguyễn Tiểu Loan ánh mắt lướt qua Jenny, bất thình lình liền suy nghĩ nóng lên, trùng trùng điệp điệp gật đầu nói, tốt, ta thử một chút. Nàng cảm thấy chính mình không thể so với Jenny kém, nếu như Jenny có thể làm, nàng cũng có thể. Tôn Nghệ Long mặt mỉm cười, rất tốt, rất có tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía Jenny, khuôn mặt nghiêm, Tiểu lão sư, chúng ta hợp tác dừng ở đây, hy vọng ngươi phối hợp một điểm, mau chóng đem trong tay công tác giao tiếp tốt, miễn cho chậm trễ hạng mục tiến độ. Dừng một chút, hắn chơ cháo không cười nói, tuy nhiên ngươi không chút tham dự kịch bản chân chính sáng tác, bất quá ngươi yên tâm, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ lưu cho ngươi tác quyền. Jenny luôn luôn không có nhận thụ hiện thực, giờ phút này nàng mới rốt cục hoảng sợ trận to hai mắt, biết Tôn Nghệ Long là tới thật. Tổng giám đốc lại cho ta một cơ hội đi, ta về đem tác quyền cho nàng, ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không? Nàng khẩn cầu, nhưng vô luận nàng làm sao khẩn cầu, Tôn Nghệ Long liền không có nhìn nhiều nàng liếc mắt, rất cao lãnh mang theo những người khác cùng Nguyễn Tiểu Loan đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, Tôn Nghệ Long đối đám người tuyên bố, bắt đầu từ bây giờ, Nguyễn Tiểu Thư thì sẽ tạm thời thay thế Jenny lao sư vị trí, trở thành hạng mục này chủ biên kịch, những người khác phải phối hợp tốt công tác của nàng. Đám người trước, đằng sau, vốn là đều có điểm ngậm bứt cùng nghi hoặc, nhưng tiếp theo Tôn Nghệ Long tuyên bố, lần này kịch bản tất cả người tham dự đều có tác quyền, đồng thời về sau cũng là như thế. Tất cả mọi người không khỏi hoan hô lên, rất nhanh liền đón nhận sự thật. Thật nhiều người chạy tới cùng Nguyễn Tiểu Loan nói chúc mừng chúc mừng. Nguyễn Tiểu Loan có chút đáp ứng không xuể. Jenny thì là một người trong phòng làm việc, ngã nửa ngày đổ vật. Tôn Nghệ Long sau khi đi ra, trong mắt vẫn còn ở chuyển động, cái này chính mình đem bột bà chủ nhắc tới chủ biên kịch, liền không có người năng lực khi dễ nàng đi, nàng vị trí này ngồi vững vàng. Bất quá, còn được đem chuyện này cùng bột kịp thời hồi báo một chút. Hắn nghĩ đến, trở lại trong văn phòng, liền lấy ra điện thoại di động. Buổi chiều, Trần Nặc giống như bình thường tới đón Nguyễn Tiểu Loan về nhà. Nguyễn Tiểu Loan đi ra, rất nhanh bổ nhào vào trong ngực hắn, sau đó hai người cùng lên xe. Trên xe, nàng đem chuyện này cùng Trần Nặc nói. Lợi hại, chúc mừng lão bà đại nhân vinh quang tấn thăng làm chủ biên tập. Trần Nặc thừa dịp đèn đỏ thời điểm, tại nàng trên đầu vuốt vuốt, nhìn dáng dấp ngươi chẳng mấy chốc sẽ mộng tưởng thành sự thật, đúng rồi, ta mua nhà ăn, dẫn ngươi đi ăn cơm chúc mừng. Sau khi cơm nước xong, hai người về đến nhà. Nguyễn Tiểu Loan không biết nghĩ tới điều gì, nhíu mày, nhìn xem tắm rửa xong đi ra, đang tại lau tóc Trần Nặc, cầm máy sấy tóc lên đi qua, một mặt cho hắn sấy tóc, một mặt khe khẽ thở dài, lao công, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng. Trần Nặc hỏi, thứ gì không thích hợp? Tiểu cô nương mím mím môi, có chút bất an nói, ta vừa rồi không có cảm giác, bây giờ nghĩ lại, chuyện này có nhiều chỗ rất kỳ quái. Trần Nặc nhướng mày, ôi, địa phương nào? Nàng cắn môi, tiếp tục lo lắng, động tác cũng không dừng lại, tay nhỏ nhẹ nhàng nhào nặn động lên Trần Nặc tóc. Rõ ràng ta chỉ là một thực tập sinh, lại cùng hắn không thân chẳng quen, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy hai lần. Tiểu lão sư rèn mì nàng coi như cố ý chen ép ta, tuân, cuối cùng cũng không nên tức giận như vậy, đến mức muốn cùng nàng giải ước. Còn có, tại sao phải nhường ta tới thay thế rèn mì vị trí nữa? Ta chỉ là một thực tập sinh mà thôi, trong tổ không phải còn có cái khác lao viên trước sao? Mặt khác, ta luôn cảm thấy tổng giám đốc xem ta ánh mắt là lạ, không giống như là nhìn xem thuộc cái chủng loại kia ánh mắt. Nói đến đây, tiểu cô nương dùng mình một cái, nhìn xem Trần Nặc tóc cũng thổi đến không sai biệt lắm, nàng đem máy sấy đóng lại, sau đó bắt hắn lại cánh tay, vội vã cuốn cuộn mà nói, lao công, chúng ta tổng giám đốc hắn sẽ liên lạc lại trên trong khoảng thời gian này, ngày ngày đưa tới trà chiều. Nàng nuốt nước miếng, bối rối hề nói, hắn sẽ không phải muốn quy tắc ngầm ta đi. Trần Nặc nín cười, chớ suy nghĩ lung tung. Không phải suy nghĩ lung tung. Nguyễn Tiểu Loan cau mày, hoàn toàn không chú ý Trần Nặc đè nén ý cười đôi mắt, góc 45 độ ngưỡng vọng Trần nhà, nửa tươi đẹp nửa yêu thương địa đạo, nếu là hắn đánh ta chủ ý xấu, cũng rất bình thường a. Ai bảo nhân ra dáng dấp xinh đẹp như vậy, người gặp người thích đâu. Ôi, thật sự là thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ, hồng nhan họa thủy. Trần Nặc, hắn thật nhịn không được, ha ha địa đại cười vài tiếng. Nguyễn Tiểu Loan không hiểu, có buồn cười như vậy. Trần Nặc nói, thực ra, hắn làm lạ như vậy có nguyên nhân. Nguyễn Tiểu Loan hỏi, gì đó? Trần Nặc nói, bởi vì ta. Nguyễn Tiểu Loan nhất thời mở to hai mắt, quất lấy hơi lạnh, có ý tứ gì, chẳng lẽ các ngươi? Chớ nghĩ lầm. Trần Nặc lập tức phản ứng, rất bình tĩnh nói câu, bởi vì ta là lão bản của hắn. Nguyễn Tiểu Đoán, chờ Trần Nặc đem hắn thu mua Thiên Tinh truyền hình điện ảnh sự tình nói về sau. Nguyễn Tiểu Đoán, nàng kém chút bị hắn cho tức chết, còn tưởng rằng Tôn Nghệ Long muốn quy tắc ngầm nàng, kết quả là chính nàng dọa chính mình. Suy nghĩ lại một chút vừa rồi mình, ai bảo nhân ra dáng dấp xinh đẹp như vậy, người gặp người thích đâu. Khe nằm, mắc cỡ trên người, nhất định để cho người ta xấu hổ đến hận không thể dùng đầu ngón chân trừ một ngôi biệt thự đi ra à. Nguyễn Tiểu Loan thở phì phò phun cái miệng nhỏ nhắn, giống như tức giận tiểu miêu, bổ nào vào trên người hắn, dương nhanh múa bước, vì sao không nói sớm một chút ta? Ta còn tưởng rằng Tôn tổng hắn. Trần Nặc cười, ta sợ ngươi đi làm không được tự nhiên. Nguyễn Tiểu Loan một trận đôi bàn tay trắng như phấn. Trần Nặc bắt lấy nàng hai tay, cầm cố lại động tác của nàng, sau đó đụng lên đi hôn nàng môi, ngậm nhẹ chậm làm, đem nàng kháng nghị lời nói cũng ngăn ở trong cổ họng. Thẳng đến nàng sắp thở không ra hơi, mới buông tha nàng. Nguyễn Tiểu Loan mặt đỏ lên, giữ dằn nói, hừ, ta tức giận, ngươi vậy mà gạt ta, tên lừa đảo. Trần Nặc câu môi nở nụ cười. A a a, thật tức giận. Tiểu cô nương theo hắn dương lên đầu, không sai, ta tức giận. Mỗi lần đều để ta có chuyện không thể gạt ngươi, chính ngươi đâu? Hừ, đem ta mơ mơ màng màng, hại ta suy nghĩ lung tung. Trần Nặc đáy mắt ý cười càng sâu, là lỗi của ta. Cái kia, lão bà đại nhân như thế nào mới có thể bất giận? Chương 294, hai điều kiện. Nguyễn Tiểu Loan mắt châu đi dạo, cố ý nói, đơn giản, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện. Trần Nặc phối hợp hỏi, cái nào hai cái? Thứ nhất, về sau cũng không cho gạt ta. Được, Thứ hai, tối nay ngươi ngủ phòng ngủ nhỏ. Nguyễn Tiểu Loan nháy mắt mấy cái, đề cao điểm độ khó khăn. Đi. Trần Nặc không chút suy nghĩ đáp ứng. Nguyễn Tiểu Loan tâm lý lẩm bẩm, thế mà sảng khoái như vậy. Nàng cố ý đẩy hắn, nói, vậy ngươi nhanh đi phòng ngủ nhỏ đi, nhanh đi. Đợi chút nữa, ta còn có đồ vật không mang đi. Trần Nặc không nổi, nói, không có vật kia, ta ngủ không được. Thứ gì a? Nguyễn Tiểu Loan tầm mắt quét tới quét lui, là gối đầu sao? Trần Nặc đem nàng đánh nhau đi ra ngoài, cái này, ta tư nhân chuyên môn vật phẩm. Nguyễn Tiểu Loan, quả đấm nhỏ nện lưng của hắn, ta là muốn ngươi đi phòng ngủ nhỏ ngủ, không phải ta. Trần Nặc cười, có thể a, không có vấn đề. Chỉ cần ngươi cái này tư nhân chuyên môn vật phẩm bồi tiếp ta, ngủ ở chỗ nào đều được. Nguyễn Tiểu Loan, nàng cảm thấy mình điều kiện quá qua loa, suy nghĩ không bằng diện, vội vàng kêu lên, không nên không nên, cái này không tính. Thả ta xuống, ta muốn đổi một cái điều kiện. Trần Nặc biết nghe lời phải, đem nàng đặt lên giường, được rồi, ngươi đổi một cái điều kiện. Nguyễn Tiểu Loan suy nghĩ một hồi, cố ý làm khó dễ, ngươi quỳ xuống, ta cũng không tức giận. A a, nàng vậy mới không tin Trần Nặc sẽ đáp ứng yêu cầu này. Không nghĩ tới, Trần Nặc chỉ là hỏi, vậy nếu là ta đáp ứng, ngươi chờ chút lại đổi ý, muốn đổi một cái điều kiện làm sao bây giờ? Nguyễn Tiểu Loan chần chờ 2 giây. Chẳng lẽ, lao công lại có cái quỷ gì chú ý? Cẩn thận suy tư dưới, cảm thấy không có vấn đề, nàng vừa rồi ưỡn một cái đầu nhỏ, lần này tuyệt đối không đổi ý. Cam đoan. Trần Nặc một mặt hoài nghi. Ta thể. Tiểu cô nương giơ tay phải lên, làm ra một cái thể thủ thế, lời thề son sắc địa đạo, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Đổi ý là chó nhỏ. Được. Trần Nặc ý vị thâm trường nở nụ cười. Nguyễn Tiểu Loan bất thình lình có loại bất tường dự cảm. Sau 10 phút, Nguyễn Tiểu Loan cạp nói to, ngươi muốn vô lại, ngươi không biết xấu hổ, ngươi nói chuyện không giữ lời, ngươi gian lận. Trần Nặc cũng dung thong thả hỏi, ta làm sao ăn vạ? Không phải ngươi nói để cho ta quỷ số sao? Ta đã quỷ. Tiểu cô nương vừa thẹn vừa giận, cái này cũng có thể tính quỷ sao? Trần Nặc nói, thế nào, dạng này quỷ ngươi không hài lòng a? Ô ô ô ô, nàng nức nở khóc không thành tiếng, không tính, ngươi cái đại lừa đảo, nhìn dáng dấp không hài lòng, vậy ta thêm chạy một hồi, thêm quỷ mấy lần. Trần Nặc một mặt thành khẩn, biểu thị ta nói xin lỗi thành ý. Tiểu cô nương ngay cả lời cũng không nói được. Thời gian chậm rãi qua đi, loại trừ Nguyễn Tiểu Loan biến thành chính thức biên kịch ở ngoài, hết thảy đều như vậy bình thản cùng ấm áp, cùng đi qua so, cơ hồ không có bất kỳ thay đổi nào. Thẳng đến vài ngày sau, đến Trần Nặc sinh nhật, Nguyễn Tiểu Loan cố ý xin nghỉ, trong nhà bố trí một phen, sau đó đem chính mình tỉ mỉ chuẩn bị bánh kem cùng lễ vật lấy ra, lễ vật là một đầu dây lưng, sau đó hai người lại đi xem chàng điện ảnh. Xem chiếu bóng xong về sau, thời gian đã chậm. Hai người theo trong rạp chiếu phim đi ra, Nguyễn Tiểu Loan kéo cánh tay của hắn, vừa tung tăng bên cạnh bạch lên đầu ngón tay số, lao công, ta bất thình lình văng lên. Nếu như theo chúng ta lần thứ nhất gặp mặt tính lên, chúng ta đã nhận biết nhanh 3000 trời. Hoa, rất lâu a. Trần Nặc đột nhiên thở dài. Nguyễn Tiểu Loan hiếu kỳ hỏi, lão công, ngươi than thở cái gì a? Trần Nặc nhìn xem nàng, yếu ớt mà nói, 3000 thiên a, nuôi đầu heo lời nói, đều có thể dài đến 5-600 cân, ngươi vẫn là như thế điểm một chút thân thật không biết nhiều số không như vậy ăn đều ăn đi nơi nào. Nguyễn Tiểu Loan, thế mà đem chính mình cùng chưa so. Nàng chân đang phình lên, ở nơi đó phục vụ, nếu không phải xem ở người nào đó sinh nhật phân thượng, nhất định khiến hắn biết mình lợi hại. Hừ. Trần Nặc lườm nàng liếc mắt, từ phía sau tiếp được nàng, tiến đến bên tai nàng, mang theo từ tính tiếng nói ôn nhu lại thâm tình mà tại bên tai nàng vang lên, bất quá, ta tình nguyện cứ như vậy nuôi ngươi 6000 thiên, 9000 thiên, 3 vạn thiên, cả một đời. Tiểu cô nương muốn sụ mặt, có thể làm sao cũng bản không được, khỏe miệng khỏe mắt không khống chế được cong lên. Trần Nặc rất ít nói dạng này lời ô hiếm, thế nhưng là mỗi lần chỉ cần hắn kiểu nói này, nàng liền hận không thể lập tức tức vũ khí đầu hàng, được rồi được rồi, ngươi thắng. Ngươi thắng có thể chứ? Ta cái gì cũng cho ngươi, mệnh đều có thể cho ngươi. Miệng nàng độ cong chớp chớp thật to, theo môi cười rộ lên, gắt giọng, còn nói miệng ta ngọn, rõ ràng là ngươi ngọt hơn, liền sẽ nói chút ít dấu ngon dấu ngọt hướng người. Trần Nặc cười, tiến tới tại khỏe miệng nàng nhanh chóng hôn một cái, cùng một chỗ ngọn, cùng một chỗ ngọn. Nguyễn Tiểu Loan đỏ mặt, làm gì chứ trên đường nhiều người như vậy. Trần Nặc, ta hôn ta lão bà của mình, quản bọn họ sự tình gì? Nguyễn Tiểu Loan, lão công càng ngày càng không biết xấu hổ không nóng nảy làm sao bây giờ? Hai người về đến nhà, đã tiếp cận 11 giờ, lại đều còn không có bối rối. Mấy ngày nay kinh thành khí trời tốt, ban đêm tầm nhìn rất cao. Hai người tới biệt thự lầu 3. Tầng cao nhất thiết kế là một cái chạy bằng điện pha lê cửa sổ mái nhà, ấn xuống điều khiển từ xa về sau, chân nhà liền sẽ dịch chuyển khỏi, ló đầu ra đỉnh nóc pha lê, có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời đêm. Phía dưới bày biện hai tấm ghế nằm ở giữa, là một cái bỏ đồ vật dùng tiểu trà mấy, trong góc còn có một cái sách nhỏ cái. Nguyễn Tiểu Loan đi rửa một bàn quả nho, đặt ở tiểu trà mấy bên trên, sau đó liền cùng Trần Nặc cùng một chỗ nằm ở trên ghế nằm ăn quả nho, ngắm sao. Tối nay mặt trăng cũng không bày ra, tinh tinh cũng thưa thớt, tại u tháng 9 năm 30 ám trong màn đêm hơi hơi lấp lóe. Nhưng có mấy quả, phá lệ sáng ngời rực rỡ. Trần Nặc nhìn một hồi tinh tinh, bất thình lình trí nhớ bay trở lại mấy năm trước. Hai người vẫn là tại Tam Trung trong sân trường thời điểm, tại hạ tự học buổi tối về sau, cũng thường xuyên dạng này nằm ở trên đồng cỏ, ngước nhìn tinh không, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên không nói câu nào, nhưng lại cảm giác giống vậy đến vô cùng an điểm tĩnh tốt đảo mắt lâu như vậy đi qua. Tinh tinh vẫn còn, bọn hắn cũng ở đây. Nghĩ tới đây, hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía Nguyễn Tiểu Loan. Không nghĩ tới, Nguyễn Tiểu Loan cũng đang thẳng vào nhìn xem hắn. Hắn cười hỏi, ngươi không nhìn tinh tinh, nhìn ta làm gì? Nàng một mặt cười ngây ngô, lão công, ta đột nhiên nghĩ đến chúng ta chuyện trước kia, à, bây giờ trở về nhớ lại đến, thật là lãng mạn, thật là tươi đẹp nha. Bất quá bây giờ dạng này cũng rất tốt, ta cảm thấy hạnh phúc cực kỳ. Trần Nặc cười một cái, vươn tay đem tay nàng dắt, nói, ừm. Dừng một chút, hắn nói, ta cũng thế. Ngày nào đó, người ta gặp nhau lại tâm động với nhau. Một năm kia, người ta cũng mang một ít vụng về tiểu lãng mạn, lại hồn nhiên tốt đẹp. Giờ khắc này, người ta trong mắt có với nhau, cộng đồng trở nên càng tốt hơn. Cả đời này, người ta tương lai rất xa xưa, làm tình cảm mãnh liệt rút đi về sau, ta cũng nguyện ý cùng ngươi, tay nắm tay, cùng đi qua bình thản mỗi một ngày. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 132, ta đầu tư cho ngươi chủ. Cuối tuần này, tại Trần Nặc phê chuẩn dưới, Nguyễn Tiểu Noãn mở ra bản bút ký tiếp tục suy nghĩ nàng kịch bản, một lát sau, nàng đột nhiên lại yếu ớt thở dài. Trần Nặc đang nghiên cứu bính hảo đa y the ho sự tình, nghe được nàng thở dài, thuận miệng hỏi, thì thế nào? Nguyễn Tiểu Noãn nói, ta muốn đem toàn bộ kịch bản cũng dựa theo ý nghĩ của ta tới một lần nữa viết. Trần Nặc một mặt đập bàn phím một mặt thờ ơ nói, vậy thì theo chính ngươi mạch suy nghĩ tốt. Thế nhưng là ta lại lo lắng người xem không thèm chịu nể mặt mũi. Nguyễn Tiểu Noãn nói thầm, lại nói, vạn nhất đầu tư phương không thích dạng này kịch bản làm sao bây giờ? Vậy thì ta đầu tư cho ngươi chụp. Trần Nặc ngữ khí rất nhẹ nhàng. Không nên không nên. Nguyễn Tiểu Noãn khẽ giật mình, lập tức phản đối nói, ngươi nhiều tiền không chỗ xài a. Trần Nặc dừng lại gõ bàn phím động tác, nghiêm mặt nhìn xem nàng, ta là lao công ngươi, cho nên đầu tư ngươi viết kịch bản chuyện đương nhiên, đây là giấc mộng của ngươi, ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Nguyễn Tiểu Noãn lắc đầu nói, ta cảm thấy không tốt, thua lỗ làm sao bây giờ? Thua lỗ liền thua lỗ. Đầu tư vốn chính là có kiếm lời có thua thiệt. Trần Nặc cười, nào có ổn chám không lỗ đầu tư. Nguyễn Tiểu Noãn ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ cảm động, lao công, ngươi thật tốt. Nhưng sau cùng, nàng vẫn là lắc lắc cái đầu nhỏ, nhỏ giọng rất miệng, nhưng ta chính là không có lòng tin gì, sợ không làm tốt. Trần Nặc đi qua, hai tay bưng lấy mặt của nàng, để cho nàng khuôn mặt dơ lên đối mặt với hắn. Sau đó, hắn từng chữ từng câu nói, thất bại không có việc gì, tổng kết kinh nghiệm lại đến. Mấy năm trước ngươi, tin tưởng chính ngươi có thể thi đậu Bắc Đô đại học sao? Có đôi khi ngươi không thử một chút, làm sao biết tới đấy có được hay không? Ta về cùng đi qua một dạng, vẫn đứng tại bên cạnh ngươi, cùng ngươi, giúp ngươi, vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Dù là ngươi thật không làm tốt, trong lòng ta cũng là ưu tú nhất. Nguyễn Tiểu Noãn mắt to chớp chớp, nước mắt hầu như muốn rung manh tiến ra. Một giây sau, chu miệng nhỏ một cái. Hoa, cảm ơn ngươi a, lão công. Nàng đưa tay ôm lấy Trần Nặc. Cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy cổ vũ cùng trợ giúp, cảm ơn ngươi để cho ta bây giờ biến thành ta. Không khóc hai giây. Ách ách nàng nín khóc là giận, phát cáo nói, dắt ta khuôn mặt làm gì? Cảm động đều cho hắn phá hủy. Trần Nặc cười. Chờ kịch bản giải quyết về sau, đã lại là nửa tháng đi qua. Chuyện còn lại Dạ liền giao cho Tôn Nghệ Long đi giải quyết, hắn chỉ phụ trách làm Nguyễn Tiểu Noãn sau lưng nam nhân. Loại này huyền nghi ái tình loại hình mạng kịch thực ra đầu tư cũng không cao, Tôn Nghệ Long cho ra dự toán tại hơn 2000 vạn, đây là bao gồm hai cái tam tuyến tiểu minh tinh làm chủ giác cắt xê dưới tình huống. Trần Nặc nghe, khoát tay một cái nói, thành bản phương diện không cần suy nghĩ, chỉ cần đánh ra chất lượng cao phim truyền hình, đồng thời muốn để lão bà của ta hài lòng là được. Có, nhân vật chính dư luận sạch sẽ hơn, không cần tuân ra cái gì bê bối tới. Tôn Nghệ Long gật đầu một cái, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Mắt thấy phải qua năm, phim truyền hình lại thế nào nhanh, cũng phải năm sau mới mở chụp. Trần Nặc cho công ty nhân viên lại riêng phần mình kiếm một khoản phong phú cuối năm thưởng, làm một niên hội, an bài tốt ăn Tết giữa một ít công việc, liền bắt đầu chuẩn bị ăn Tết. Mắt thấy Trần Ái Quốc một nhà ba người cũng mua xong vé máy bay, qua mấy ngày thì sẽ đến kinh thành, biệt thự địa phương lớn, Trần Nặc thu thập hai cái gian phòng đi ra. Lại đi kinh thành mỗ ra khách sạn 5 sao định một bàn, xem như cơm tất nhiên. Khoảng cách 30 Tết còn có 2 ngày thời điểm, Trần Ái Quốc một nhà cuối cùng chạy tới kinh thành. Lại là hơn nửa năm không gặp, Trần Nặc cười cùng Trần Ái Quốc ôm một cái. Trần Ái Quốc khí sắc rất tốt, vì đi ra ngoài còn cố ý nhiễm phía dưới phát, đem một vài tóc trắng nhuộm đen. Trần Tư đã lâu cao không ít, năm sau nàng muốn đầy 4 phía tuổi, mập mạp, ngũ quan cùng Lâm Hình rất giống, ánh mắt vừa đen vừa lớn, lông mi vừa dài vừa vểnh lên, mặc một bộ lông xù phấn sắc hậu áo khoác, trên chân giẫm lên đôi giày da nhỏ, tóc đã dáng rất thật dài, trải thành một đôi bím tóc, tại đầu bên cạnh lắc qua lắc lại. Vừa nhìn thấy Trần Nặc, con mắt của nàng liền là khắc mở to, tránh ra Lâm Hình nắm tay của nàng, trong cái miệng nhỏ nhắn liên tục không ngừng mà hô hào, "Ka ka", sau đó mở ra một đôi tiểu chân ngắn, cộc 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 hướng Trần Nặc chạy tới. Trần Nặc nở nụ cười, hơi gấp dưới eo, đem nàng bế lên. Bị Trần Nặc ôm vào trong ngực Trần Tư vô cùng hưng phấn. Vừa dùng tay ra dấu, trong miệng một mặt hoa hoa thì thầm địa đạo, ca ca, ta vừa rồi ngồi đại phi máy đến ngươi biết không, phi cơ bay thật cao, cũng chui vào trong mây mặt, phía dưới phòng trợ cũng trở nên thật nhỏ. Mà đi tới Lâm Hình thản nhiên nói, nàng biết rõ muốn ngồi phi cơ, đặc biệt kích động, tối hôm qua đến nửa đêm mới ngủ. Tiếp theo lại nhắc nhở Trần Tư, còn có tỷ tỷ đâu, mau gọi chị dâu. Rốt cuộc là trưởng thành, Trần Tư ăn nói rõ ràng rất nhiều, lần này cuối cùng phát đúng rồi âm, hướng phía Nguyễn Tiểu Noãn nhếch miệng, manh đắt đắt mà nở nụ cười, chị dâu tốt. Nguyễn Tiểu Noãn nghe được nàng gọi như vậy, nhất thời tâm hoa nộ phóng, theo trong bọc xuất ra đã sớm chuẩn bị xong bánh kẹo hắc hắc, muốn ăn đường sao? Nhìn thấy bánh kẹo, tiểu nha đầu ánh mắt sáng lên, bất quá, không lập tức vươn tay, mà là quay đầu nhìn Lâm Hình liếc mắt, trong mắt có chút khẩn cầu. Ta sợ nàng sâu răng, cho nên một ngày chỉ cho phép nàng ăn một khóa đường. Lâm Hình nhàn nhạt cười nói, được rồi, cầm đi. Ăn Tết là ngoại lệ, có thể cho phép ngươi ăn nhiều hai khóa. Thế là, Trần Tư lập tức mặt mày hớn hở, vội vàng đưa tay đem Nguyễn Tiểu Noãn đưa tới bánh kẹo nhận lấy, sau đó bảo bối tựa như nhét vào túi, sắp xếp gọn về sau. Còn vẻ mặt thành thật tại túi trên vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, biểu thị cất xong, lúc này mới lộ ra yên tâm biểu lộ theo. Sau đó, nàng xem thấy Nguyễn Tiểu Noãn ánh mắt lại âu yếm một chút, ngại thanh mại khi nói, "Cảm ơn chị dâu." Còn tiến tới, tại trên mặt nàng thân thân nhiệt nhiệt mà nuốt thoáng một phát. Nguyễn Tiểu Noãn xoa bóp nàng cái mũi, "Có đường ăn liền tốt với ta đúng không?" Thấy được nàng biểu hiện, mấy người đều nở nụ cười. Ngày thứ hai, Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Noãn liền dẫn Trần Ái Quốc người một nhà đi ra ngoài chơi, khó được đến kinh thành một chuyến, đương nhiên muốn bốn phía dạo chơi một phen, mới tính không uổng công. Cũng may lúc sau Tết, kinh thành người ngược lại so với bình thường thời điểm ít hơn được nhiều, không một chút nào kẹt xe, cho nên một đoàn người rất thuận lợi đi tới kinh thành mấy cái chứ danh danh lam thắng cảnh chơi mấy lần. Cao hứng nhất không ai qua được Trần Tư, nàng lần thứ nhất đi xa nhà, hay là tới dạng này chỗ ngồi, chạy loạn khắp nơi, đám người chỉ có thể theo ở sau lưng nàng, phòng ngừa nàng không cẩn thận ngã sấp xuống, dù sao nàng hiện tại chạy bộ còn không vững vàng. Tiểu nha đầu mắt to bận bịu cực kỳ, nhìn trái bên phải vọng, ngón tay một hồi điểm một chút cái này, hỏi cái này là cái gì, một hồi chỉ cái kia, hỏi đó là cái gì, nhìn cái gì đều hiếu kỳ, nhìn cái gì cũng tươi mới. Nguyễn Tiểu Noãn mỉm cười, cố ý đùa nàng, ta xem nha, ngươi không phải Trần Tư, ngươi là mười vạn cái vì sao? Tiểu nha đầu lo lắng, kháng nghị nói, không không, ta chính là Trần Tư, ta chính là Tư Tư, không phải mười vạn cái vì sao? Chị dâu hỏng, hỏng. Đám người cười to. Chương 296, tốt đẹp một đêm. Tuổi 30 ngày ấy, trong mấy người giờ ngọ tại tiểu điếm ăn cơm tất nhiên, sau khi trở về, liền tại biệt thự lầu một trên cửa sổ dán lên màu đỏ giấy cắt hoa, trên cửa chính còn dán một bộ xuân liên, một cái té dán chữ phúc. Tuy nhiên nhìn qua cùng biệt thự hiện đại hóa phong cách không thể nào phối hợp, nhưng cũng lộ ra hỉ khí dương dương. Thiếp chữ phúc thời điểm, Trần Tư tranh cãi muốn chính nàng thiếp, kết quả thiếp sai lệch, nhắm chúng đám người cười to. Cơm tối là ăn sủi cảo. Người một nhà mang mang lục lục chuẩn bị sủi cảo, bao hết tam tiên nhân, nấm hương bánh nhân thịt, không phải thái kê trứng nhân cùng rau cải trắng bánh nhân thịt. Làm sủi cảo thời điểm, Trần Tư cũng tới tham gia náo nhiệt, đứng ở trên ghế, làm bộ rằng con đường này, cuối cùng túi ra mấy cái, chỉ là nhìn xem, đặc biệt xấu, sủi cảo không giống sủi cảo, bánh bao không giống bánh bao. Sau đó, nàng đáp ý vỗ tay của mình, tự biên tự diễn. Mau nhìn, Tư Tư túi sủi cảo, thật giỏi. Nguyễn Tiểu Noãn không khỏi cười nói, ngươi túi sủi cảo, chờ sau đó đun cho ngươi tự ăn có được hay không? Trần Tư lắc đầu, cho chị dâu ăn. Nguyễn Tiểu Noãn, vì sao? Trần Tư bĩu môi một cái, quá xấu, ta không ăn. Nguyễn Tiểu Noãn, hợp lấy nàng cũng biết chính mình túi sủi cảo không dễ nhìn a. Ăn xong sủi cảo về sau, Trần Nặc lấy ra một bộ cờ tướng, cùng Trần Ái Quốc rơi ra cờ tướng, Nguyễn Tiểu Noãn ôm đồ ăn vặt ngồi ở bên cạnh quan chiến 247. Một lát sau, nàng chỉ lấy bàn cờ, chách chách hô hô mà hô, lão công lão công, lính của ngươi làm sao không rẽ ngoặt nhà? Còn ngươi nữa ngựa làm sao không chạy nha? Đây là cờ tướng quy tắc. Trần Nặc liếc nàng một cái, ngươi coi là ngươi khi còn bé cùng ba ba của ngươi đang đánh cờ đâu? Hắc hắc, ngươi còn nhớ rõ cái này a? Nguyễn Tiểu Noãn thẻ lưỡi. Trần Ái Quốc cùng Trần Nặc xuống hai bàn về sau, liền đi tiếp Lâm Đồng Trần Tư xem xuân vãn. Sau đó, Nguyễn Tiểu Noãn tiến đến Trần Nặc bên cạnh, cười hì hì nói, lao công, ta cũng muốn chơi cờ tướng. Trần Nặc một mặt ghét bỏ, đừng làm nộn, ngươi liền quy tắc cũng đều không hiểu, làm sao xuống? Nàng ôm cánh tay của hắn lắc qua lắc lại, ổn ẻn nay phân đạo, liền một bàn nhà, quy tắc cái gì, ngươi dạy ta không được sao? Có được hay không vậy? Trần Nặc nhìn xem nàng, cương triều nở nụ cười, được rồi. Thế là, hắn ngồi xuống, một mặt bày quân cờ, vừa đem đơn giản quy tắc cùng Nguyễn Tiểu Noãn nói một lần. Mới vừa dọn xong quân cờ, Nguyễn Tiểu Noãn liền cầm lên trước mặt nàng một con cờ, chuẩn bị đánh cờ. Trần Nặc nhắc nhở nàng, không đúng, hồng cờ đi trước. Nguyễn Tiểu Noãn nhíu mày, cờ vây trong không phải hắc kỳ đi trước sao? Cờ cả rồ cũng là đen đi trước. Trần Nặc cười, có thể cờ tướng quy củ là hồng cờ đi trước. Nguyễn Tiểu Noãn bất mãn nói, cái này không công bằng, người khác cũng là đen đi trước, nó tại sao muốn làm đặc biệt hóa? Trần Nặc Nguyễn Tiểu Noãn trừng mắt nhìn, nói ra, lại nói, nữ sĩ ưu tiên, vẫn là ta đi trước đi. Trần Nặc, hắn cố ý nói, cái này cũng không công bằng, nam nữ bình đẳng còn tạm được. Nguyễn Tiểu Noãn trong mắt lại đi lòng vòng, lộ ra một tia giảo hoạt, như vậy đi, chúng ta chơi một trò chơi, tới quyết định người nào đi trước. Trần Nặc hỏi, trò chơi gì? Nguyễn Tiểu Noãn nói ra, ta tới đoán ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì. Nếu như ta đoán chúng, liền để ta đi trước cờ. Trần Nặc có nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Tiểu nha đầu này, lại tại đánh cái quỷ gì chủ ý? Tốt, ngươi đoán đi. Nguyễn Tiểu Noãn háng giọng một cái, nghiêm trang nói, ta đoán, ngươi bây giờ đang nghĩ ta. Trần Nặc cười, không đúng. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, tới đây có muốn hay không ta? Tiểu cô nương nhướng mày, theo dõi hắn, ngươi không nghĩ ta, cái kia đang suy nghĩ người nào? Nghĩ rõ ràng. Lại trả lời. Trần Nặc. Cái này trần trụi uy hiếp. Được rồi, ngươi đoán đúng rồi, ngươi đi trước. Thế là, Nguyễn Tiểu Noãn cầm lên một quả quân cờ, trực tiếp không khách khí chút nào đem Trần Nặc sư ăn. Trần Nặc. Nguyễn Tiểu Noãn, lao công, ngươi biết chiêu này kêu là cái gì không? Trần Nặc nói, không biết. Tiểu cô nương bất thình lình ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi đẹp trai chết rồi. Trần Nặc, đến 9 giờ tối, người một nhà mang theo Trần Tư đi trong viện thả khói hoa. Cứ việc kinh thành cấm pháo hoa pháo cối, nhưng cũng may biệt thự sân nhỏ đại không ai quản, để cho tiểu nha đầu chơi đủ. Chỉ thấy sáng lạng pháo hoa không ngừng mà tại trong màn đêm nở rộ, Trần Tư hưng phấn đến lại nhảy lại gọi, liên tục vỗ tay, tiếng cười vang vọng ở trong bóng đêm. Có lẽ là chơi đến quá mức phấn khởi, để xong pháo hoa, qua lâu rồi cái kia thời gian ngủ, Trần Tư cũng không có chút nào mỏi mệt, luôn luôn hưng phấn mà ở trong phòng leo lên leo xuống, chạy tới chạy lui. Lâm Hình hống nàng ngủ, tiểu nha đầu chính là làm gió thoảng bên hai, sau cùng Lâm Hình lạnh leo khuôn mặt, gọi thẳng tên Húy mà hù dọa nói, Trần Tư, ngươi nếu là không đi nữa ngủ, chờ sau đó niên thú đến rồi, liền phải đem lịch tiểu bằng hữu trộm tới ăn. Tiểu Đông Tây không có chút nào sợ, trực tiếp cái cổ một loại, miệng ngỡn một cái, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói, ta nhỏ, thân thịt ít mệt hùng, niên thú ăn cũng không no bụng. Các ngươi thân thân nhiều, muốn ăn cũng ăn trước các ngươi. Lâm Hình, Trần Hải Quốc, Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Noãn cũng nhịn không được cười. Nguyễn Tiểu Noãn nói, a di, ta tới hống nàng ngủ đi. Nàng chạy đến trong phòng tìm ra một cái con thỏ em bé, sau đó hướng phía Trần Tư lung lay, cười hì hì nói, muốn không? Chúng ta tới trận đấu,
người nào ngủ trước lấy, cái này con thỏ em bé chính là của người đó. Nói xong, nàng liền cố ý ngáp một cái, ai nha ta buồn ngủ, nhìn dáng dấp con thỏ em bé phải thuộc về ta. Trần Tư quả nhiên bị lừa rồi, vội vàng mà nói, Tư Tư, con thỏ em bé là Tư Tư. Nguyễn Tiểu Loan nháy mắt mấy cái, không được, người nào ngủ trước lấy, chính là của người đó. Trần Tư lập tức đối Lâm Hình đưa tay, gấp không thể chờ kêu lên, mụ mụ, ôm ta đi ngủ. Không bao lâu, Trần Ái Quốc một nhà đi ngủ. Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan cũng trở về phòng ngủ, Nguyễn Tiểu Loan nhìn qua Trần Nặc, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Sau đó, nàng háng giọng một cái, nói ra, lao công, chúng ta cùng một chỗ xem Xuân Vãn đi. Nàng nói xong, liền đem gian phòng TV mở ra. Xuân Vãn để đó, trong cả căn phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Qua hồi lâu, Trần Nặc nói, mệt mỏi chưa vậy? Không mệt. Nguyễn Tiểu Loan rúc vào trong ngực của hắn, nhỏ giọng nói, cùng với ngươi, làm cái gì đều không mệt mỏi. Bởi vì ta yêu ngươi. Trần Nặc cười, vươn tay, nhẹ nhàng xoa 22 sở lấy nàng trắng loan gương mặt, trong lòng bàn tay chuyển tới bóng loáng tinh tế tỉ mỉ nhiệt độ, để cho hắn có một loại thoải mái cảm giác. Ta cũng thế. Lúc này, gian phòng trên TV vừa lúc chuyển đến đếm ngược âm thanh. 10, 9, 8. Chờ đếm tới số không thời điểm, trên TV vang lên hàng loạt tiếng hoan hô. Không bao lâu, Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan để ở một bên điện thoại di động cũng vang lên. Tất cả đều là các loại các dạng chúc Tết tin nhắn cùng tin tức. Hai người cũng vươn tay, đưa di động lấy tới về sau, nhìn cũng không nhìn mà liền theo xuống tắt máy ấn phím. Cái này tốt đẹp một đêm, không cho phép bất luận người nào quấy rầy. Chương 297, các ngươi sinh một cái bảo bảo đi. Ngày thứ hai là đầu năm mùng 1. Dựa theo thông lệ chờ ở trong nhà, thế là Trần Ái Quốc hỏi đang xem phim hoạt hình Trần Tư, Tư Tư, qua hết năm ngươi liền lại lớn một tuổi, ngươi có cái gì nguyện vọng nói cho ba ba, ba ba tới giúp ngươi thực hiện. Trần Tư nghe lời này một cái, lập tức cao hứng, chỉ lấy trên TV đang tại chuyển chú gấu Bunny, nói ra, ba ba, ta hy vọng một năm mới trong đầu chọc cường không cần khi dễ hùng đại cùng hùng nhị, cũng không cần lại chém cây. Trần Ái Quốc, cái này ba ba thật không giúp được ngươi. Trần Tư khục một tiếng, nhếch miệng, ba ba là khoác lác đại vương. Trần Ái Quốc ngượng ngùng nở nụ cười, ngươi đổi một cái đơn giản một chút nguyện vọng, đổi một cái ba ba có thể làm được đến. Trần Tư nhăn lại khuôn mặt nhỏ, suy nghĩ một hồi, một lát sau, nghiêm trang nói, ta muốn làm tỷ tỷ, nếu không, ngươi cùng mụ mụ tái sinh một cái bảo bảo a. Trần Ái Quốc, Lâm Hình. Bất quá, Trần Tư mới vừa nói xong, liền lập tức đong đưa cái đầu nhỏ, không được không được, nếu như các ngươi tái sinh một cái tiểu bảo bảo, ta đồ ăn vặt muốn phân cho nàng ăn, như vậy không tốt. Nàng suy nghĩ một chút, chạy đến Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan bên kia, mại thanh mại khí nói ra, ca ca, chị dâu, các ngươi sinh tiểu bảo bảo đi, ta muốn làm tỷ tỷ. Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan cũng nhịn không được cười, Nguyễn Tiểu Loan nói, như thế ngươi cũng không phải là tỷ tỷ, muốn biến thành cô. Chờ Trần Tư làm rõ ràng cái gì là cô về sau, vỗ tay nhỏ nở nụ cười, ta muốn làm cô, ta muốn làm cô, các ngươi nhanh lên sinh cái bảo bảo đi. Nguyễn Tiểu Loan có chút ngượng ngùng, nói ra, ta và ngươi ca ca tạm thời sẽ không có tiểu bảo bảo đây. Trần Tư mở to mắt, rất là khốn hoặc hỏi, vì sao? Nguyễn Tiểu Loan, đây, bởi vì ta cùng ca ca ngươi hiện tại bệ bộn nhiều việc, không kế hoạch sớm như vậy liền sinh tiểu bảo bảo nha. Không sao, ta có thể tới chiếu cố nàng. Tiểu Gia Hỏa vẻ mặt thành thật nói, tựa như ba mẹ ta chiếu cố ta cũng như thế. Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan cũng đều cười. Nguyễn Tiểu Loan vươn tay nhẹ nhàng méo một cái Tiểu Gia Hỏa mềm hồ hồ khuôn mặt, đột nhiên nghĩ, nếu là chính mình cùng Trần Nặc dạ nữ nhi, nhất định cũng sẽ phi thường đáng yêu. Đột nhiên lại có ném một cái ném mong đợi. Ngày nghỉ trôi qua rất nhanh, đến mùng 6, Trần Ái Quốc một nhà liền muốn rời khỏi kinh thành. Lúc sắp đi, Trần Tư khóc đến nước mắt rưng rưng, lăn lộn đầy đất, biểu thị không chịu đi. Cuối cùng là Lâm Đồng cùng Trần Ái Quốc cầm đồ ăn vặt cùng đồ chơi rô rất lâu, lại thêm Lâm Hình sụ mặt dạy dỗ nàng nửa ngày, nàng mới không thể không từ bỏ. Sau cùng vừa dùng mập mạp tay nhỏ nắm lấy bánh bích quy hướng về trong miệng nhét, vừa nước mắt lạ trả nhìn xem Trần Nặc, ca ca lần sau ngươi cũng muốn trở về xem Tư Tư. Trần Nặc cười, tốt. Hắn cùng Nguyễn Tiểu Loan đã thương lượng xong, ngày mồng 1 tháng 5 quay về sở thành phố Vấn An, Nguyễn Tra Nguyễn Mẫu đưa tiễn Trần Ái Quốc bọn hắn, hai người về đến nhà, Nguyễn Tiểu Loan chuyện thứ nhất chính là đem Trần Nặc té nhào vào trên ghế salon, sau đó, trên mặt của hắn lớn tiếng mua một cái, cười tiếp đắc ý vị sâu xa mà nói, hắc hắc, cuối cùng chỉ có hai người chúng ta. Trần Nặc, mấy ngày nay, bởi vì Trần Ái Quốc bọn hắn tại, hai người thật ngượng ngùng quá thân mật. Tuy nhiên đã kết hôn, nhưng dù nói thế nào, Trần Ái Quốc cùng Lâm Hình xem như trường bối, Trần Tư lại nhỏ như vậy, không tiện tại bọn họ trước mặt biểu hiện được quá thân mật. Coi như phòng ngủ cách âm rất tốt, dù sao vẫn là cảm thấy có điểm lạ, có chút không thả ra. Nhất định đều muốn nhịn gần chết. Nguyễn Tiểu Loan thở phì phò, khuôn mặt nhỏ tại Trần Nặc khuôn mặt nhẹ đạo, âm thanh giống cao cấp nhất rượu vang giống như lại người, lao công. Trần Nặc hai tay bưng lấy mặt của nàng, cười nói, bây giờ là ban ngày. Không ngờ tiểu cô nương như người, liền cưỡi ở trên người hắn. Ngón tay theo hắn cái cằm nơi đó nhẹ nhàng câu qua, nàng cười đến giống như là hắc đồng thoại bên trong công chúa. Bộ dáng ngọt ngào lại ta ác, ban ngày thì thế nào, vân 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 vân, dù sao, ngươi gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Trần Nặc. Phía sau mấy tháng, thời gian như thường lệ chậm chậm lưu động lấy. Kim Đông tại đầu năm đã chính thức tại nước Mỹ đưa ra thị trường, cổ phiếu dấu hiệu là gì giờ? Phát hành giá cả 19M nguyên, bắt đầu phiên giao dịch giá cả là 21.75M nguyên, so sánh 19 đô la phát hành cao giá ra gần 15%. Đưa ra thị trường ngày đầu báo cáo cuối ngày báo 20.90 đô la Mỹ, thành phố giá trị đạt tới 285.7M nguyên, hợp nguyên 17-80 nguyên. Bởi vì đi qua mấy vòng đầu tư bỏ vốn, Trần Nặc trong tay Kim Đông cổ phiếu tỷ lệ bị pha loãng một bộ phận, cuối cùng cổ sổ là 5.65 ức cổ, chiếm cuối cùng vốn cổ phần 20% hai bên, lấy 20.90M nguyên đưa ra thị trường ngày đầu báo cáo cuối ngày giá cả tính toán, trong tay hắn cầm cổ phần tổng giá trị là 59.
Một ước em mở nguyên đây đã là người bình thường mấy chục cuộc đời đều không thể đạt tới gia tài. Một mực tận lực duy trì khiêm tốn Trần Nặc rốt cục vẫn là bị một chút bắt quái dân mạng cho lột đi ra, theo hắn danh tiếng tăng lớn, đây là không thể tránh sự tình. Lại có người hiểu chuyện làm cái gì nước tàu trẻ tuổi nhất phú hào bảng xếp hạng, Trần Nặc quan vinh trèo lên đứng đầu bảng. Nhất là cái khác mấy tên lên bảng cơ bản đều là phú nhị đại hoặc là phú tam đại, chỉ có lý lịch của hắn là hoàn toàn tay trắng khởi ra, trong lúc nhất thời gây nên không nhỏ nhiệt độ, trích dẫn vô số. Nam dân trên mạng từng cái phát ra ước ao ghen tị tiếng thán phục, con mắt của bọn hắn quang đều tập trung ở Trần Nặc trong lý lịch. Khe nằm, Trần Nặc cũng quá ngu đi, hắn nguyên sinh gia đình như thế phổ thông, kết quả mới 20 mấy tuổi, kiếm được bây giờ mấy chục tỷ thân ra. Đầu chỉ Kim Đông, các người biết rõ Bính Hảo đã đi, cũng sắp tại nước Mỹ đưa ra thị trường, nghe nói Trần Nặc chính là đệ nhất cổ phần khống chế người, với lại công ty của hắn còn đầu tư tiểu mạch điện thoại di động, đích đấy đích đấy. Nghe nói đầu tư của hắn nhãn quang đặc biệt chuẩn, theo cổ phiếu thị trường cùng kỳ hạn giao hàng trong lấy được đệ nhất bút kim, sau đó tốn mấy trăm triệu đầu tư Kim Đông. Lúc ấy Kim Đông vẫn là một tấm lưới chạm, đằng sau lại tạo dựng Bính Hảo đa. Đầu tư nhãn quang cũng không tránh khỏi quá ác quá chuẩn đi. Ta còn biết một sự kiện, mấy năm trước, hắn thi đại học mát điểm. Cũng là chúng ta nước tàu trong lịch sử duy nhất mát điểm thi đại học chẳng nguyên. Đúng đúng đúng, ta cũng nhớ kỹ, lúc trước hắn thi đại học mát điểm thi vào Bắc Đô đại học tin tức ta cũng nhìn qua. Kết nối ở chỗ này. Khe nằm, thật hay giả, đây quả thực là sảng văn tiểu thuyết vai nam chính mô bản a. Ta vốn cho rằng đã quá khoa trương, tiểu thuyết cũng không dám như thế viết, không nghĩ tới sự thật so tiểu thuyết khoa trương hơn. Về phần nữ dân trên mạng, liền càng thêm khoa trương. Dạng này nhan sắc, còn dạng này IQ, lại dạng này có tiền như thế hoàn mỹ nam nhân ở trên thế giới này lại là chân thực tồn tại sao? A a a a, dáng dấp đẹp trai như vậy, còn như thế có tiền, quả thực là thật. Bá đạo tổng giám đốc. Mọi người tốt, cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta lão công. A a, muốn chút mặt, Trần Nặc rõ ràng là lão công của ta. Lan, trên lầu tất cả đều là tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ, ta mới là chính cung. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 133, tể tướng trong bụng năng lực chống tuyển. Không biết người nào moi ra Trần Nặc xì nạ với bù, cứ việc Trần Nặc không phát qua cái gì xì nạ với bù, nhưng mấy năm xuống tới vẫn là có như vậy giải rác hai ba đầu. Sau đó Trần Nặc xì nạ với bù miến trợn tăng đồng thời, phần lớn bạn gái trên mạng điên cuồng nhắn lại, có ngựa khí tìm từ giả bộ đoan trang ưu nhã, còn có đi thẳng vào vấn đề hô hào lão nương muốn ngủ ngươi, còn có ra vẻ ôn nhu động lòng người quan tâm đầy đủ. Tuyệt đại thêm cũng là lấy các loại phương thức chỉ do ám chỉ hướng về Trần Nặc tỏ tình, còn có chút điên cuồng luôn mồm kêu lão công y lấp dịu. Truyền thông tiếp thị hào môn càng là nghe tin mà hành động, cùng nhau phong cho Trần Nặc một cái mới nhất đại quốc dân lão công ngoại hiệu. Nguyễn Tiểu Loan cầm điện thoại di động, một mặt cà Trần Nặc xì nạ hế bùa ở dưới nhắn lại, một mặt tức giận đến dùng nắm tay nhỏ bừng tỉnh bừng tỉnh bừng tỉnh mà cuồng đấm bàn con. A a a a, đám nữ nhân này quá không cần thể diện, tất cả đều tại cùng ta đoạt lão công. Nàng hận không thể hóa thân tại vạn thanh những này tiểu yêu tinh toàn bộ xé toang. Trần Nặc cũng rất bất đắc dĩ à, vì Trần An tức giận đến muốn tạc nòng tiểu cô nương, trước tiên đem xì nạ hế bùa bình luận khu đều cho nhốt, sau đó phát đầu mới xì nạ hế bùa, phơi thoáng một phát kết hôn chứng nhận, phối nói là bản thân đã kết hôn, chớ quấy rầy. Trong lúc nhất thời, vô số bạn gái trên mạng nhóm nhau nhau bày tỏ chỉ ra tan nát cõi lòng. Trần Nặc lập tức lấy chính hắn đều không nghĩ tới phương thức ở trên mạng đỏ lên, thậm chí còn có mấy cái kinh tế tài chính tiết mục, kinh tế tài chính loại tạp chí cái gì muốn ngắt phóng Trần Nặc đều bị hắn tự tuyệt. Hắn phiền không được, hắn thực ra cũng không thích quá bị người chú ý sinh hoạt, sau đó dứt khoát để cho bộ phận IA bên kia đi xử lý, tin tức cái kia xóa xóa, nhiệt độ cái kia để ép, đồng thời yêu cầu tuyệt đối không thể lộ ra ánh sáng hắn sinh hoạt cá nhân cùng người nhà. Thật vất vả yên tĩnh điểm, vài ngày sau, một món khác để cho Trần Nặc phiền lòng chuyện cũng phát sinh. Trần Ái Quốc gọi tới một cú điện thoại, ấp a ấp úng nói có chuyện muốn cùng Trần Nặc nói. Một lúc sau mới nói cho Trần Nặc, nguyên lai là Trần Nặc đại bá muốn đem con của hắn, cũng chính là Trần Nặc trên danh nghĩa đường huynh đưa đến Trần Nặc trong công ty làm việc. Mấy năm này Trần Nặc đại bá cùng tiểu thúc ngược lại là biểu hiện trung quy trung cũ, chí ít mặt ngoài công phu làm rất tốt, thái độ đối với Trần Ái Quốc cũng so với quá khứ âu yếm rất nhiều, thật là có chút huynh bằng hữu đệ cung tư thế đương nhiên, cái này tất cả đều là nể mặt Trần Nặc. Bọn hắn trước đây chỉ biết là Trần Nặc mở công ty kiếm không ít tiền, nhưng cái này mấy ngày nhìn tin tức, mới biết được Trần Nặc thế mà như bức như vậy, đều vội vàng tới định mọn Trần Ái Quốc. Còn Trần Nặc bên này, bọn hắn là không dám tới, bởi vì Trần Nặc căn bản là không thèm để ý bọn hắn. Sau đó Trần Nặc đại bá như thế mới mở miệng, người hiền lành Trần Ái Quốc ném không ra thân thích thể diện, không tiện cự tuyệt, nhưng cũng không dám tự tiện thay thế dạ làm chủ, liền tới trưng cầu Trần Nặc ý tứ đây chính là nước tàu người từ xưa đến nay lấy huyết mạch là liên hệ mà hình thành gia tộc sâu xa, mặc kệ trong lòng ngươi thêm căm ghét đối phương, nhưng bởi vì trong thân thể vô phương ôm bức bỏ cái này một tia huyết mạch, liền vĩnh viễn không cách nào triệt để cùng đối phương phân rõ giới hạn. Năm đó Trần Ái Quốc sau khi qua đời, đại bá làm cái kia hết thảy, để cho Trần Nặc đối đại bá ấn tượng luôn luôn rất kém cỏi. Nhưng đối phương nhi tử, tức là Trần Nặc trên danh nghĩa đường huynh, lại tính tình cùng đại bá khác lạ, ngược lại là cùng Trần Ái Quốc tính khí có mấy phần tương tự, bởi vậy, hai người khi còn bé quan hệ coi như không tệ, Trần Nặc đối với hắn cảm nhận vẫn còn tốt. Cái này đường huynh cũng là nào đó trường đại học hệ quản lý tốt nghiệp, trước đây không lâu, vừa mới nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Trần Nặc không có ý định trực tiếp đáp ứng, một khi mở cái này tiên hà ai biết sau này sẽ có hay không có phiền phức, chỉ là trầm ngâm một chút nói, ngươi nói cho đại bá, ta chỗ này hết thảy đều phải dựa theo quy củ làm việc, không quy củ không thành tiêu chuẩn. Đường huynh muốn đến công ty của ta, cũng nhất định phải thông qua hở giờ khảo hạch, đồng thời muốn theo cơ sở làm lên, không có bất luận cái gì a đãi ngộ đặc biệt. Nếu như tiếp nhận lời nói, liền đến thử một chút. Trần Ái Quốc nhớ kỹ, nói sẽ chuyển cáo bọn hắn. Cúp điện thoại xong, Nguyễn Tiểu Loan tới hỏi, lão công, thế nào? Trần Nặc đem nàng kéo, mới nhớ tới đại bá bên kia lạn sự mà hắn còn không có cùng nàng nói qua, liền trầm ngâm một chút, ngón tay có thoáng một phát không thoáng một phát vuốt ve tóc của nàng, đem những năm qua cái này đại bá đã làm những cái kia lớn nhỏ cực phẩm sự tình, xem như việc nhà nói chuyện phiếm vậy cùng nàng nói, chỉ là tóm tắt kiếp trước những cái kia còn không có phát sinh la bàn. Nguyễn Tiểu nó nghe, nhếch miệng, ngươi cái này đại bá vẫn rất cực phẩm, thiệt thòi ngươi hiện tại bất kể hiểm khích lúc trước. Lao công ngươi thật sự là lòng dạ khoáng đạt, thể tướng trong bụng năng lực chống thuyền. Trần Nặc cười cười, nếu không còn có thể làm sao, cũng không thể thật đoạn tuyệt quan hệ. Tháng 3 đấy, Bính Hảo Đa Yvonne cũng tiến triển hơn phân nửa, Trần Nặc bắt đầu trong nước cùng nước Mỹ hai bên chạy. Hán Nội Vàng, Nguyễn Tiểu Noãn cũng không nhàn rỗi. Thiên Tinh truyền hình điện ảnh đầu tư mạng kịch đã chính thức khai mạc, kịch tên gọi Trời Tối Khát Mở Mắt. Nó có thể tính là Nguyễn Tiểu Noãn chính thức tham dự bộ thứ nhất kịch bản, bởi vậy tiểu cô nương vô cùng dụng tâm. Trần Nặc đi nước Mỹ thời điểm nàng liền theo vào đoàn làm phim. Một phương diện có thể biết thoáng một phát phim truyền hình rốt cuộc là làm sao quay chụp, một mặt khác, nếu như kịch bản cần sửa chữa, cũng có thể dùng nhanh nhất tốc độ liên lạc xong thành. Sinh hoạt bề bộn nhiều việc, nhưng lại phong phú. Cuối tháng 4 ngày nào đó, Nguyễn Tiểu Noãn mới vừa làm xong, liền dành thời gian lấy điện thoại di động ra cùng Hoắc Giai Kha Thi Thi nói chuyện phiếm. Kha Thi Thi tốt nghiệp sau này thì trở về sở thành phố, nhận lời mời đi tới Tam Trung, dạy lịch sử, tiếp qua mấy tháng thực tập kỳ muốn đẩy. Ba nữ sinh mở nhóm video. Kha Thi Thi thấy được nàng hai cái mắt gấu mèo, "Tiểu ấm, ngươi làm sao, ngủ không ngon sao?" Hoắc Giai lập tức nói, "Ta nói, ngươi phải chú ý tiết chế à, đừng tưởng rằng tuổi trẻ liền có thể túng dục vô độ, dù sao cũng phải suy nghĩ một chút chúng ta hai cái này độc thân cậu tâm tình." Nguyễn Tiểu Noãn dọa một tiếng, "Ta là tối hôm qua đổi kịch bản, không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Tư tưởng của ngươi thật sự là càng ngày càng la tung tích, khó trách lâu như vậy cũng không tìm tới bạn trai." Kha Thi Thi ho nhẹ một tiếng, "Cái kia, ta có kiện sự tình muốn nói cho các ngươi." Dừng một chút, nàng cười nói, "Ta cũng nói yêu đương, đối tượng chính là chúng ta Tam Trung lão sư, lớn hơn ta 3 tuổi, dạy vật lý." Nguyễn Tiểu Noãn nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, "Đây có thể quá tốt rồi, về sau hai chúng ta có thể cùng một chỗ chế rêu dai dai cái này độc thân cầu." Hoắc Giai, "Tốt cắt tim, thật là bi thảm a." Sau một lát, 1.3 Hoắc Giai nghĩ đến một sự kiện, nói ra, "Chu Đồng hiện tại muốn bắt đầu thế giới lưu động ca nhạc hội, tháng sau trạm thứ nhất chính là Mado. Ta rất muốn đi xem a." Nguyễn Tiểu Noãn nói, "Vậy thì đi xem a." Hoắc Giai thở dài, sợ mà nói, "Nhưng ta không mua được phiếu. Trước tiên liền toàn bộ bán sạch, ta căn bản không giành được." "Được rồi, ta ngay tại trên mạng lưới nhìn xem miếng vỗ hiện trường tốt." Bởi vì là thủ tràng diễn xuất, cho nên vé vào cửa vừa mở bán liền bị một đoạn quét sạch, muốn mua chỉ có thể tìm Hoàng Nưu, nguyên bản tối cao 1000 bên vực giá vé bị Hoàng Nưu xào đến 5-6000 một tấm. Nàng nửa năm sinh hoạt phí cũng mới con số này, lại thế nào truy tinh, cũng không nợ a. Dù sao nàng còn không có công tác, phụ mẫu cũng chỉ là thông thường giai cấp thợ thuyền, ngày thường cung cấp nàng đọc sách sinh hoạt đã rất cố hết sức, muốn xuất ra 5-6000 khối tiền mua một tấm diễn sướng hội phiếu. Đối với nàng mà nói chính là một tiên văn sổ tự. Chương 299, đàn ông và đàn bà quan hệ. Nguyễn Tiểu Loan suy nghĩ một chút nói, "Ngươi nếu là thật muốn đi xem, ta hỏi một chút Trần Nặc, có thể hay không giúp ngươi làm đến một tấm phiếu?" Hoắc Giai nhếch miệng, "Khác phiền phái như vậy, thiếu xem ca nhạc hội mà thôi, cũng sẽ không thiếu khối thịt." Gặp nàng nói như vậy, Nguyễn Tiểu Noãn cũng không giữ vững được. Hoắc Giai lại cùng Nguyễn Tiểu Noãn hàn huyên một hồi, đang chuẩn bị ngủ, chợt phát hiện Lưu Chi Hoa ảnh chân dung chớp động. Nàng ấn mở không chặn. "Lưu Chi Hoa, ta muốn đưa một mình ngươi lễ vật." Hoắc Giai phát cái lãnh khốc biểu lộ, "Bỏ khai, lão nương không cần." "Lưu Chi Hoa, chớ vội cự tuyệt, ngươi cam đoan ưa thích." "Hoắc Giai, dừng a." Một giây sau, Lưu Chi Hoa cho nàng phát tới một tấm hình ảnh. Hình ảnh trong là một tấm Chu Đồng diễn sướng hội vé vào cửa. "Thế nào, lễ vật này kinh hỉ không kinh hỉ?" Hoắc Giai ngẩn ra. Tại nhìn thấy hắn vé vào cửa hình trong tích tắc, Hoắc Giai không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Có một chút cảm động không bảy, có một chút mê mang, có một chút khó có thể tin, còn có nhiều hơn phức tạp tâm tình. Xen lẫn hỗn hợp, không cách nào phân biệt. Nàng xem hình ảnh một hồi, mới hồi phục, "Bệnh thần kinh, ngươi đưa ta cái này làm gì? Ta biết ngươi muốn nhìn Chu Đồng lưu động ca nhạc hội thật lâu rồi, chính là mua không được phiếu." Lưu Chi Hoa tin tức đến đây, "Thế nào, có phải hay không cảm động đến muốn khóc?" "Không quan hệ, chờ sau đó ca ca ở ngực cho ngươi mượn, chậm rãi khóc. Ngươi lúc nào là lão nương bạn trai?" Mượt mà tê dại Lưu mà cách lão nương xa một chút. Hoắc Giai hồi phục, "Còn có, mua không được phiếu ta cũng không cần ngươi đưa, tranh thủ thời gian lui. Ta tìm Hoàng Ngư mua, lui không được nữa." Lưu Chi Hoa quay về, "Bán trao tay. Ta không thời gian này, gần nhất đi làm bể bộn nhiều việc. Vậy chính ngươi đi xem, ta lại không truy tinh." Lưu Chi Hoa quay về đến nhanh chóng, "Ngươi có muốn hay không lời nói, ta sẽ đưa gả cho người khác. Công ty của chúng ta vừa vặn có hai cái muội tử cũng muốn phiếu." Hoắc Giai, nàng suy nghĩ một chút, nói, "Được thôi, phiếu cho ta, ngươi tốn bao nhiêu tiền, ta sau này sẽ trả cho ngươi. Chúng ta quan hệ thế nào a, xách nhiều tiền tổn thương cảm tình." Lưu Chi Hoa phát cái sắc mị mị biểu lộ, "Không bằng lấy thân báo đáp đi." "Lan, ta không có quan hệ gì với ngươi." Hoắc Giai dây quay về, nói, "Bao nhiêu tiền?" Một lát sau, Lưu Chi Hoa mới nói, "Ta không cần tiền của ngươi, ngươi muốn thật cảm thấy có lỗi, xin mời ta ăn vài bữa cơm đi." Hoắc Giai căn cứ mí môi, ấn động điện thoại bàn phím nhỏ, "Ngươi cái này phiếu, để cho ta mời ngươi ăn 100 lần cơm cũng đủ." Lưu Chi Hoa hồi phục, "100 lần cũng được a, ta chê ít." Hoắc Giai dừng 2 giây, trả lời, "Lưu Chi Hoa, ngươi tại sao phải truy ta hả? Ngươi không phải nói đơn vị các ngươi có mấy tiểu cô nương đối ngươi có chút ý tứ sao?" Lưu Chi Hoa quay về, "Ngươi cũng không bạn trai, vì sao cũng không đáp ứng ta đâu? Chúng ta tốt xấu lại là đồng hương, lại là bạn học cũ, cái này cách mạng tình nghĩa bao sâu hậu a?" Hoắc Giai nói, "Quá quen, cảm giác là lạ, thỏ không ăn cỏ gần hang đây." Lưu Chi Hoa nói, "Ta thuộc xà, khẩu vị nặng. Trung tuần tháng 5 thời điểm, mạng kịch quay chụp hoàn tất, công ty làm cái sát thanh tiệc rượu. Tôn Nghệ Long nói chuyện mời rượu, nhiệt nhiệt náo náo. Theo sát thanh tiệc rượu lần trước tới về sau, Nguyễn Tiểu Noãn nói cho Trần Nặc một sự kiện. Nàng muốn từ trước đây là nàng trước đây không lâu mới làm ra quyết định. Nương theo lấy Trần Nặc nổi danh, hắn cùng Thiên Tinh Ngu Nhạc truyền hình điện ảnh công ty quan hệ cũng sớm đã bị đám dân mạng bắt sạch sẽ. Nội bộ công ty người cơ bản đều biết rồi Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Noãn quan hệ. Trước đây có mấy người đồng sự cùng nàng quan hệ không tệ, nhưng biết do thân phận của nàng về sau, ở chung trong lúc đó trở nên cẩn thận từng ly từng tí, cố ý cùng nàng giữ vững điểm khoảng cách, nói liên tục cười nói chuyện phiếm cũng cân nhắc từng câu từng chữ, tựa hồ sợ đắc tội nàng đồng dạng. Bởi vậy, Nguyễn Tiểu Noãn cảm thấy không quá tự tại, suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là từ trước được rồi. Trần Nặc nghe, hỏi, người thật quyết định?
Ừm,
ta đã quyết định, vừa vặn cũng có thể nhiều chút thời gian cùng ngươi. Nguyễn Tiểu Noãn nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên, ta sẽ không buông tha cho biên kịch đam mê này. Có thể dùng độc lập thân phận của biên kịch tiếp tục viết ta thích đồ vật, dù sao trong năm ấy cái kia học đồ vật ta cũng nắm giữ được không sai biệt lắm. Trần Nặc sờ sờ đầu của nàng, được. Phía sau thời gian lại khôi phục lại bình thường đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, kinh thành chậm rãi tiến nhập mùa hè, nhiệt độ không khí từng điểm cao lên, trên cây cũng xuất hiện từng đợt tiếng vẹt đều. Bởi vì cuối năm nay Bính Hảo Đa muốn chính thức tại nước Mỹ đưa ra thị trường, bởi vậy trong khoảng thời gian này Trần Nặc phá lệ bận điệu, lại thường xuyên quên đúng hạn ăn cơm. Thế là Nguyễn Tiểu Noãn mỗi bữa cũng đổi lấy hoa văn mà làm đồ ăn chứa ở giữ ấm trong hộp cơm, vô điểm đưa qua. Cùng Trần Nặc ăn chung cơm trưa một tới hai đi, nàng ngược lại là đem lạnh nhạt thật lâu kỹ thuật lái xe cho luyện được không sai biệt lắm. Cuối tháng 6 ngày nào đó ban đêm, chờ Trần Nặc sau khi trở về, Nguyễn Tiểu Noãn theo thường lệ đi qua hôn hắn thoáng một phát. Chờ hắn tắm rửa xong, hai người lên giường, Nguyễn Tiểu Noãn tựa ở bên cạnh hắn nói, "Đúng rồi lão công, ta cùng Giai Giai đã hẹn, qua mấy ngày quay về sở thành phố một chuyến. Ta muốn trở về nhìn ta phụ mẫu, lại cùng Giai Giai thi thi các nàng tụ hợp một chút. Ngươi nếu là vội vàng lời nói, một mình ta trở về được, chờ ngươi chẳng phải bận rộn, chúng ta sẽ cùng nhau đi về xem bọn hắn." Trần Nặc sờ lên nàng nhu thuận tóc dài, nói ra, chờ ta an bài một chút, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ đi về. Nguyễn Tiểu Noãn ngạc nhiên dưới, hỏi, cùng một chỗ đi về? Ngươi gần nhất không phải bể bộn nhiều việc sao? Trần Nặc nói, mấy ngày lời nói, vẫn có thể nặn ra. Nguyễn Tiểu Noãn bất thình lình cười hát hát thoáng một phát, ta nhớ tới Lô Tấn tiên sinh một câu nói, thời gian tựa như bôi nhỏ danh mương, chen một chút chắc chắn sẽ có. Trần Nặc, Lô Tấn lúc nào nói qua những lời này? Nguyễn Tiểu Noãn cây ngay không sợ chết đứng, đời này của hắn đã nói nhiều lắm, ngươi có thể bảo chứng mỗi câu đều biết sao? Ngươi làm sao lại có thể xác định hắn chưa nói qua câu này đâu? Trần Nặc, vậy mà không phản bác được. Nguyễn Tiểu Noãn ôm hắn, lại cười hì hì nói, "Lão công, Lô Tấn tiên sinh còn nói một câu nói, ngươi nghe nói qua sao?" Trần Nặc, "Lời gì?" Hắn nói, "Đàn ông và đàn bà quan hệ, tựa như nước sôi cùng mì ăn liền một dạng." Trần Nặc, "Nói thế nào? Một cái lúc nào cũng thời khắc mà muốn tán tỉnh đối phương, một cái khác cũng hầu như là thời khắc mà muốn được phao." Trần Nặc cười, "Đây không phải Lô Tấn tiên sinh nói, là tiểu mê trai nói." "Hắc hắc, bất kể là ai nói, dù sao tuyệt đối là chí lý danh ngôn." Nguyễn Tiểu Noãn cơ cái đầu nhỏ, "Bởi vì, ta liền thời thời khắc khắc mà muốn tán tỉnh ngươi." Trần Nặc lần thứ hai cười, "Ngươi đã ngâm?" Nguyễn Tiểu Noãn liếm liếm đầu lưỡi, gác ý nói, "Ngâm, ta liền đem ngươi ăn hết." Trần Nặc không nói nhảm, xoay người đem nàng đè ở phía dưới, ngược lại muốn xem là ai ăn ai. Chương 300, cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Trần Nặc an bài tốt công ty chuyện bên kia về sau, liền cùng Nguyễn Tiểu Noãn cùng một chỗ trở về sở thành phố, mua không ít quý báu vật phẩm chăm sóc sức khỏe, nhân sâm đông trùng hạ thảo cái gì, trước cho Trần Ái Quốc cùng Lâm Đồng một chút, lại vẫn an Quách Ngọc Lan cùng Nguyễn Chí Quân. Ngày kế tiếp, hai người lại đi tới Tam Trung một chuyến. Bởi vì Trần Nặc tồn tại, mấy năm này Tam Trung danh tiếng vang xa, phát triển được rất không tệ, đã vững vàng vượt trên thí nghiệm cao trung, biến thành sở thành phố bài danh đệ nhị cao trung, năm ngoái thi vào trường cao đẳng một bản tỷ suất cùng vị trí thứ nhất nhị trung cũng vẹn vẹn cách nhau một đường. Lần này trở về, Trần Nặc cho Tam Trung góp bức khoản, dùng để tu kiến mới trường học cùng đồ thư quán. Lại cùng Nguyễn Tiểu Noãn Vân An mấy vị lãnh đạo trường học, chủ nhiệm lớp chủ nhiệm Phương Hòa Bình cùng còn lại mấy vị lao sư. Nhìn thấy tay nắm tay đi tới Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Noãn, các lãnh đạo trường học cùng mấy tên lão sư cũng cười đến không thể cho mắt, nhao nhao cùng hai người trêu ghẹo. Các ngươi hai cái, cũng yêu đương đã nhiều năm như vậy, hiện tại cũng kết hôn, chả thế nào chán ngán như vậy à? Người trẻ tuổi chính là tốt. Đúng rồi, trường học của chúng ta năm ngoái lại thi đậu một đôi Bắc Đô đại học, cùng các ngươi hai mở dạng, là đối tiểu tình lữ. Ha ha, bọn họ tốt nghiệp cảm nghĩ còn cảm tạ hai người các ngươi. Nói cái gì là các ngươi làm gương tốt. Chừng mấy đôi yêu sớm học sinh cũng lấy các ngươi làm mục tiêu, thành tích học tập cũng hoặc nhiều hoặc ít có tiến bộ. Nhị trung đều hâm mộ chết rồi. Nguyễn Tiểu Noãn có chút ngượng ngùng cười. Phương Hòa Bình lại vui cười mà nói, nghe nói các ngươi lĩnh chứng, lần này tới, cũng không nhớ kỹ cho các lão sư đưa chút kẹo mừng tới. Trần Nặc cười nói, tốt, lần sau lúc tới bổ sung. Không trò chuyện một hồi, cửa phòng làm việc ở ngoài liền có hơn không ít học sinh ở hành lang cùng cửa ra và phụ cận tới lui lắc lư, bắt quái cùng tò mò ánh mắt vụng trộm hướng trong văn phòng ngắm, cũng là muốn đến xem Tam Trung truyền kỳ nhân vật Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Noãn. Chủ nhiệm chú ý tới về sau, trực tiếp đứng người lên, xù mặt đi tới cửa, nặng nghề mà ho một tiếng, có gì để nhìn, lập tức sẽ lên lớp, tranh thủ thời gian cũng đi về đi về. Trong vòng 3 giây không đi, ta liền đi tìm các người chủ nhiệm lớp A. Các học sinh liền từng cái giống như là gặp Diêm Vương tiểu quỷ giống như, nhanh như chớp không thấy. Chủ nhiệm đuổi đi học sinh, quay người trở về, trên mặt nghiêm túc biến thành thân thiết, đối Trần Nặc vừa cười vừa nói, những này tiểu quỷ nhất định là biết rõ các ngươi hai cái đến rồi, cố ý chạy tới nhìn, học tập không dụng tâm, bắt quái cũng rất tích cực. Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Noãn cũng cười, hai người cùng mấy tên lão sư hàn huyên một hồi, lại hỏi Kha Thi Thi chỗ ở văn phòng, liền cùng đi tìm Kha Thi Thi. Kha Thi Thi văn phòng tại mặt khác một tầng lầu, cửa là khép hờ, hai người đẩy cửa ra, liền thấy Kha Thi Thi đang ngồi ở cách đó không xa trước bàn làm việc, túi đầu phê chữa tác giả nghiệp. Nguyễn Tiểu Loan cố ý nắm bắt cuống họng lớn tiếng hô một tiếng, báo cáo. Vì cho Kha Thi Thi một kinh hỉ, nàng trước khi đến không có liên hệ đối phương. Kha Thi Thi không ngẩng đầu, vào đi. Nguyễn Tiểu Loan rón ra rón rén mà đi đến trước mặt của nàng, lần thứ hai Trang Khang cầm điều mà nói, Kha lão sư, dung mạo ngươi thật xinh đẹp à, có bạn trai chưa? Kha Thi Thi theo bản năng ngẩng đầu nhìn một cái. Sau đó, con mắt của nàng trừng lớn, trong tay động tác cũng ngừng, nàng nhìn qua trước mặt hai người, bờ môi nhẹ nhàng hít hít, nửa ngày về sau, tách ra một cái lại lớn vừa vui mừng nụ cười, Tiểu Ấm, Trần Nặc, các ngươi tới rồi. Nguyễn Tiểu Loan cười he he mà hỏi, thế nào, kinh hỉ không kinh hỉ? Kha Thi Thi, nhất định quá vui mừng. Nàng để bút xuống, đi ra bàn công tác, cùng Nguyễn Tiểu Loan ôm ấp. Sau đó, hai người lại gặp được Kha Thi Thi bạn trai, đối phương là một 25-26 lao sư trẻ tuổi, gọi là Nghiêm Trang Huyện, bộ dáng rất thật thà, cùng Kha Thi Thi cảm giác nhìn qua không sai, hai người nhìn đối phương thời điểm, trong mắt đều ở đầy tỏa ánh sáng. Bởi vì Kha Thi Thi buổi chiều còn có lớp, Nguyễn Tiểu Loan chỉ cùng nàng đơn giản hàn huyên vài câu, lại hẹn xong cuối tuần ăn chung nồi lẩu, Hoắc Giai cũng tới đến ngày ấy, Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan tới trước đặt xong bao xương, đó lấy, Kha Thi Thi cùng nàng bạn trai Nghiêm Trang Huyện lên cũng đến. Chỉ còn lại Hoắc Giai còn chưa tới, thời gian ước định đều đã qua sắp tới 10 phút đồng hồ. Nguyễn Tiểu Loan gọi điện thoại cho Hoắc Giai, ngươi có thể hay không nhanh lên, cũng chờ ngươi đây. Bên kia Hoắc Giai không nhịn được nói, biết rồi, lập tức tới ngay. Quả nhiên, 2 phút đồng hồ về sau, cửa bao xương liền bị người đẩy ra. Nhưng tất cả mọi người không nghĩ tới là, cái thứ nhất người tiến vào lại là Lưu Chi Hoa. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, đương nhiên cũng thật cao hứng, dù sao loại trừ Nghiêm Trang Huyện, những người khác cùng hắn cũng coi là bạn học cũ, người quen cũ. Trần Nặc hỏi, ngươi cũng trở về sở thành phố, làm sao không nói đây? Lưu Chi Hoa ho một tiếng, hắng giọng một cái nói, ta là theo giúp ta bạn gái đến, định cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Bạn gái của ngươi? Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan lướt nhau, đều đã nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là? Kha Thi Thi cũng hơi trợn to hai mắt, lòng của mọi người trong cũng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, không thể nào. Đó lấy, chỉ thấy Lưu Chi Hoa quay người cửa trước ở ngoài dương dương đắc ý kêu một tiếng, xấu con dâu cũng phải gặp bạn cũ à, mau tới đây đi. Xấu em gái ngươi a, ngươi cái nhược trí cho lão nương ý miệng, lại mù gào gào lão nương một cái tát trên ngươi. Một đạo trung khí 10 phần nữ nhân giận mắng truyền đến, chính là Hoắc Giai âm thanh. Hô xong về sau, mọi người mới nhìn thấy ăn mặc áo thun quần jean Hoắc Giai xuất hiện ở cửa, nàng nhăn nhăn nhó nhó cân nhắc lại tác đường này, cuối cùng vẫn một mặt không lạ vui vẻ đi đến. Sau khi đi vào, Trước Lãnh xoát xoạt một cái mắt đao hướng Lưu Chi Hoa bắn xuyên qua, dung mạo ngươi đẹp trai cỡ nào, dám nói lão nương xấu. Lưu Chi Hoa cười đùa tí tửng, không sao, ta cũng là cái xấu ép, cho nên hai chúng ta vẫn là tuyệt phối. Hoắc Giai tức giận đến kém chút thổ huyết, đưa tay bảo vệ lỗ thai hắn, nói to, họ Lưu, ngươi lại ám chỉ ta xấu thử một chút. Ai nha, đau 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 đau. Mau buông tay, ngươi đẹp mắt nhất được rồi. Lưu Chi Hoa một mặt hô hào đau, trên mặt lại mang theo vô cùng vui vẻ nụ cười. Hoắc Giai lúc này mới thả tay. Nguyễn Tiểu Loan nhìn về phía Lưu Chi Hoa, vòi phun nói, ta bất thình lình phát hiện, Lưu Chi Hoa ngươi có phải hay không có chút thụ ngược đại khuynh hướng à? Giai Giai như thế mắng ngươi khi dễ như vậy ngươi còn cười đến cao hứng như vậy. Đánh là thân mắng là yêu, đây là nàng đối ta đặc biệt tỏ tình phương thức. Lưu Chi Hoa không để ý nói. Hoắc Giai nghiêng qua hắn liếc mắt, im miệng, mặt của ngươi không thích hợp nói loại này ngớ ngáy lời nói. Lưu Chi Hoa. Chờ hai người bọn họ ngồi xuống, gọi tới phục vụ viên gọi món ăn về sau, Tiểu Ấm vừa tò mò nói, các ngươi lúc nào làm đến cùng nhau a? Lại còn gạt chúng ta, hiện tại mới công khai. Kha Thi Thi cũng nói, đúng vậy a, giữ bí mật công tác làm được vẫn rất tốt. Hoắc Giai liếc mắt, ai, nhất thất túc thành thiên cổ hận. Nguyễn Tiểu Loan bén nhạy bắt được trong đó hai chữ mắt, chữ chân. Chẳng lẽ cha? Chương 301, nàng trong giấc mộng. Hoắc Giai lập tức minh bạch nàng nghĩ tới là cái gì, dọa nàng một cái, muốn chút mặt có được hay không a? Đây trong đầu màu vàng phế liệu. Nguyễn Tiểu Loan, ta cũng không nói ta đang suy nghĩ gì đấy. Hoắc Giai cười lạnh một tiếng, ta còn có thể không biết ngươi. Cái đuôi của ngươi siêu, ta liền biết ngươi muốn vận chuyển a dạng cức. Nguyễn Tiểu Loan, ngươi là chó sao? Khẩu vị nặng như vậy. Bất quá, tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Hoắc Giai vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói ra. Sự tình muốn theo 2 tháng trước nói đến. Lúc kia, Hoắc Giai đón nhận Lưu Chi Hoa tặng ca nhạc hội vé vào cửa, làm trao đổi một cái giá lớn, đáp ứng mời Lưu Chi Hoa ăn cơm. Nhất lai nhị khứ, ăn xong vài bữa cơm. Trước đây không lâu cái nào đó ban đêm, hai người ra ngoài ăn đồ nướng, têu mấy bình bia. Kết quả không cẩn thận, ăn vào đằng sau thời gian đã chậm, đã qua phòng ngủ khóa cửa thời gian, trở về không được. Hoắc Giai thở dài nói, ta vốn là định tìm một mau lẹ tiểu điếm ngủ một đêm, kết quả tên Vương bắt đản này nói không cần thiết lãng phí số tiền này, muốn ta đi hắn mướn phòng chợ nơi đó ở một đêm. Còn nói chỗ của hắn có 2 cái giường. Chờ Hoắc Giai đến Lưu Chi Hoa mướn phòng chợ mới phát hiện, cũng chỉ có 1 cái giường. Lưu Chi Hoa liền đổi lời nói, hắn ngả ra đất nghỉ, để cho Hoắc Giai ngủ ở trên giường. Hoắc Giai để cho hắn đi ngủ phòng khách ghế sofa, Lưu Chi Hoa lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà tỏ vẻ trước mấy ngày nhìn cái tin tức, có người uống say bên cạnh không ai chiếu cố bị nôn ngăn chặn khí quản, cứ như vậy đi đời nhà ma. Hắn không yên lòng đem Hoắc ở một người lưu tại trong phòng, lại liên tục cam đoan sẽ không đối Hoắc Giai làm cái gì không bằng cầm thú cử động. Hoắc Giai hừ một tiếng nói, hắn cam đoan đối ta nước giếng không phạm nước sông, lão nương đơn thuần như vậy ngây thơ, lại thêm uống một chút rượu, hoa mắt chóng mặt cũng không cẩn thận suy nghĩ, cứ như vậy tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nguyễn Tiểu Loan chen miệng nói, ngươi đơn thuần ngây thơ, có quỷ mới tin. Cả ngày xem tiểu hoàng thư, xem tiểu điện ảnh, im miệng. Hoắc Giai thẹn quá hóa giận, lão nương hoàn toàn là vì học tập sinh lý tri thức. Kha Thi Thi, ha 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 ha. Nguyễn Tiểu Loan tràn đầy phấn khởi mà truy vấn, sau đó thì sao? Hoắc Giai nhở mí môi. Nàng đoán chừng Lưu Chi Hoa không to gan như vậy, dám đối với nàng làm cái gì, cũng đồng ý đương nhiên, nàng vẫn làm chút chuẩn bị, tỉ như liền áo khoác đều không cởi xuống, cứ như vậy giữ nguyên áo trên giường. Không nghĩ tới, về sau Lưu Chi Hoa lúc nửa đêm liên tục ho khan, làm cho nàng căn bản ngủ không được, liền ngồi xuống hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Lưu Chi Hoa, a si, thuyết địa trên quá lạnh, khả năng có chút bị cảm, giả bộ như một mặt đáng thương hỏi Hoắc Giai có thể hay không đến trên giường tới ngủ, lại thể cam đoan sẽ không động thủ động cước. Hoắc Giai tâm địa mềm, đáp ứng, chỉ là hung tợn uy hiếp nói, ngươi nếu là dám có bất kỳ ý nghĩ xấu, lao nương liền đem ngươi hai cái trứng làm thành cơm trứng chiên. Thế là hai người mỗi người chiếm lấy giường đôi một nửa. Hoắc Giai ngay từ đầu vẫn rất khẩn trương, duy trì tỉnh táo, thẳng đến nàng phát hiện Lưu Chi Hoa đã ngủ, mới chậm rãi yên tâm lại, cũng nhắm mắt lại, từng bước chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai sáng sớm, Hoắc Giai đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, mở mắt ra một cái, liền phát hiện chẳng biết lúc nào, nàng và Lưu Chi Hoa vậy mà tương đối thẳng thắn ôm nhau. Khụ khụ, nói xác thực, là nàng thẳng thắn. Lúc đó Hoắc Giai liền điên rồi, nàng cảm thấy nhất định là Lưu Chi Hoa nửa đêm dậu đổ bìm leo, tức giận đến nàng nhanh chóng gìm còn không có tỉnh Lưu Chi Hoa cái cổ, thuần thục sau này khóa cổ của hắn, muốn để cái này cẩu vật trả giá bằng máu. Lưu Chi Hoa kém chút bị nàng bóp chết, về sau là khóc không ra nước mắt dùng rằng hô một tiếng, lão tử y phục còn mặc đây, mới khiến cho Hoắc Giai tỉnh táo lại. Lưu Chi Hoa một mặt vô tội đong đưa cổ họng, nói, ý y phục nhất định là ngươi ban đêm chính mình thời. Chậm rãi tỉnh hồn lại nàng, cũng từng bước nhớ lại tối hôm qua một chút trí nhớ toái phiến. Nguyên lai trước đây thật lâu, nàng xem qua một thiên phổ cập khoa học văn trường, nói là nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, quả ngủ so mặc quần áo ngủ giấc ngủ chất lượng cao hơn, cũng càng có chỗ tốt, cái gì có lợi ra thay cũ đổi mới, cái gì có lợi cho tinh thần buông lỏng, cái gì. Nàng thử mấy lần, cảm giác cũng không tệ lắm, về sau từ từ dưỡng thành thẳng thắn ngủ thói quen. Tối hôm qua bởi vì ở chỗ này, nàng tận lực không cởi quần áo, thậm chí ngay cả áo khoác đều mặc. Nhưng đoán chừng là thói quen thành tự nhiên, nửa đêm mơ mơ màng màng liền. Hoắc Giai, Lưu Chi Hoa rèn sắt khi còn nóng, ngươi yên tâm ta về đối của ngươi phụ trách. Nếu không hai ta thử nói chuyện, không được lại chia tay, bao lớn sự tình a. Lúc đó Hoắc Giai tâm loạn như ma, thuận miệng đáp ứng. Thế là cứ như vậy địa, hai người lại bắt đầu. Những chuyện này, Hoắc Giai tự nhiên là không thể nói cho Nguyễn Tiểu Loan bọn họ, chỉ là nhanh chóng nói sang chuyện khác, đừng nói nhảm, không phải ăn lẩu à, tranh thủ thời gian cứ gọi món ăn, ta cũng chết đói. Ăn xong nồi lẩu, sáu người lại đi chơi một hồi, đến ban đêm, cuối cùng cáo biệt tách ra. Cũng là người trưởng thành rồi, cứ việc cũng ly biệt khó bỏ, nhưng tóm lại phải trở về thuộc về riêng mình sinh hoạt quỹ tích cùng thế giới. Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Noãn trở về kinh thành. Hai người hôn lễ ổn định ở cuối năm, chờ Bính Hảo Đa Y Vở Ho kết thúc liền tổ chức. Nguyễn Tiểu Noãn bắt đầu viết một cái mới kịch bản, cái này kịch bản là nàng suy nghĩ kỹ mấy năm, là viết Trần Nặc cùng nàng chuyện xưa của mình, một cái thanh xuân, văn nghệ câu chuyện tình yêu, nàng viết rất chậm, đoán chừng muốn 1-2 năm thời gian mới có thể hoàn thành kịch bản. Nhưng ở mùa thu một ngày nào đó, khí trời bất thình lình giảm nhiệt, trước sau như một thể chất đều không tốt như vậy tiểu cô nương liền thụ hàn bị cảm. Ngay từ đầu là chảy nước mũi ho khan, hai ngày sau bắt đầu phát sốt. Trần Nặc mang nàng đi tới bệnh viện, treo thủy về sau, sốt cao là miễn cưỡng lui, nhưng còn có chút sốt nhẹ. Y dược sinh cho nàng cho vài thuốc, để cho nàng về đến nhà nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi về đến nhà, Nguyễn Tiểu Loan tựa ở trên giường chơi điện thoại di động, bởi vì kéo dài sốt nhẹ, nàng xấu hổ đỏ, tinh thần lại tuy thưa. Trần Nặc đi cho nàng rót chén nước, lấy thuốc tới, ngồi ở giường vừa đem chén nước cùng thuốc đưa cho nàng. Trước tiên đem thuốc uống. Tiểu cô nương để điện thoại di động xuống, tiếp nhận chén nước, nhiệt độ nước lãnh đạm vừa vặn, nàng liền thủy tướng thuốc nước rơi. Trần Nặc cho nàng đo hạ thể ấm, không cao lắm nhưng cũng không thấp. Gặp nàng ngáp một cái, liền đưa tay theo nàng nơi đó đưa di động rút đi, ngã bệnh đừng đùa điện thoại di động, vây lại liền nghỉ ngơi một hồi. Nguyễn Tiểu Loan xác thực cũng có chút mệt mỏi, liền ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, lão kia công ngươi bồi tiếp ta, ta muốn ôm ngươi ngủ. Trần Nặc tại bên người nàng nằm xuống, đưa tay sờ lên đầu của nàng, tốt, nghỉ ngơi đi. Nguyễn Tiểu Loan phối hợp ở hắn, nhắm mắt lại, chấm dãi, ngủ tiếp đi. Bởi vì bị bệnh nguyên nhân, nàng ngủ được có phần không an ổn. Ngơ ngơ ngác ngác tỉnh tỉnh mê mê bên trong, nàng trong giấc ngộng. Trong ngộng, mảng lớn mê vụ. Trong sương mù, có người đang nhẹ nhàng hô hoán nàng, để cho nàng đi qua đối phương âm thanh rất quen thuộc, thế nhưng là, Nguyễn Tiểu Loan làm sao cũng nhớ không nổi tới đối phương rốt cuộc là người nào. Nàng giơ chân lên, muốn đi đối phương chỗ ở vị trí đi đến. Nhưng vừa đi ra một bước, đầu liền kịch liệt đau. Không phải ngược, không phải ngược, là kịch tình nhất định phải. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 134, ta chẳng lẽ có tật xấu gì? Nguyễn Tiểu Loan lập tức mở to mắt, hô hấp to khỏe địa đại âm thanh thở hổn hển. Sau lưng ướt sũng lạnh siêu siêu, tựa hồ đã bị mồ hôi lạnh cho làm ướt. Trần Nặc bị động tác của nàng kinh động, quay người hướng nàng nhìn sang, nhìn thấy nàng khuôn mặt nhỏ được không dò người, trên trán càng là mồ hôi lạnh róc rách, trong lòng giật mình, vô ý thức dùng trước giấu tay sờ trán của nàng, may mắn, nhiệt độ ngược lại hàng điểm. Hắn hỏi, thế nào? Tiểu cô nương đầu dán tại trên người hắn, âm thanh có chút rung động, lão công, ta lại làm giấc mộng kia. Theo mấy năm trước bắt đầu, nàng liền thỉnh thoảng sẽ làm giấc mộng này, thường cách một đoạn thời gian sẽ lặp lại làm một lần, nhưng cũng không thường xuyên, một năm cũng liền như vậy 2-3 lần, cho nên nàng cũng không có để ở trong lòng, thế nhưng là như hôm nay dạng này đau đầu còn là lần đầu tiên. Nguyên lai là dạng này. Trần Nặc lầu chặt nàng một chút, ấm giọng an ủi, đừng sợ, chỉ là một giấc mộng mà thôi, đều là giả, ta ở chỗ này đây. Nàng dùng lực hít hít nước mũi, rất lâu không có làm, không nghĩ tới hôm nay lại làm một lần. Dừng một chút lại ngân lấy miệng nói, lần này ta còn đau đầu. Trần Nặc lập tức khẩn trương lên, đau đầu? Vô cùng đau đớn sao? Hiện tại không thể nào đau. Nàng tại bộ ngực hắn tặng tặng, nâng môi nhỏ giọng nói, có thể là phát sốt duyên cớ đi. Dạ nhẹ nhàng thở ra, không đau liền tốt, y phục cũng ướt mồ hôi, ta đi cấp ngươi cầm hai kiện để đổi. Nguyễn Tiểu Loan ngừ một tiếng. Trần Nặc đi tìm một bộ khô mới áo ngủ, xoay người ôm nàng, cho nàng thay đổi, sau đó lại ôm trở về đến trên giường. Nguyễn Tiểu Loan nũng nịu mà nói, lão công, ta có chút khát nước. Trần Nặc đi qua rót chén nước ấm, nàng nhận lấy, vâng ly nước, cái miệng nhỏ mà uống xong. Còn có địa phương nào không phải mái sao? Trần Nặc hỏi. Không có. Nguyễn Tiểu Loan lắc lắc đầu, tiếp theo lấy tay xoa xoa bụng nhỏ, mềm hồ hồ nói, chỉ là có chút đói bụng, muốn ăn đồ vật. Trần Nặc nói, muốn ăn cái gì? Ta để cho người ta đưa tới. Nguyễn Tiểu Loan, ta muốn ăn chocolate. Trần Nặc lập tức cự tuyệt, không thể. Phát sốt ít hơn ăn đồ ngọt, ăn nhiều thanh đạm thức ăn lỏng, ăn cháo hoặc là mặt đều được. Nàng ngáy mắt, ngón tay nắm góc áo của hắn, đáng thương nói, cũng ăn chocolate cũng muốn ăn nha. Trần Nặc thờ ơ, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ trán của nàng. Chờ thân thể ngươi tốt, muốn ăn mấy khối đều được. Thấy thế, tiểu cô nương xoay người, dùng đưa lưng về phía hắn, ngựa khí yếu ớt mà nói, ai, nếu như ta là ngươi, có một cái đáng yêu như vậy lao bà dùng đáng yêu như vậy ngựa khí cùng ta nũng nịu, nói muốn ăn chocolate, ta có thể đem toàn thế giới chocolate đều mua hết đưa cho nàng. Nhưng ta lão công cứ như vậy hung ác. Trần Nặc. Nguyễn Tiểu Loan quay trở lại, đầu hướng về trong ngực hắn chui, lão công, lão công, nhân ra liền ăn một khối có được hay không? Trần Nặc. Lấy được thỏa mãn tiểu cô nương ăn chocolate, khuôn mặt nhỏ cười đến cũng đặc biệt ngọt. Sau một lúc lâu, có người đưa tới hai phần cháo. Bởi vì cân nhắc đến nàng phát sốt duyên cớ, cũng là rất rõ nhạt khẩu vị. Ăn xong, nàng thỏa mãn sờ bụng một cái, đắc ý mà khen ngợi âm thanh. À, hiện tại ta cảm giác tốt hơn nhiều. Quốc Khánh sau trời tối khác mở mắt tại đích đấy thượng tuyến, bởi vì trước đó đã đầu nhập vào không ít phí tuyển truyền dùng, hít vào dẫn không ít bạn trên mạng chú ý lực. Chờ trước mấy tập sau khi xem xong, đám dân mạng liền nhao nhao tại đủ bằng cấp ra cho điểm. Cái này mấy tập tổng hợp điểm số là 7. Không cùng những cái kia đứng đầu mạng kịch so sánh, cái này cho điểm mặc dù không tính rất cao, nhưng đã so Thiên Tinh truyền hình điện ảnh trước đó xuất phẩm mấy bộ đều tốt hơn, với lại đám dân mạng cho ra bình luận cũng đều cũng không tệ lắm. Đạo cụ kimono hóa cũng rất dụng tâm, nhìn dáng dấp đầu tư không nhỏ, riêng này cái đã làm cho khen ngợi một cái. Tuy nhiên trước mấy tập kịch tình không tính quá kinh diễm, bất quá trung quy chúng cũ, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể giết thời gian. Nếu như đằng sau cũng có trình độ này lời nói, ta có thể xem tiếp đi. Cuối cùng nhìn thấy một bộ không phải hất lên mảng Nguyễn Nghi ra nói yêu thương kịch. Nghe nói biên kịch là một người mới, đối với người mới trình độ này đã rất không tệ. Tiểu cô nương bên cạnh cờ rắc răng rắc mà gặm khoai tây chiến, vừa ca đủ bằng bình luận, một khỏa thấp thỏm tâm cuối cùng bông xuống. Dù sao cũng là nàng tác phẩm đầu tay a. Nàng ăn xong khoai tây chiến, lại liếm liếm ngón tay, cảm thấy hơi có chút mệt, liền dựa vào trên giường đánh lên á không bao lâu về sau, nàng khơi dậy mở mắt ra, nhẹ nhàng thở. Tại sao lại làm giấc mộng này a? Tiểu cô nương mím mím môi, nhíu mày nhẹ nhàng xoa đầu, gần nhất chuyện gì xảy ra, lão làm cái này ly kỳ cổ quái. Trong khoảng thời gian này, nàng làm giấc mộng kia số lần so với quá khứ thường xuyên rất nhiều. Trước đây nửa năm cũng liền một hai lần bộ dáng, bây giờ nửa tháng này đã có nhiều lần, với lại mỗi lần cũng nương theo lấy đau đầu. Nguyễn Tiểu Loan không muốn để cho Trần Nặc quá lo lắng, liền đem chuyện này gạt hắn. Nhưng lại nhiều lần lặp lại làm dạng này mộng, trong lòng của nàng cũng không khỏi dâng lên một chút xíu sầu lo. Nguyễn Tiểu Loan ngơ ngác ngồi một hồi, có chút bực bội bất an, nàng cầm lấy con chuột, tắt đi trước mắt đủ bảng logo, sau đó mở ra tìm tòi website, suy nghĩ một chút, đem mình tình huống đưa vào, bắt đầu tìm tòi. Không bao lâu, lưu lãng khí tìm tòi trang trong liền xuất hiện nhiều loại đáp án, từng hàng mà biểu hiện ở nơi đó. Nguyễn Tiểu Loan tầm mắt tự trên hướng xuống, cực nhanh quét một lần. Rất nhanh, lực chú ý của nàng rơi vào mấy đầu cùng nàng tình huống tương tự tin tức bên trên. Tiểu cô nương nơm nớp lo sợ xem hết, sau đó cả người cũng không tốt. Xem nói trên biết, tâm lý của mình chẳng lẽ là có bệnh hoặc gì? Với lại, dựa theo phía trên biết, chính mình bệnh này vẫn còn giống như không nhẹ a. Nguyễn Tiểu Loan vừa cẩn thận nhìn mấy lần, kết quả là càng xem càng sợ hãi, càng xem càng hoảng sợ. Con chuột hốt hoảng điểm hai lần, đem trình duyệt tắt. Sau đó, tiểu cô nương chạy đến bên cạnh trên ghế salon, sau này đổ ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà, ánh mắt mở mịt ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm. Không thể nào, ta sẽ không thật sự có tật xấu gì a. Nàng trước đây nhìn qua một chút văn chương, nói hiện đại xã hội tiết tấu nhanh, áp lực đại, rất nhiều người đều sẽ có điểm tâm lý khỏe mạnh phương diện vấn đề, nàng cũng không để ý, tuyệt đối không nghĩ tới là hôm nay vậy mà đến phiên chính nàng. Thế nhưng là, nàng nhân sinh trước đây mấy chục năm, không phải một chút vấn đề đều không có sao? Cũng không cùng phim truyền hình trong phim ảnh diễn như thế, chịu đến đặc biệt gì mãnh liệt trọng đại tinh thần kích thích, làm sao lại có vấn đề đâu? Nguyễn Tiểu Loan nuốt một ngụm nước bọt, ngồi dậy, đem một bên điện thoại di động sờ tới, đánh tiếp mở cờ rút, muốn tư vấn thoáng một phát Hoắc Giai cùng Kha Thi Thi ý kiến. Nàng đưa vào xong một đoạn văn, đang muốn điểm kích gửi đi, tiểu cô nương đầu ngón tay lại không tự chủ được treo ở không trung. Không được, không thể nói cho Hoắc Giai, Kha Thi Thi các nàng. Vạn nhất thực ra không có chuyện gì, là mình chuyện bé xé ra to, ngược lại sẽ làm cho các nàng lo lắng. Nguyễn Tiểu Loan để điện thoại di động xuống, căn cứ mí môi, trong mắt chảy ra điểm một chút phiền não. Nên làm cái gì mới phải đây? Xuống. Chương 303, mạnh miệng chính là thiếu mép. Bởi vì ưu phiền chuyện này, mấy ngày nay Nguyễn Tiểu Loan cũng không đánh nổi lòng tình đến, kịch bản cũng không có gì tinh lực viết, cũng không soát cái gì xì nạ hỡi bổ cùng đích đấy, một tinh đà thải, cả ngày mệt rã rời nhưng lại không muốn chợp mắt. Trần Nặc trước lúc trời tối trở về nhà, hắn vào nhà thời điểm, nhìn thấy Nguyễn Tiểu Loan ôm gối ôm, ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, ánh mắt trừng trừng, không biết suy nghĩ cái gì, rất xuất thần. Hắn thả nhẹ cước bộ đi qua, tại trước mắt nàng lắc lư ngón tay, thấp giọng hô, bà bối. Nguyễn Tiểu Loan mộ điểm một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, lộ ra một nụ cười, lao công, ngươi trở lại à? Trần Nặc thoát áo khoác, tại bên người nàng ngồi xuống, đem nàng nhận lấy, nghĩ gì thế? Không nghĩ cái gì. Nguyễn Tiểu Loan dừng một chút, tiếng trầm nói, chính là tâm tình không tốt lắm, Trần Nặc gặp nàng tâm tình đê mê, nói, có phải hay không chờ ở trong phòng quá khó chịu, chúng ta ra ngoài tản tản bộ thế nào?
Ừm.
Nguyễn Tiểu Loan vẫn là không có tinh đánh thái ấp nhẹ gật đầu. Trần Nặc trước thay quần áo khác, sau đó liền dẫn nàng đi tới kinh thành nào đó đầu đặc sắc phố ăn vặt, mua chút ít format cùng lư đã cồn các loại quả vặt, lại mua chút ít đồ nướng, hai người vừa đi vừa ăn. Sau đó, hai người đi ngang qua một nhà tinh phẩm cửa hàng, ngoài tiệm bày biện mấy cái em bé máy. Nguyễn Tiểu Loan không tự chủ được chăm chú nhìn thêm vài lần. Trần Nặc nhìn ra, hỏi, có muốn hay không bắt em bé? Nguyễn Tiểu Loan nhắc lên một chút hứng thú, nhẹ gật đầu, tốt. Thế là, Trần Nặc đi đổi một chút trò chơi tiền, Nguyễn Tiểu Loan bắt đầu bắt em bé, mục tiêu của nàng là một cái màu hồng tiểu chư búp bê, kết quả, liên tục thử 2-3 lần đều không năng lực thành công. Nàng có chút ủ rũ, vung thong tạc ngân lấy miệng, thật là khó a, được rồi, ta không bắt. Trần Nặc đưa nàng nhẹ nhàng kéo tới một bên, trấn định nói, để cho ta tới. Nguyễn Tiểu Loan ngẩng đầu nhìn hắn, nghi ngờ nói, ngươi tới? Lao công, ngươi biết bắt sao? Nói thật, nàng còn không có nhìn qua Trần Nặc chơi bắt em bé máy đây. Trần Nặc đứng ở em bé máy trước, hoạt động ngón tay thon dài, tuấn mỹ trên mặt lộ ra một vân đạm phong khinh cười, thứ đơn giản như vậy, ta chỉ cần nhìn một chút liền biết nó nguyên lý, mấu chốt là thời cơ cùng góc độ, chỉ cần nắm giữ tốt hai điểm này, dễ như trở bàn tay. Nguyễn Tiểu Loan một mặt sùng bái nhìn qua hắn. Có thật không? Lao công ngươi thật lợi hại. Trần Nặc a nở nụ cười, đương nhiên. Vậy ngươi nhanh. Tiểu cô nương nhẹ cẫng. Thế là, hắn đầu nhập vào hai cái trò chơi tiền, chờ tiếng âm nhạc vang lên về sau, hắn hơi xoay người, tay trái lay động phương hướng quản, hết sức chăm chú mà thao túng kẹp, trong miệng hỏi, muốn phải cái nào? Nguyễn Tiểu Loan chỉ nàng vừa rồi muốn bắt cái kia phân sắc tiểu trư. Trần Nặc nói, tốt, giao cho ta. Kẹp lảo đảo đi tới tiểu trư trên không. Ngay tại lúc này, Trần Nặc thở sâu, quả quyết đánh xuống bắt con nít cái nút. Trong tiếng âm nhạc, kim loại kẹp thật to hé miệng, hướng phía tiểu trư khí thế hung hăng tát tới. 3 giây sau, Trần Nặc, Nguyễn Tiểu Loan nhịn cười nói, quên đi thôi, ta không muốn bắt em bé, chúng ta đi thôi. Trần Nặc cảm thấy rất thật mất mặt, nheo mắt lại, hừ lạnh một tiếng, vừa rồi chỉ là làm nóng người, với lại vì kể cho ngươi giải, ta có chút phân tâm, cho nên không thể tính, lần này mới là thực chiến. Nguyễn Tiểu Loan đột nhiên cảm thấy hắn cái này không chịu thua bộ dáng thật đáng yêu. Tiến tới hôn một cái, hì hì, mạnh miệng người, chính là thiếu mép. Trần Nặc, hắn không tin tà xuất ra hai cái trò chơi tiền, lần thứ hai nhét đi vào. Lắc lư lắc lư. Trần Nặc tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm kẹp, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Nguyễn Tiểu Loan cũng không khỏi ngừng thở. Trần Nặc bất thình lình nhảy lên cái cổ, ấn xuống cái nút. Kim loại kẹp rơi xuống, chuẩn xác không sai lầm bắt được phân sắc tiểu trư tròn vào đầu. Kẹp thu nạp, lung la lung lay mà đi lên sách. Hai người cũng trừng lớn mắt, tầm mắt muốn hay không theo sát. Mấy giây sau, phân sắc tiểu trư theo em bé máy phía dưới trong động khẩu lan ra. Nguyễn Tiểu Loan không tưởng tượng nổi trừng to mắt, kích động nhảy dựng lên, a a a a, lao công ngươi thật, thật bắt được. Ngươi quá hay rồi a. Trần Nặc nhẹ nhàng thở ra, xoay người, đem bút bê kéo lên, nhét vào trong ngực của nàng, lược câu khóe môi, thế nào, còn muốn cái nào? Nguyễn Tiểu Loan ôm tiểu búp bê, nhịn không được lộ ra hôm nay đến nay rực rỡ nhất nụ cười, không muốn rồi, liền cái này hay á. Trần Nặc ngữ khí còn có chút tiếc nuối, thật sao? Ta cảm giác vừa mới tiến vào trạng thái. Nguyễn Tiểu Loan giật giật hắn, ừm, chúng ta đi nhanh đi, người ở đây tốt nhiều. Đầu này phố ăn vặt vốn là người đến người đi, lại thêm hai người nhan sắc cũng cao, đậu ở chỗ này bắt em bé, đã hấp dẫn bên cạnh không ít người đi đường nhãn quang, trong đó đại bộ phận cũng là nữ sinh, thậm chí còn có hai nữ sinh đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm hai người, thật thấp nghị luận chính gì quân lấy không. Cái kia tại bắt con nít sư ca, giống hay không là Trần Nặc? A a a, bị ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy, giống như a. Thế nhưng là hắn không phải kẻ có tiền à, làm sao sẽ tới loại địa phương này chứ? Làm sao không có khả năng, kẻ có tiền cũng sẽ đi dạo phố a. Bên cạnh hắn nữ sinh, chẳng lẽ chính là hắn lao bà sao? Các nàng nghị luận vài tiếng, đột nhiên nhìn thấy đôi trai gái kia nắm tay, đi vào biển người trong, rất nhanh liền không thấy. Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan rời đi em bé máy bên kia, tiếp tục tản bước. Ra phố ăn vặt về sau, trên đường người thì rõ ràng ít. Lại đi dạo một vòng, Nguyễn Tiểu Loan làm nũng nói, lão công ngươi con ta đi. Trần Nặc nói, được. Hắn ngồi xuống, tay nâng ở tiểu cô nương bắt đuổi, sau đó đem nàng đeo lên. Cánh tay nhỏ bé của nàng cánh tay nhốt chặt cổ của hắn, ôn nhuyễn thân thể dán tại trên lưng của hắn, tim đập của nàng xuyên thấu qua lưng của hắn, truyền đến lồng ngực của hắn trong, giống như xen lẫn trong cùng một chỗ. Trần Nặc đi vài bước, hỏi, tâm tình tốt thiếu chút nữa có. Tiểu cô nương đem mặt chôn ở cổ của hắn bên trên, tặng tặng, ừm. Tốt hơn nhiều. Một lát sau, nàng đột nhiên hốc mắt hơi ửng đỏ, tiếng trầm nói, lao công, ta gần nhất luôn làm giấc mộng kia. Có phải hay không là tâm lý có vấn đề gì a? Trần Nặc trầm giọng nói, sẽ không, chớ suy nghĩ lung tung. Nguyễn Tiểu Loan nhỏ giọng nói, ta dự định đi xem tâm lý y y sinh, có được hay không? Trần Nặc nói, vậy ta cho ngươi tìm tốt nhất tâm lý y y sinh. Được. Nguyễn Tiểu Loan dừng một chút, âm thanh càng thấp khó chịu một chút, thậm chí mang tới điểm giọng nghẹn nào. Vậy nếu là y y sinh nói ta thật, đổi làm sao bây giờ? Ngươi có thể hay không không cần ta nữa? Tiểu tử ngốc, nói nhăng gì đấy? Trần Nặc đem nàng đi lên nhờ nâng, đừng nói ta cảm thấy ngươi không có chuyện gì, coi như thật có cái gì, mặc kệ thời điểm ta đều sẽ yêu như nhau ngươi, bồi tiếp ngươi. Nguyễn Tiểu Loan nâng lên một cái tay, vụng trộm lau nước mắt, nàng tại Trần Nặc trên cổ hôn một cái. Lao công ngươi thật tốt. Chương 304, tìm kiếm đáp án. Kinh thành gian nào đó nổi danh tâm lý phòng khám bệnh. Sáng sủa sạch sẽ phòng khám bệnh âm nhạc êm dịu vang vọng ở trong đó. Một cái bộ dáng lão luyện nữ nhân ngồi ngay ngắn ở trước bàn làm việc, thân sắc ôn hòa nhìn xem đối diện ghế nằm. Nằm trên ghế nữ hài nhi một tấm xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, thần sắc cũng mang theo một vẻ khẩn trương. Chính là Nguyễn Tiểu Đoán. Trần Nặc ngồi ở bên cạnh ghế sofa chỗ. Nữ bác sĩ cúi đầu nhìn xuống bệnh lịch, lại ngẩng đầu nhìn nàng, ấm giọng hỏi, ngươi là Nguyễn Tiểu Loan tiểu thư? Nguyễn Tiểu Loan bề ngoài kèm làm chấn định, ngón tay vẫn không khỏi tự chủ nắm bắt góc áo, thật sâu hít thở hai lần, vừa rồi nhỏ giọng nói, vâng, đúng thế. Nữ bác sĩ nhìn ra Nguyễn Tiểu Loan bộ dáng có chút khẩn trương, lộ ra một cái thân thiết nụ cười, tiểu thư không cần khẩn trương như vậy, ngươi thả lòng điểm, tựa như ngày thường và bạn nói chuyện phiếm một dạng là có thể. Có vấn đề gì cứ việc cùng ta nói. Qua nửa ngày, Nguyễn Tiểu Loan mới hít sâu một hơi, chuyện là như thế này. Nàng đem toàn bộ sự tình, cùng cảm thụ của mình cùng sầu lo nói một lần. Nữ bác sĩ mặt mỉm cười, xin hỏi tình huống này là từ khi nào thì bắt đầu? Lần đầu tiên là đã nhiều năm không bảy trước. Nguyễn Tiểu Loan buồn buồn nói, bởi vì trước đây làm giấc mộng này số lần không nhiều, ta liền không có còn nó, thế nhưng là gần nhất, ta thường xuyên làm như thế mộng, có khi sẽ còn đau đầu. Y thiền sinh, ngươi nói ta có phải là thật hay không có cái gì tinh thần tật bệnh a? Nàng vội vã cuống cuồng mà hỏi thăm. Không đội, còn không thể kết luận. Nữ bác sĩ mỉm cười, giống nói chuyện phiếm một dạng tùy ý hỏi, gần nhất ngươi có thể hay không áp lực công việc quá lớn dẫn đến quá độ lo nghĩ, hoặc là cái gì xảy ra đặc biệt để cho ngươi tinh thần bị kích thích sự tình? Nguyễn Tiểu Loan dùng lực lắc đầu, gần nhất hết thảy đều rất tốt, không có áp lực gì, cũng không bị kích thích, loại trừ lao làm giấc mộng này bên ngoài, đặc biệt gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Nữ bác sĩ lại hỏi thêm mấy vấn đề. Nguyễn Tiểu Loan cũng trả lời, sau đó hít mũi một cái, ta ở trên mạng tra xét, có thể là phương diện tinh thần tật bệnh, ta muốn hỏi hỏi là thế này phải không? Nữ bác sĩ trầm ngâm nửa ngày, ngữ điệu thư giãn mà trả lời, tiểu thư ngươi không cần quá khẩn trương. Mộng bình thường là bắt nguồn từ chúng ta đại não tiềm thức, mà lấy bây giờ y học trình độ, đối đại não tiềm thức bộ phận này hiểu rõ còn rất ít. Theo sự miêu tả của ngươi đến xem, có lẽ tồn tại một bộ phận vấn đề, nhưng không nghiêm trọng lắm, cho nên ngươi không cần phải sợ. Căn cứ kinh nghiệm của ta đến xem, rất có thể là bởi vì ngươi đã từng tao ngộ qua một ít sự tình hoặc là người nào đó, tại trong tiềm ý thức của ngươi lưu lại khắc sâu ấn tượng, lại vừa lúc bởi vì cái nào đó cơ hội, dẫn đến ngươi lặp đi lặp lại làm dạng này mộng. Nguyễn Tiểu Nó nói, cái kia hẳn là giải quyết như thế nào đâu? Nữ bác sĩ hỏi, trong mộng người đó, ngươi thấy rõ là ai chưa? Nguyễn Tiểu Nó nhắm mắt lại, trầm thấp mềm nhũn nói, ở trong mơ, người đó luôn luôn bị sương mù bao phủ, ta nhìn không thấy người kia khuôn mặt, với lại mỗi lần ta đều cảm thấy âm thanh rất quen thuộc, thế nhưng là chờ ta vừa tỉnh, liền không nhớ nổi thanh âm kia rốt cuộc là dạng gì. Chỉ bất quá, người đó cho ta cảm giác là phi thường quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Thật rất muốn biết người kia là ai. Ta cảm thấy, coi ta biết rõ câu trả lời thời điểm, giấc mộng này tiểu hội kết thúc. Nữ bác sĩ trầm ngâm một chút, trầm rãi nói, có lẽ ta có thể nếm thử vì ngươi làm một lần thôi miên trị liệu. Trần Nặc nhíu mày, thôi miên trị liệu? Loại vật này đáng tin không? Nguyễn Tiểu Loan cũng mở mắt ra, kinh ngạc lại mê mang nhìn qua nàng. Nữ bác sĩ nhẹ gật đầu, để cho Nguyễn Tiểu Thư tiến vào bị chiều sâu thôi miên trạng thái, cũng có thể thông qua nàng tiềm thức tìm tới giấc mộng này căn nguyên cùng nguồn gốc, nếu như vậy, chắc đúng giải quyết vấn đề sẽ có trợ giúp. Trần Nặc nhíu mày, trực tiếp đặt câu hỏi, thật có lỗi, tha thứ ta nói thẳng, thôi miên lại phương thức trị liệu này, thật có hiệu quả sao? Nữ bác sĩ cười cười, thôi miên, nhưng thật ra là một loại khoa học lý luận. Ta bác sĩ y khoa là tại E Quốc Cẩm, đạo sư tên đầy đủ, Vô Lệ. Cận giờ, hắn là toàn cầu nổi danh nhất tâm lý học đại sư một trong, đặc biệt là đang thôi miên lĩnh vực này trong, có rất cao thành tựu cùng thành tích. Điểm ấy, các ngươi có thể tin tưởng ta. Đương nhiên, ta cũng có thể cho Nguyễn Tiểu Thư mở một chút dược vật, dùng để an thần giúp ngủ, chắc đúng tình huống của nàng cũng sẽ có trợ giúp. Nữ bác sĩ chậm rãi nói. Nhưng cái này dạng lời nói, trị ngọn không trị gốc. Mấu chốt là phải giải khai tâm kết của nàng. Trần Nặc ngón tay gõ gõ ghế sofa nắm tay, tiếp tục truy vấn, ngươi xác định thôi miên hữu dụng? Đại não của con người rất thần kỳ rất phức tạp, ta không thể cam đoan thôi miên nhất định có hiệu quả, chỉ là đối với các ngươi đưa đề nghị, cầm nó làm một loại khả năng phương pháp chữa trị, nếu như mong muốn, tiểu thư có thể thử một chút. Nhưng là tới đấy có thể hay không có hiệu quả, lại có thể có nhiều ít hiệu quả, ta không thể tùy tiện kết luận. Vẫn là câu nói kia, chỉ là một cái đề nghị, các ngươi có thể suy nghĩ một chút. Trần Nặc nhãn quang ngưng lại, không nói chuyện. Nữ bác sĩ cũng không nói thêm cái gì, chỉ là cho hắn cùng Nguyễn Tiểu Loan tất cả rót một chén trà, sau đó nàng cũng nâng chung trà lên chậm rãi uống. Yên lặng như qua một thế kỷ, Trần Nặc vẫn cảm thấy không cần thiết mạo hiểm như vậy, đang muốn mở miệng bắt bỏ. Thử một chút đi. Hắn còn chưa lên tiếng, lại nghe được Nguyễn Tiểu Loan âm thanh. Nàng dừng một chút, nhíu mày, ngửa mặt lên nhìn hắn, tựa như quyết định nói, ta muốn biết giấc mộng này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, muốn biết trong mộng người kia là ai. Có lẽ, thôi miên thật có thể để cho ta tìm tới đáp án đâu. Trần Nặc nhãn quang ngưng lại, đưa tay sờ sờ nàng đầu, ngươi thật muốn biết như vậy? Ừm. Nguyễn Tiểu Loan nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng đưa tay nhẹ nhàng để trong lòng nơi cửa. Nơi đó phanh phanh nhảy, thật giống như có cái thanh âm đang kêu gọi cái gì. Trần Nặc vực lặng yên chỉ chốc lát, quay đầu nhìn về phía nữ bác sĩ, mạo hiểm đâu? Lớn bao nhiêu mạo hiểm? Nữ bác sĩ mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, chân chính thôi miên, thực ra cũng không có trong phim ảnh và truyền hình những tình tiết kia khoa trương như vậy cũng đáng sợ. Nó chỉ là một loại tâm lý trị liệu thủ đoạn, cũng không có cái gì phong hiểm cùng hậu di chứng, người bệnh bị thôi miên sau cảm giác giống như là ngủ một giấc say mà thôi, ngược lại sẽ cảm giác rất buông lỏng, rất thoải mái. Mặt khác, ta cũng đã dùng thôi miên trị liệu không ít bệnh nhân, hiệu quả cũng còn không sai. Trần Nặc chậm rãi sở lấy Nguyễn Tiểu Loan tóc dài, một lúc sau mới thấp giọng nói, tốt, vậy thì thử một chút. Buông lỏng toàn thân, buông lỏng ngươi toàn thân mỗi một chỗ nhỏ nhất cơ bắp. Nữ bác sĩ nhu hòa nỉ non, tại Nguyễn Tiểu Loan bên thai như có như không mà quanh quẩn rất tốt, ngươi triệt để buông lỏng, ngươi đang tại một đầu trong đường hầm, rất tối, nhưng là không có quan hệ, đường hầm cuối cùng chính là ngươi muốn tìm đồ vật, cứ việc đi lên phía trước. Nguyễn Tiểu Loan trước mắt chậm rãi lâm vào đèn nhánh, bốn phía một vùng tăm tối, tất cả đều tĩnh mịch. Giống như là một đầu rất dài lại bị bóng tối bao trùm thông đạo, không ngừng kéo dài hướng về không cũng biết nơi xa, vĩnh viễn không có điểm dừng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 135, đây là mộng sao? Loài người thiên tính, chính là e ngại hắc ám cùng kín gió hoàn cảnh, nhất là không biết. Bởi vậy, tại nhân loại sâu nhất tầng mộng ma trong, thường thường sẽ xuất hiện một đầu bóng tối, cuối cùng cũng đừng đi xong thật dài thông đạo, chúng nó thông hướng để cho người ta bất an không biết, tại thông đạo cuối cùng chờ chúng ta, sẽ là gì chứ? Nguyễn Tiểu Loan nện bước cất bộ, chần chờ lại chậm rãi đi về phía trước. Không biết đi được bao lâu, đột nhiên, nàng nhìn thấy phía trước xuất hiện một điểm ảm đạm hào quang. Nàng hướng phía tia sáng đi về phía, từ từ, quang mang kia càng ngày càng sáng ngời, bất thình lình toát ra màu trắng mà nhức mắt ánh sáng, đâm vào nàng hai mắt rơi lệ, không khỏi giơ tay lên, nhắm mắt lại. Khi nàng thị lực cuối cùng khôi phục thời điểm, nàng mới chậm rãi mở mắt ra, chợt phát hiện, nàng đang đứng tại một đầu có chút hẻo lánh trên đường phố. Thời gian đại khái là ban đêm 90 điểm bộ dáng, một cái tết tóc đuôi ngựa biện tiểu nữ sinh, chính đưa lưng về phía nàng, tại trên đường phố đi tới, đèn đường mở mở quang đưa nàng bóng dáng kéo dài thật dài. Phía trước bên đường một cái tiểu phòng bi a trong, đột nhiên thoát ra mấy cái dáng vẻ lưu manh thiếu niên, ngăn cản nữ sinh đường đi. Này tiểu mỹ nữ, kết giao bằng hữu, người trường học nào, cùng một chỗ tới chơi đùa a. Nữ hài nhi nhút nhát nhìn xem bọn hắn, dọa đến liên tục ngược lại lui lại mấy bước. Nguyễn Tiểu Loan thấy rõ nàng, cùng nàng chính mình giống nhau như lúc mặt mũi. Nàng núp ở góc tường, phun khóc, ta không muốn, không muốn cùng các ngươi chơi, để cho ta đi. Mấy tên côn đồ các ké cười đến lại càng không nhớ hảo ý, từng bước một tới gần. Nguyễn Tiểu Loan nhìn xem một màn này, ánh mắt trừng lớn, bên trong tất cả đều là mờ mịt. Nơi này là cái gì? Mộng sao? Đột nhiên, một bóng người theo phòng bi ai trong đi ra, trong tay cán cây cơ đánh tới hướng bọn hắn, đồng thời lạnh lùng quát lớn, hung thần, khi dễ tiểu nữ sinh, muốn chút mặt có được hay không? Cú mẹ hắn cút. Mấy tên côn đồ các ké hiển nhiên là biết hắn, ngượng ngùng cười vài tiếng, liền tản ra. Nguyễn Tiểu Loan nhìn qua cách đó không xa cái kia lạnh lùng lại anh tuấn thiếu niên, nhịp tim đập đến vỡ nát cấp tốc vô cùng. Là Trần Nặc. Nàng hé miệng, muốn hô lên lão công hai chữ, thế nhưng là âm thanh giống như bị bọt biển hút đi thủy, hoàn toàn không phát ra được. Giờ này khắc này, nàng mới rốt cục nghĩ đến, chính mình là đang nằm mơ chứ? Thế nhưng là, tại sao mình sẽ mơ tới cùng Trần Nặc lần đầu gặp đâu? Nguyễn Tiểu Loan mở mịt nhìn xem, một màn trước mắt màn như được bên trên màu vàng sẫm thời gian lọc kính điện ảnh phim nhựa, tại trước mắt nàng một trận ngừng mà lướt qua. Nàng nhìn thấy cái kia cùng mình giống nhau như lúc nữ hải cùng Trần Nặc lần đầu gặp, sau đó nàng lại đi tìm hắn, thế nhưng là lần lượt thất bại. Nàng nhìn thấy cái kia Nguyễn Tiểu Loan báo tam trung, đi tới trường học, ngày đầu tiên thì gặp phải Trần Nặc. Thế nhưng là từ nơi này bắt đầu, hết thảy giống như đi đến một cái hoàn toàn bất đồng quy tích. Giấc mộng này bên trong Trần Nặc, không phải thi cấp 3 trạng nguyên, giống như Nguyễn Tiểu Loan, là một thông thường học sinh cấp 3. Nhưng cái này không trở ngại nàng nhìn thấy Trần Nặc kích động. Phía sau đi về hướng cũng chỉ tốt ở bề ngoài bắt đầu. Nàng hướng về hắn thổ lộ, mặt dày mày dạn quấn lấy hắn, thế nhưng là hắn lại luôn cự nàng từ ngoài ngàn dặm, thậm chí nói ra, ta ghét nhất như ngươi loại này dây dưa đến cùng không có chút nào liêm sỉ nữ sinh. Lãnh khóc như vậy mà đã thương người nói. Nguyễn Tiểu Loan sau này trở về khóc một đêm, nhưng nàng vẫn không có từ bỏ, vẫn như cũ muốn phải tới gần hắn, chấp nhất giống như là lần lượt nhào về phía bị pha lên ngăn trở bóng đèn thiếu thân. Tiếp theo không bao lâu, Trần Nặc liền chuyển trường, rời đi tam. Nguyễn Tiểu Loan trong đầu tràn đầy hỗn loạn, tại đây hoàn toàn khác nhau a. Mặt khác cái kia tiểu ấm một mực đang yêu hắn, tại trong nhật ký nhớ kỹ những cái kia từng ly từng tí, nàng khắp nơi nghe ngóng Trần Nặc tin tức, cuối cùng tại biết rõ, hắn đi kinh thành. Thế là, nàng thi vào trường cao đẳng nguyện vọng cũng lấp đến kinh thành, mặc dù chỉ là một không có tiếng tăm gì trường học. Nguyễn Tiểu Loan thấy được nàng sau khi tốt nghiệp lưu tại kinh thành, chỉ vì cùng hắn gần một điểm, nhưng lại không dám lại đi quay rời hắn, bởi vì lúc này nàng đã biết rồi, hắn đã trải qua nhiều ít đau xót. Nàng tìm kiếm nghĩ cách, cuối cùng lấy được Trần Nặc số điện thoại di động. Bao nhiêu lần nửa đêm mộng quay về, nàng lần lượt thâu nhập cái kia đọc ngược như chạy con số, cũng không dám đè xuống gọi ơn phím. Ngẫu nhiên có như vậy một hai lần, nàng lấy dũng khí bấm điện thoại, nghe được bên kia chuyển tới một tiếng uy về sau, treo miệng không để cho mình phát ra tiếng khóc, chỉ là yên lặng của máy. Nàng nghĩ như vậy thì rất tốt, nàng chỉ nguyện vọng hắn hạnh phúc. Về phần chính nàng, yên lặng thích hắn liền rất tốt. Dạng này thời gian luôn luôn qua đã nhiều năm. Thẳng đến trận kia bất ngờ tai nạn xe cộ, Nguyễn Tiểu Loan khi biết tin tức này về sau, nàng không chịu tin tưởng sự thật này, nàng vứt xuống hết thảy chạy như điên về phía bệnh viện. Sau cùng nhìn thấy Trần Nặc thi thể sau, nàng trong nháy mắt hỏng mất bộ dáng, tựa như toàn bộ thế giới cũng triệt để phá nát. Mà Nguyễn Tiểu Loan chính mình cũng là như thế, biết rất rõ ràng cái này hoặc giả chỉ là một cái mộng, vẫn như trước đau đến phảng phất bị vô số đao nhọn tại cạo xương gõ tủy. Nàng bổ nhào qua, không chút do dự hôn lên Trần Nặc tái nhợt trên môi. Một mực không có chảy ra nước mắt, giờ phút này như mở áp hồng thủy, quần quần tuôn ra. Nàng khóc đến đau thấu tim gan. Ở nơi này sau khi phát sinh, cái kia lạc quan nữ hải nhi giống như là bị rút đi linh hồn, biến thành một cái hầu như không còn sinh khí con rối. Có lẽ cũng không phải, bởi vì con rối sẽ không khóc. Nàng lại cả đêm mà thút thít. Con rối sẽ không thống khổ, ánh mắt của nàng lại thống khổ như vậy cùng tuyệt vọng. Con rối là một đầu làm. Có thể nàng lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiểu tụy xuống dưới. Nguyễn Tiểu Loan cũng không nhịn được lớn tiếng khóc. Vì sao? Những này cùng nàng quá khứ hoàn toàn khác nhau. Giấc mộng này tại sao có dạng này? Mấy năm sau, trong mộng nàng từ chức công tác, dùng không nhiều tích góp đi khắp cả nước, đến mỗi một gian tự miếu, một chỗ đạo quan, nàng đều sẽ đi vào, độ thành kính thành hướng thần linh cầu nguyện nàng cả đời này thích nhất vô phương quên được người đó. Nếu có thể để cho hắn sống lại một lần, nếu có thể để cho hắn bình an vui sướng, nàng nguyện ý vì này bỏ ra hết thảy. Nguyễn Tiểu Loan liên tục chảy nước mắt. Chẳng biết lúc nào, mộng cảnh lại lần nữa lâm vào hắc ám, yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có nàng bi thương tiếng nước nở đột nhiên, bốn phía lại xuất hiện cùng đi qua mộng như thế nồng vụ. Sương mù trắng xóa trong, có một cái nho nhỏ thân ảnh như ẩn như hiện. Nguyễn Tiểu Loan bất thình lình như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng nghĩ tới, cái kia trong sương mù thanh âm của người, chính là nàng chính mình. Nói xác thực, là trong mộng cái kia vận mệnh hoàn toàn khác biệt nàng. Nàng bước nhanh xông vào trong sương mù, rất nhanh liền tìm được thân ảnh nho nhỏ kia, đối phương chính đưa lưng về phía nàng. Nguyễn Tiểu Loan há to miệng, không biết nên xưng hô như thế nào đối phương tựa hồ lại biết nàng đến, chậm rãi xoay người lại, tấm kia cùng nàng giống như lúc tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hướng nàng ôn nhu lại ngọt cười. Nguyễn Tiểu Loan không biết đây hết thảy đến tột cùng là chân thực hay là một cảnh, nàng thì thào hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây là mộng sao? Nàng đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Tiểu Loan. Ừm, là một giấc mộng. Ngươi duy nhất phải làm, chính là cùng hắn cùng một chỗ, cẩn thận mà, hạnh phúc xuống dưới. Nàng tại Nguyễn Tiểu Loan bên hai, ôn nhu nói. Nó. Chương 306, ta thật yêu ngươi nha. Nguyễn Tiểu Loan yên lặng nhìn xem nàng, mờ mịt hỏi, vậy còn ngươi, ngươi là ta sao? Nàng mím mím môi, không có trả lời, chỉ là cười đến mềm mại lại ấm áp, một giọt như có như không lệ chảy xuống. Thật tốt yêu hắn. Những năm này, nàng tất cả đều thấy được, nàng thích Nam Hải kia à, thật sự là toàn thế giới ưu tú nhất lại tốt nhất, hắn giống nàng yêu hắn vậy yêu nàng, buổi tiếp nàng thi đậu tốt nhất đại học, cũng một mực đang thay nàng che gió che mưa, hỗ trợ nàng theo đuổi mộng tưởng. Thật sự là rất tốt rất tốt. Được. Nguyễn Tiểu Loan thật thấp lên tiếng, đưa tay ôm lại nàng. Khi nàng ôm nàng vào lòng, cảm giác trong ngực giống như là ôm lấy một cô gió mát, một cô khói nhẹ. Sau đó, trước mắt của nàng đột nhiên tách ra một mảnh ấm áp quang đầy trời rơi xuống quang vũ, ấm áp mà mỹ lệ. Mưa ánh sáng đảo mắt liền biến mất, giống như cùng thiên địa này tan ở cùng nhau. Nguyễn Tiểu Loan chậm rãi mở mắt ra ý thức, vẫn như cũ có ít chìm nổi. Nàng nhìn thấy Trần Nặc An vị tại bên người nàng, nắm tay của nàng, thâm thúy mắt đen mây không cần nhìn qua nàng, đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Gặp nàng mở to mắt, nét mặt của hắn cấp tốc mềm, tỉnh. Cảm giác thế nào? Có hay không khó chịu chỗ nào? Cửa sổ nửa mở, theo trong cửa sổ xuyên tấu qua đến ánh sáng sáng ngời rơi vào gò má của nàng bên trên, gió lay động màn cửa, cũng thổi đến nàng sợi tóc khẽ đung đưa. Nàng xinh xắn gương mặt hiện ra thật mỏng ánh sáng, da thịt trắng trẻo trong suốt đến phảng phất có thể trong suốt, mỗi một cây nhỏ nhất lông tơ cũng mảy may có thể thấy được. Tiểu cô nương nhìn qua hắn, âm thanh mềm nhũn nói, "Lão công, ta trong giấc mộng, giống như biết rõ người kia là ai." "Thật sao? Vậy hắn là ai?" Trần Nặc thấp giọng hỏi, cùng lúc đó, cầm một cái tay đặt ở trên gương mặt của nàng. Nàng liên túi xuống tới như mèo con vậy tạm tạm. Lòng bàn tay ấm áp, nàng cau mày mau, nhỏ giọng nhíu môi nói, "Bây giờ lại nhớ không thái thanh nữa nha." "Cũng chỉ nhớ kỹ." Trần Nặc nhìn xem nàng. Nàng nâng lên cái cổ, bên trong sáng lấp lánh. "Chỉ nhớ rõ, ta thật yêu ngươi nha." Trần Nặc cười, đem nàng ôm vào lòng, túi đầu hôn nàng thoáng một phát, "Tiểu tử ngốc, ta cũng là a." Nhắc tới cũng kỳ. Từ khi xem hết tâm lý y sinh về sau, Nguyễn Tiểu Loan liền liên tục vài ngày đều không làm tiếp qua giấc mộng này. Bất quá, Trần Nặc vẫn là đem công tác đều đẩy, quyết định mang nàng bốn phía đi chơi đùa, thư giãn một tí. Hai người mua vé máy bay, bay đến nước ngoài, lại thuận tiện chụp ảnh cưới. Cứ việc cũng linh chứng đã lâu như vậy, hai người còn không có vô qua chính thức ảnh cưới, dựa vào cơ hội lần này, vừa vặn vô. Chụp áo cưới địa điểm Trần Nặc nguyên bản tuyển rất nhiều nơi, về sau mới quyết định tại Âu Châu mấy cái quốc gia luân lưu chuyển một vòng. Nhiếp ảnh đoàn đội cũng đi theo. Theo F quốc đến Y Việt quốc, theo Ít quốc đến Dê quốc, theo Tháp Phèo đến sông Danh. Hai người đem nơi này phong cảnh đi dạo mấy lần, tại mỗi một chỗ đều lưu lại dấu chân cùng ảnh chụp. Sau cùng đi tới một nước nào đó một cái trấn nhỏ, Trần Nặc đã để người trước giờ ở chỗ này thuê tốt phòng trọ, bọn hắn sẽ ở nơi nào nhỏ ở một thời gian. Lần này, bọn hắn không riêng muốn chụp áo cưới, còn định chụp một ít sinh hoạt hàng ngày đi hình, lưu làm kỷ niệm. Một đoàn người ngồi trước xe hướng về tiểu trấn. Đến trấn nhỏ xung quanh lúc, đã tới gần hoàng hôn. Trời chiều rơi xuống, cái trấn nhỏ này rất mỹ lệ, với lại rất u nhã tĩnh mịch, phía sau gặp núi Bàn Thủy, bốn phía là xinh đẹp vùng quê trong điểm xuyết lấy vô số theo gió đêm chập chờn màu trắng tinh điểm. Theo xe chạy lái tới gần, từng bước có thể thấy rõ, nguyên lai vùng quê bên trong những cái kia màu trắng tinh điểm, là tràn đầy màu trắng tiểu số cúc. Mỹ lệ ấm áp màu quýt tia sáng, phản phất là cho chúng nó trùm lên một tầng sắc màu ấm giọng lọc kính, đẹp đến mức lạ thường. Nguyễn Tiểu Loan ánh mắt cũng nhìn thẳng, tán thưởng, thật xinh đẹp a. Tiến vào tiểu trấn về sau, lái xe trước đem hai người đưa đến một bộ Âu thức đơn độc tòa nhà tiểu biệt thự trước, trắng xanh đan xen địa trung hải phong cách, sân nhỏ rất lớn rất xinh đẹp, bị từng vòng hàng rào bao quanh, trong viện đồng dạng là nở rộ lấm ta lấm tấm màu trắng số cúc. Người còn lại ở tại một bộ khác phòng trợ, AF. Ban ngày sẽ có mấy tên công tác nhân viên khiêng máy quay video theo chụp hai người sinh hoạt hàng ngày, ban đêm riêng phần mình nghỉ ngơi. Hai người thường ngày cũng không có bao nhiêu cải biến, dù sao cũng không phải điện ảnh, vượt chân thực càng tốt. Hai người hay là nên lúc ăn cơm, cái kia đi ra ngoài dạo chơi thời điểm đi ra ngoài, cái kia vung thức ăn cho chó thời điểm vung thức ăn cho chó. Chỉ là lúc buổi tối, Trần Nặc sẽ khiêm tốn một chút, miễn cho tiểu cô nương ngày thứ hai mềm nhũn chân. Ngay nọ buổi chiều, hai người cùng đi siêu thị mua sắm nguyên liệu nấu ăn cùng đồ ăn vặt, trả tiền xong, hai người dẫn theo mấy cái đổ đầy đồ mua sắm túi, thong dong tự tại mà đi trở về. Đằng sau đi theo nhiếp ảnh công tác nhân viên. Bởi vì là tại dị quốc tha hương, cho nên không ai biết bọn hắn, nhiều lắm là có người tò mò xem ra như vậy một lượng mắt. Trở lại trong phòng, Nguyễn Tiểu Loan đổi lại mua được mới tập dề, liền tiến vào phòng bếp lo liệu, nàng xem mấy cái địa phương thực đơn, đang tại học làm một đạo gọi là sắc gạ phụt ngày so ta tao hợp lý mà đồ ăn. Nàng dùng trước một con gà hầm trở thành canh gà làm cao sút, sau đó dùng hành tây, cùng rau cần nón quảng, cà rốt, tươi mới tôm bóc vào cùng một chỗ trong nồi cách xào, về sau gia nhập địa phương một loại mét, lại thêm vào rượu rum, chờ rượu cồn bay hơi sau gia nhập canh gà. Cho đến cơm không sai biệt lắm bánh trứng, quan hỏa, gia nhập một khối mỡ bò, quấy đều sau tại mặt ngoài tăng thêm đặc cấp dầu ô liu cùng chi sĩ. Toàn bộ quá trình phi thường dường dà, không tính là canh gà suốt thời gian, cũng cần tiếp cận 20 phút đồng hồ, đồng thời cái này 20 phút phải không ngừng quấy thẳng đến cơm thành hình. Nguyễn Tiểu Loan nấu cơm, Trần Nặc ở bên cạnh trợ thủ, ngẫu nhiên đi qua quấy rối nàng hai lần, tỉ như đi qua gãi gãi ngứa sờ sờ eo cái gì. Khắc quấy rối. Tiểu cô nương không kiên nhẫn được nữa, quay đầu chừng hắn, hung ba ba biểu lộ, trong ánh mắt lại là nồng nặc ngọt ngào, lại đối hắn nghiến răng nghiến lợi phất phất nắm tay nhỏ, ngược lại lộ vẻ rất là nghịch ngợm đáng yêu. Trần Nặc không để bụng, đưa tay sờ một cái nàng mềm mại mái tóc, ngược lại đem nàng khuôn mặt quay tới, bưng lấy sau ấn xuống một cái kéo dài mép. 20 phút về sau, Nguyễn Tiểu Loan đem cái kia đạo sắc gạ phụt ngày so ta tao làm xong, tự cầm lên muỗng nhỏ nếm thử một miếng, cảm giác thật hài lòng, chẹp chẹp xuống miệng, lại thịnh khởi một câu, đưa cho Trần Nặc, lao công, ngươi cũng tới nếm thử như thế nào đây? Trần Nặc dùng miệng liền ở câu, ăn một câu tiêu cơm, khen một tiếng, ăn ngon. Sau đó, hắn nhìn thấy Nguyễn Tiểu Loan khỏe miệng dính hạt cơm, lại đưa tay đưa nàng rút ngắn, tiểu cô nương thần thái kinh ngạc hướng về phía trước, hắn túi đầu xuống, bờ môi cấp tốc tiếp cận, sau đó đầu lưỡi cầm viên kia hạt cơm cuốn vào trong miệng. Tiểu cô nương lập tức mắc cỡ đỏ mặt. Giang giác. Từng cảnh tượng ấy đều bị mấy cái nhiếp ảnh sư toàn bộ hành trình chụp hình xuống tới. Có phụ trách nhiếp ảnh, còn có phụ trách nhiếp ảnh. Hai người ở chung giữa loại trạng thái này, tự nhiên như thế hoàn mỹ, để bọn hắn một mặt quay chụp, một mặt trong đấy lòng đều là do trong lòng hài lòng cùng tán thưởng. Chỉ cảm thấy từng cảnh tượng ấy hình ảnh quá đẹp, hai người thật sự là quá xứng đôi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Chương 136, chấp tử tay cùng tử giai lão, hết. Một tuần sau, quay chụp tuyên bố kết thúc. Sau khi về nước, Trần Nặc liền vội vàng xử lý trong khoảng thời gian này tích lũy công tác, đến cuối năm, Bính Hảo Đa tại nước Mỹ thành công đưa ra thị trường. Hình đồ cưới liên miên sau khi ra ngoài, Nguyễn Tiểu Loan rất hài lòng, Dương Dương đắc ý tại vòng bạn hữu trong phơi một vòng, trong lúc nhất thời dẫn tới điểm khen cùng hồi phục vô số ăn tết lúc, Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan trở về sở thành phố, một mặt là thăm hỏi người nhà, một mặt là thương lượng hôn lễ. Theo hơn một năm trước đó, Trần Nặc cùng Nguyễn Tiểu Loan hôn lễ liền bắt đầu chuẩn bị, thí dụ như sửa sang tân phòng, đặt trước kết hôn lễ phục, châu báu, đính hôn lễ sân bãi, đặt trước tiểu điếm, phát thiệp mời, đặt trước phủ dâu thích tướng phủ rể thích tướng. Bởi vì cảm thấy kiểu Trung Quốc truyền thống hôn lễ quá trình quá rườm rà, đang trưng cầu trưởng bối hai bên sau khi đồng ý, vẫn là quyết định tổ chức tây thức hôn lễ, địa điểm tuyển ở nước ngoài cái nào đó làm hôn lễ thánh địa trên đảo nhỏ, đồng thời vì tư ẩn lý do, tại hôn lễ mấy ngày nay Trần Nặc bao cả tòa đảo, dự định chuyên nghiệp nhất hôn lễ công ty tiến hành an bài. Hai người kết hôn lễ phục cũng đều là làm đặc biệt hải ngoại danh sư tác phẩm, thủ công may, có giá trị không nhỏ. Tại hôn lễ 2 tháng trước liền gửi đến rồi dạng áo, cung cấp hai người mặc thử đồng thời cho ra sửa chữa ý kiến. Tại trong tiệm, Nguyễn Tiểu Loan nhìn thấy đưa tới áo cưới cùng mặt khác mấy bộ tiểu lễ phục về sau, đi ngay phòng thử áo mặc thử, Trần Nặc ngồi ở bên ngoài trên ghế salon đợi. Một lát sau, phòng thử áo rèm bị xốc lên. Người mặc trắng như tuyết áo cưới Nguyễn Tiểu Loan chậm rãi đi ra, đây là khoản áo ngực tiểu áo cưới, tiểu vai đẹp lộ vừa đúng, cả người đỉnh đỉnh đến. Nàng vốn là rất xinh đẹp, ăn mặc tinh này tâm thiết kế áo cưới, quả thực là tự mang tiên khí tiểu yêu tinh. Tiểu cô nương mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem hắn, có đẹp hay không? Đẹp mắt. Trần Nặc trong mắt là không che giấu chút nào kinh diễm, khích lệ nói, rất xinh đẹp, cũng rất vừa vặn. Nguyễn Tiểu Loan nhẹ nhàng xoay người, ngươi cảm thấy có hay không phải sửa đổi địa phương? Trần Nặc cẩn thận quan sát một hồi. Ta cảm thấy rất tốt, không cần làm sao sửa chữa. Tốt, ta nghe ngươi. Nguyễn Tiểu Loan rất vui vẻ, lại đẩy hắn đi thử y phục, lão công, ngươi cũng đi thử một chút y phục. Chờ Trần Nặc thay quần áo xong đi tới sau đó, không riêng gì bốn phía những cái kia nhân viên cửa hàng, ngay cả cùng hắn sớm chiều chung đụng Nguyễn Tiểu Loan cũng lập tức liền nhìn mà trợn tròn mắt lòng đen. Trần Nặc đặt lễ phục là một bộ màu xám bạc câu phục, hắn vốn chính là móc treo quần áo, lại phối hợp vừa người cắt xén cùng cao cấp sợi tổng hợp, để cho thân hình của hắn lộ ra càng thẳng tắp, để cho cái kia nguyên bản hoàn mỹ ngũ quan cũng lộ ra càng thêm không thể bắt bẻ, cả người chỉ là đứng ở đằng kia, thuận tiện giống như hoa mậu xuân tùng, ngọc thụ lâm phong. Nguyễn Tiểu Loan nhìn thấy hắn trong ngay mắt, liền toàn thân giống như là tràn đầy điện lưu. A a a, lão công nhà ta đây là cái gì chủng loại thiên sứ a? Chẳng lẽ là bởi vì sợ độ cao hạ phàm sao? Trần Nặc nhìn nàng ánh mắt có chút đăm đăm, không khỏi cười hỏi, như thế nào đây? Nguyễn Tiểu Loan nuốt một ngụm nước bọt, trước nhẹ gật đầu, rất thích hợp, lão công ngươi mặc vào thật càng đẹp trai hơn a. Sau đó nàng dừng một chút, một mặt nghiêm túc thở dài, nhưng là bộ quần áo này có một cái vô cùng nghiêm trọng thiếu hụt. Trần Nặc hỏi, cái gì thiếu hụt? Nguyễn Tiểu Loan hướng hắn vây vây tay, ra hiệu hắn đem lỗ thai lại gần. Sau đó nàng tại Trần Nặc bên thai nhỏ giọng nói, chỗ thiếu hụt này chính là ta vừa nhìn thấy ngươi mặc nó vào, liền muốn lập tức đem nó cho cởi xuống. Trần Nặc, hai người hôn lễ cũng không có chuẩn bị như thế nào, dòng chống khua chiêng cực điểm xa hoa, chỉ mời song phương thân thích hảo hữu, còn có Trần Nặc sinh ý trong vòng mấy cái trọng yếu đồng bạn, cùng trong công ty mấy tên đắc lực cái tướng, cũng liền hơn trăm người có thể được thiệp mời. Với lại tất cả mời khách mời đều được Trần Nặc đưa tặng miễn phí máy bay thuê bao đưa đón cùng khách sạn 5 sao, chuyến đặc biệt phục vụ. Hôn lễ cuối cùng đã tới. Một ngày này, khí trời vô cùng tốt, trời trong gió nhẹ. Sân bốn phía chăn lót đầy các loại tiên hoa, trang điểm lộng lẫy, nhất là bày khắp màu đỏ tươi cánh hoa hồng thông đạo, cùng phía trước cao lớn tràn đầy hoa tươi cổng vòm, vô cùng làm cho người chú mục. Trong sân, các tân khách đã tề tụ. Không chỉ có hai nhà thân bằng hảo hữu, liền Lý Cường Đông, Hoàng Trinh cùng thương giới mấy tên lão đại cũng tới, phi thường náo nhiệt. Người người trên mặt đều mang nụ cười, trong lòng chúc phúc đối với hoàn mỹ người mới đồng dạng trang phục lộng lẫy Trần Ái Quốc, kích động đến không được, miệng cười toe toét. Thỉnh thoảng có khách mời tới hướng về hắn chúc mừng, trong miệng của hắn thì là càng không ngừng nói xong cảm ơn cảm ơn. Không bao lâu, tại người chủ trì tuyên bố dưới, hôn lễ chính thức bắt đầu, ưu mỹ êm thai hôn lễ khúc quân hành vang vọng ở không trung. Trần Nặc đi đến cổng vòng chỗ, nhưng đứng ở đó, sau đó, nhìn chăm chú từ đằng xa đi tới Nguyễn Tiểu Loan. Trần Tư đảm nhiệm hoa đồng nhân vật, nàng mặc một bộ trắng như tuyết đồng đồng quần lụa mỏng, trên đầu mang theo tiểu vòng hoa, cầm tiên hoa trang sức lãng hoa, bên trong chứa một lam cánh hoa, đi ở Nguyễn Tiểu Loan phía trước, cầm một cái một thanh cánh hoa hồng ra sức ném lên bầu trời, sau đó để chúng nó từ trên trời giáng xuống, vẩy vào trên mặt thảm, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Bởi vì mẹ nói rồi, đây là ca ca hôn lễ, nàng muốn biểu hiện được tốt nhất mới có thể. Nguyễn Tiểu Loan một thân trắng như tuyết áo cưới, kéo Nguyễn Chí Quân cánh tay, mặt mỉm cười, từng bước một hướng phía Trần Nặc đi tới. Tiểu cô nương hốc mắt đều có chút hơi hơi phím hồng, có thể trong mắt tâm lý tất cả đều là tràn đầy yêu thương cùng hạnh phúc, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp. Một thân màu hồng cánh sen sắc phù dâu thích hướng hoắc dài, tiếp nhận bên cạnh Kha Thi Thi đưa tới tiền giấy, vành mắt đỏ lên, uy uy uy, thấy được nàng như thế hạnh phúc, ta hẳn là vui vẻ mới đúng, vì sao nghĩ như vậy khóc đâu? Kha Thi Thi cười nói, ta cũng là a, bất thình lình có loại rất muốn kết hôn sùng động đây. Về phần Quách Ngọc Lan cùng Lâm Hình, càng là đã cũng cầm ra khăn, lau nước mắt. Trần Nặc đứng tại chỗ, tầm mắt xê dịch không sai nhìn qua Nguyễn Tiểu Đoán. Những bọn họ đó cộng đồng vượt qua thời gian giống như là như nước chảy tại trước mắt của hắn lướt qua. Chỉ trước mắt nhiều năm như vậy, nàng một tơ một hào đều không có cải biến, vẫn là năm đó cái kia cho hắn nóng cháy nhất yêu nữ hải. Vô luận có cái gì mưa gió, nàng vẫn như cũ cố chấp như vậy, từng bước một hướng hắn đi tới. Cho nên, hắn cũng muốn giống vậy hướng về nàng đi qua. Trần Nặc nghĩ như vậy, liền bước động bước chân, nhanh chóng đi tới Nguyễn Tiểu Loan trước mặt, sau đó, theo Nguyễn Chí Quân trong tay nhận lấy Nguyễn Tiểu Loan tay. Hắn nắm nàng hướng cổng vòm đi đến, từng bước một, mỗi một bước cũng vô cùng kiên định. Liền như là tương lai đường, bọn hắn cũng nhất định sẽ như thế sóng vai đồng hành. Tại sau khi đứng vững, hai người đối mặt đến, bốn mắt nhìn nhau. Trần Nặc cặp kia thâm thúy lại con ngươi đen nhánh nhìn qua nàng, nàng cặp kia xinh đẹp hạnh nhân mắt cũng nhìn qua hắn. Rõ ràng nhìn thấy, hắn cùng nàng trong mắt cũng chỉ có với nhau. Hai người tựa hồ thần giao cách cảm vậy cùng nhau cười một cái. Nguyễn Tiểu Loan nhẹ nhàng kêu một tiếng, "Lão công, I love you." Trần Nặc thì là giơ lên cùng nàng giắt tay, nhu hòa một hôn, sau đó, nói từng chữ từng câu, chấp từ tay, cùng Tử Giai lão. Chính văn đến nơi đây liền kết thúc. Đằng sau sẽ viết một chút sau khi cưới thường ngày cùng tiểu hải tử, số lượng từ sẽ không quá nhiều, mọi người có hứng thú có thể ngẫu nhiên đến xem. Liên dựa vào tại đây nói đơn giản dưới kết thúc cảm nghĩ đi. Quyển sách này chủ tuyến không thiết lập tốt, trở ngại chỉnh thể phong cách cùng hiện thực nhân tố, thương nghiệp tuyến thật không tốt viết, cho nên hậu kỳ có chút đơn điệu, vẫn là kinh nghiệm chưa đủ nguyên nhân. Cảm tạ mọi người có thể không chê đi cùng cho tới bây giờ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây.